Chương 27 địch hóa, chương 27 địch hóa. Mặc dù nói, tại vừa mới đến Phi Phượng Sơn thời điểm, quân khởi nghĩa cũng đã tại Phi Phượng Sơn khai khẩn thổ địa, gieo hạt lương thực. Nhưng là, bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên Phi Phượng Sơn ruộng đồng số lượng cũng không nhiều, liền xem như thu hoạch, sản lượng cũng là có hạn. Cho nên, muốn giải quyết triệt để quân khởi nghĩa lương thực vấn đề, như vậy liền cần từ địa phương khác thu hoạch được lương thực. Từ á nhân nơi đó mua sắm, về thời gian không kịp, mà lại quân khởi nghĩa cũng không có nhiều tiền tài như vậy có thể mua sắm. Cho nên, chỉ có một cái biện pháp, tiến công địa phương khác, lấy thu hoạch được càng nhiều lương thực. Mà Phi Phượng Sơn xung quanh lương thực nhiều nhất địa phương, không thể nghi ngờ, chính là Bạ Đại Thành. Cho nên, Triệu Tư Trạch nói muốn tiến công Bạ Đại Thành lúc, quân khởi nghĩa bên này cũng không có nhân viên nào phản đối. Mà lại, tiến công Bạ Đại Thành không đơn thuần là vì giải quyết lương thực vấn đề, vẫn là vì mở rộng quân khởi nghĩa quy mô. Bây giờ quân khởi nghĩa trên nhân số hay là quá ít, cho nên quân khởi nghĩa cần phải có càng nhiều người. Thế là, trải qua thương thảo, quân khởi nghĩa quyết định xuất động 2000 người, tiến về tiến công Bạ Đại Thành. Lúc này Bạ Đại Thành cũng nhận được Vương quốc quân tour với quân khởi nghĩa tin tức. Thờ ở đời dịch bá tước đang nghe tin tức này thời điểm, trực tiếp hô: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Mặc dù những cái kia phản kháng dân đen có hơn một vạn người, nhưng là đại đa số đều là không có gì sức chiến đấu người già trẻ em, có thể dùng đến đối kháng Vương quốc quân thanh trắng niên, chỉ có mấy ngàn người. Có được đầy đủ trang bị, trải qua chiến sự còn có đại lượng kỵ sĩ cùng nhau, Vương quốc quân làm sao lại thua qua một đám đê tiện đông lục người? Bất quá, sau đó, Thờ ở đời dịch liền phát hiện, chuyện này là thật. Bởi vì chiến bại Vương quốc quân bắt đầu lục tục ngo ngoe trở lại Bạ Đại Thành. Đồng thời, Vương quốc quân thông soái Taylor cũng tìm được Phở ở Đờ Díp, đem sự tình ngọn nguồn nói cho Phở ở Đờ Díp, cũng yêu cầu Phở ở Đờ Díp lấy Bạ Đại Thành thành chủ, Vương quốc bá tước thân phận, hướng phụ cận quý tộc ra lệnh, để phụ cận quý tộc tập kết tư minh đến đây Bạ Đại Thành, đồng thời hạ đặt thời gian chiến tranh lệnh động viên, đem Bạ Đại Thành cùng xung quanh người động viên tạo thành dân binh, chuẩn bị chống cự quân khởi nghĩa tiến công. Lúc nghe quân khởi nghĩa người người mặc giáp mà lại có vũ khí, so Vương quốc quân càng thêm tinh lương tiên tiến thời điểm, Phở ở Đờ Díp cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, Phở ở Đờ Díp rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là những cái kia phản kháng dân đen từ đâu tới như vậy tinh lương vũ khí khôi giáp. Bạ Đại Thành chỗ biên cảnh, mặt phía nam là á nhân nhiều tộc đàn hỗn hợp ủng xạ bạ lũ. Mặc dù nói ủng xạ bạ lũ á nhân đông đảo, nhưng là những này á nhân ở giữa cũng có đại lượng mâu thuẫn, từng cái tộc đàn khác nhau ở giữa đồng dạng sẽ lẫn nhau công phản. Mà lại căn cứ Taylor miêu tả, lần này xuất hiện tại những người phản kháng kia vũ khí trên tay áo giáp hoàn toàn có thể so sánh vương quốc trang bị hoàn mỹ nhất vương đô thú vệ bộ đội, mà vũ khí thì là so vương đô thú vệ bộ đội còn muốn tinh lương. A mà khu vực ủng xạ bạ lũ á nhân lúc đầu tại vũ khí kỹ thuật phương diện liền không bằng vương quốc, tự nhiên không có khả năng cho những người phản kháng kia cung cấp như vậy tinh lương vũ khí khôi giáp. Nhưng vấn đề là, nếu như không phải khu vực ủng xạ bạ lũ á nhân cung cấp trợ giúp, như vậy chỉ còn lại có một khả năng khác, đó chính là ở vào Bạ Đại Thành mặt tây nam tinh linh. Trừ tinh linh, không có khả năng lại có khả năng thứ hai, bởi vì địa khu khác rất khó vượt qua gỗ lộ mạn vương quốc quốc cảnh, đem lực lượng đưa lên đến nơi đây. Nhưng nếu như thật là tinh linh cung cấp trợ giúp, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Tại Tây Đại Lục, luận chỉnh thể thế lực, nhân loại là mạnh nhất. Nhưng là cái này mạnh nhất là đem Tây Đại Lục tất cả nhân loại quốc gia đều tính đi vào. Nếu như nói, nếu bàn về một cái quốc gia bên trong, Tây Đại Lục cái kia càng mạnh, như vậy xếp số một khẳng định là gỗ lộ mạn vương quốc mẫu quốc, Tây Đại Lục hoàn toàn xứng đáng siêu cấp cường quốc, ma pháp đế quốc. Mà ai sắp xếp thứ hai, đồng dạng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, đó chính là ở vào đại lục phía tây nam mật ngữ xâm lâm tinh linh vương quốc. Đừng nhìn ra Lạc Mạn cũng là vương quốc, nhưng là cùng tinh linh vương quốc so ra, hai nước chênh lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực. Tại tinh linh vương quốc trước mặt, gỗ lộ mạn vương quốc liền tựa như một tên hề bình thường. Tinh linh vương quốc tại toàn bộ Tây Đại Lục đều là một cái nhân vật cực kỳ cường hãn. Cường hãn bao nhiêu đâu? Tinh linh vô luận nam nữ, mỗi cái đều là dung mạo cỗ tốt tồn tại. Nhưng là, trên đại lục nô lệ mua bán, trên cơ bản không cách nào nhìn thấy tinh linh. Theo lý mà nói tinh linh là tốt nhất nô lệ sản phẩm, nhưng là, hiện thực là, cường hãn tinh linh là không cho phép có tinh linh bị nô dịch. Đã từng nhân loại cũng có bắt được tinh linh, đem nó bán làm nô lệ sự tình. Nhưng là, đều không ngoại lệ, những cái kia buôn bán tinh linh người hoặc là thế lực đều bị tinh linh tiêu diệt. Ở trong đó, không thiếu một chút quốc gia vương thất duy trì, thậm chí là ma pháp đế quốc một chút thế lực lớn cũng có tham dự. Nhưng là kết quả lại đều không ngoại lệ, những này buôn bán tinh linh thế lực đều bị tiêu diệt. Bởi vì liền xem như nhân loại mạnh nhất tồn tại, ma pháp đế quốc cũng không dám tùy tiện cùng tinh linh khai chiến. Dựa theo tinh linh thuyết pháp, nô dịch ta tinh linh người, xa đâu cũng giết. Cho nên tại Tây Đại Lục có một đầu quy tắc ngầm, đó chính là nô lệ mua bán là không thể liên quan đến tinh linh. Đương nhiên, tinh linh cũng sẽ không phản đối tự do yêu đương. Chỉ cần có nhân loại có thể bằng vào chính mình bản thân để tinh linh thích hắn, tinh linh phương diện là không có vấn đề. Nhưng là, tinh linh kết hôn tuổi tác, nhỏ nhất đều có trăm tuổi. Muốn tại một đám sống tối thiểu trăm năm tinh linh trước mặt, cả hoa ngôn xảo ngữ nào đó, kết quả căn bản vô dụng. Mà lại, tinh linh cũng không thích nhân loại, cho nên có rất ít người loại có thể cùng tinh linh cùng một chỗ. Tinh linh tộc, cái này có thể nói, trời sinh chính là nhận thần minh chiếu cố chủng tộc. Dài răng giặc tuổi thọ, cường hãn thiên phú, vô luận là đấu khí hay là ma pháp, tinh linh cũng có thể sử dụng. Có lẽ nhân loại tinh linh một cái duy nhất khuyết điểm, chính là số lượng quá ít. Nhưng là, tinh linh số lượng thiếu, không có nghĩa là người ta dễ ức hiếp. Tinh linh là chân chính trên ý nghĩa toàn dân giai bình. Mỗi một tên tinh linh đều là một tên không kém kiếm sĩ, thậm chí còn là ma pháp thêm kiếm thuật hai lớp tồn tại. Đáng được ăn mừng chính là, tinh linh đối với khai cương thác thổ không có bao nhiêu hứng thú, cho nên cho tới nay, tinh linh cùng trên đại lục tất cả quốc gia quan hệ cũng không tệ. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, nếu như không phải khu vực cùng xạ bạ lũ á nhân hiệp trợ, như vậy duy nhất có thể làm được điểm này, chỉ có tinh linh. Nhưng vấn đề là, gỗ lỗ mạn vương quốc loại này tại Tây Đại Lục không có gì cảm giác tồn tại quốc gia, tại sao phải tiến vào tinh linh ánh mắt? Mặc dù nói, gỗ lỗ mạn vương quốc cùng tinh linh quốc thổ giáp giới, nhưng vấn đề là, gỗ lỗ mạn vương quốc đều không có cùng tinh linh thiết lập quan hệ ngoại giao. Gỗ lỗ mạn vương quốc ngược lại là muốn cùng tinh linh giữ gìn mối quan hệ, dù sao người tinh linh là Tây Đại Lục số một số hai thế lực. Coi như tinh linh yêu thích hòa bình, không thích chém chém giết giết, nhưng là cùng một cái cường đại hàng xóm giữ gìn mối quan hệ, luôn luôn không có sai. Nhưng vấn đề là, người ta tinh linh căn bản không nguyện ý để ý tới gỗ lỗ mạn vương quốc thiết lập quan hệ ngoại giao thỉnh cầu. Thờ ở đờ dịp đang tự hỏi, khó hiểu thật là tinh linh ở sau lưng nhập trợ. Phải biết, tinh linh cơ bản sẽ không nhúng tay trên đại lục sự vụ. Lần trước tinh linh nhúng tay đại lục sự vụ, hay là bởi vì phương Bắc thú nhân cùng thờ cả vương quốc đại chiến. Bất quá, thờ ở đờ dịp đang suy nghĩ, nếu quả như thật là tinh linh, như vậy tinh linh mục đích là cái gì? Chẳng lẽ được xưng là Tây Đại Lục nhất hòa bình chủng tộc tinh linh, cũng muốn gia nhập quyết chương hàng ngũ sao? Nếu quả như thật là tinh linh, như vậy mình tới thời điểm là chủ động đầu hàng, cấp cho vứt bỏ chống cự đâu? Hay là chủ động từ bỏ chống lại đầu hàng đâu? Lúc này thờ ở đờ dịp không chút nào biết, hắn định hóa não bộ sự tình, kỳ thật hoàn toàn là sai lầm. Chương 28 người này sợ không phải đồ đần a. Chương 28 người này sợ không phải đồ đần a. Phở ở đờ dịp đại nhân. Taylor thấy mình đã nói cho Phở ở đờ dịp mức độ nghiêm trọng của sự việc, đối phương vẫn còn thất thần, cái này khiến Taylor có một ít bất mãn. Mặc dù nói Phở ở đờ dịp là bá tước, còn cùng vương thất quan hệ không tầm thường, nhưng là Taylor thế nhưng là vương quốc quân, mà không phải quý tộc thủ hạ tư binh. Cho nên Phở ở đờ dịp căn bản không có cách nào chỉ huy Taylor. À, Taylor kỵ sĩ, ta lập tức lấy bá tước cùng bá đại thành chủ danh nghĩa, tuyên bố lệnh động viên, trong thời gian ngắn nhất, điều động bá đại thành xung quanh tất cả lực lượng quân sự. Ngay tại Taylor hướng Phở ở đờ dịp báo cáo Phi Phượng Sơn tình huống lúc, quân khởi nghĩa đã bắt đầu hướng bá đại thành tiến quân. Bất quá quân khởi nghĩa cũng không có lao thẳng tới bá đại thành. Mặc dù nói, Phi Phượng Sơn khoảng cách bá đại thành bất quá hơn 200 dặm. Nhưng là, quân khởi nghĩa trước mắt nhân số hay là quá ít, cho nên quân khởi nghĩa quyết định trước mở rộng nhân số. Mà tại Phi Phượng Sơn cùng bá đại thành ở giữa, có rất nhiều thôn trang thành trấn. Những thôn trang này trong thành trấn không thiếu có rất nhiều đông lục người. Từ khi Phở ở Đờ Dịp trở thành bá đại thành tân thành chủ, bá đại thành xung quanh địa khu liền nhấc lên chiếm lấy đông lục cả người cả của sinh thổ địa thủy triều. Tại Phở ở Đờ Dịp duy trì dưới, tây lục người bắt đầu công nhiên cướp đoạt đông lục người tài sản thổ địa, sau đó khu trục nô dịch đông lục người. Cho nên làm lên nghĩa quân thời điểm xuất hiện, đông lục người có thể nói là tuyệt đối hoan nghênh. Bởi vậy, quân khởi nghĩa cũng không có trực tiếp nhào về phía bá đại thành, ngược lại là bắt đầu tiến công xung quanh không lớn thôn trang thành trấn. Kỳ thật, tiến công trước bạ đại thành xung quanh không lớn thôn trang thành trấn cũng là có mục đích. Lấy quân khởi nghĩa năng lực, từ Phi Phượng Sơn lao thẳng tới bạ đại thành chỉ có mấy ngày thời gian là có thể. Nhưng là trực tiếp tiến công bạ đại thành là một cái hành động mạo hiểm. Đầu tiên, quân khởi nghĩa nhân số xác thực không đủ nhiều, nếu như mình đánh tới bạ đại thành bên dưới, vạn nhất không cách nào dùng tốc độ nhanh nhất công hãm bạ đại thành, như vậy rất có thể sẽ bị bạ đại thành xung quanh lực lượng vũ trang vây quanh. Mặt khác thì là quân khởi nghĩa cũng không đủ vật tư cùng nhân lực. Binh công xưởng có thể sinh sản khí giới công thành, nhưng là khí giới công thành đều là cổng kềnh đồ vật, tốc độ di chuyển chậm chạp, cho nên cần thời gian chờ đợi. Cũng bởi vì chờ đợi khí giới công thành, tại bạ đại thành khô tỏa, không bằng nhiều chiếm cứ một chút thôn trang thành trấn. Quân khởi nghĩa chiếm cứ đại lượng thôn trang thành trấn tin tức, rất nhanh liền chuyển đến bạ đại thành. Phở ở đờ dịp nhìn xem nhiều đưa tới tình báo, cũng có một chút đau đầu. Bởi vì có rất nhiều quý tộc yêu cầu Phở ở đờ dịp xuất binh trợ giúp. Mặc dù nói, Phở ở đờ dịp đã ra lệnh, muốn các nơi quý tộc xuất lĩnh dưới trướng tư binh đến đây. Nhưng vấn đề là, thật tuân thủ mệnh lệnh này quý tộc cũng không có bao nhiêu. Nay chủ yếu là bởi vì Phở ở đờ dịp vừa mới trở thành bạ đại thành thành chủ bao nhiêu tháng, tại bản địa cũng không đủ hy vọng cùng nhân mạch. Lại có là đại đa số quý tộc không nguyện ý tại khoảng thời gian này từ bỏ lãnh địa của mình. Lúc này đã là trung tuần tháng 6, khoảng cách xuân tiểu mạch thu hoạch chỉ còn lại có một tháng. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là đại đa số quý tộc trọng yếu nhất thời gian. Dù sao, đại đa số quý tộc một năm thu nhập chỉ có dựa vào lương thực thu hoạch thời điểm đến thu hoạch được. Một khi bỏ qua lương thực thu hoạch thời tiết, như vậy đối với quý tộc tới nói, đả kích là phi thường lớn. Mà Phở ở đờ dịp có thể điều động quý tộc phi thường có hạn, cái này kỳ thật cùng gỗ lộ mạn vương quốc chế độ có quan hệ. Tại gỗ lộ mạn vương quốc, quý tộc là quản lý quốc gia tồn tại, nhưng là quý tộc lại là hạn chế quốc gia lực lượng tồn tại. Bởi vì cái gọi là ta phụ thuộc không phải ta phụ thuộc. Nếu như nói toàn bộ gỗ lộ mạn vương quốc vương thất là lớn nhất quý tộc, như vậy quý tộc khác phần lớn là vương quốc cấp cao nhất mấy cái quý tộc đề cử sát phong. Mặc dù nói gỗ lộ mạn vương quốc tam đại hầu tước đều là vương thất sát phong, nhưng là mỗi người đều là có tâm tư của mình. Mà tình huống này tại Phở ở đờ dịp nơi này cũng không ngoại lệ. Phở ở đờ dịp làm bạ đại thành bá tước, chân chính nghe theo Phở ở đờ dịp mệnh lệnh quý tộc kỳ thật không cao hơn 10 người. Những quý tộc này có thể tụ tập được bao nhiêu người? Cho nên tình huống trước mắt là bạ đại thành lực lượng quân sự không phải là không có, nhưng là hỏng bét là lực lượng quân sự căn bản là không có cách tập trung lại. Lại nói cái này bạ đại thành thành chủ có phải hay không đốc, tại chúng ta quy mô tiến công tình huống dưới, thế mà không có đem các nơi lực lượng quân sự co vào đến cùng một chỗ, mà là tùy ý bọn hắn phân tán ra đến. Triệu Tư Trạch nhìn xem quân khởi nghĩa lại đem một chi quý tộc tư quân đánh tan, cảm thấy 10 phần không hiểu. Bởi vì loại tình huống này đã gặp được không chỉ một lần. Quân Khởi Nghĩa từ Phi Phượng Sơn xuất phát về sau, bắt đầu hướng dọc đường thôn trang thành trấn khởi xướng tiến công. Lúc đầu, tại Triệu Tư Trạch xem ra, dọc đường tại thôn trang thành trấn hẳn là không có cái gì lực lượng để kháng. Dù sao, dọc đường từng cái địa phương, lực lượng quân sự có hạn, Quân Khởi Nghĩa mặc dù chỉ có 2000 người, nhưng là ven đường các nơi lực lượng quân sự, dưới đại đa số tình huống, nhân số thì càng ít. Tỷ như nói, bình thường không lớn thôn trang sẽ chỉ có mấy tên có năng lực chiến đấu nhân viên. Bình thường là một tên chính thức kỵ sĩ cùng mấy tên kỵ sĩ ấp ỏng. Nhưng vấn đề là, mấy người này, tại đối mặt Quân Khởi Nghĩa tên nọ thời điểm, căn bản không có năng lực phản kháng. Dù là ngươi là hắc thiết kỵ sĩ, tại thần tí nọ bắn trụ bên dưới, cũng phải tại chỗ tiến đến đầu thai. Mặc dù nói, đại bộ phận thôn trang là không có phản kháng lực lượng. Bất quá giống một chút thôn trấn, vậy khẳng định là có phản kháng lực lượng. Thật giống như trước mắt thôn trấn này một dạng, khi Triệu Tư Trạch mang theo 300 quân Khởi Nghĩa đến thời gian, ngoài trấn đã tụ tập vượt qua 200 người. Những người này đại đa số chỉ cầm một cây trường mâu, cái gì khác vũ khí cũng không có, có lẽ xem như tấm chắn nắp nổi cũng coi như vũ khí, cái kia đến là còn có không ít người có một mặt tấm chắn. Chỉ có cầm đầu mấy tên rõ ràng là kỵ sĩ người, có được hoàn mỹ vũ khí, về phần khôi giáp loại vật này, không có ý tứ, tại kỵ sĩ trên thân, Triệu Tư Trạch đều không có nhìn thấy. Những này rõ ràng là triệu tập lại dân binh, tự nhiên càng không có khôi giáp. Cho nên Triệu Tư Trạch chỉ là để 300 quân Khởi Nghĩa dùng nọ phát khởi một đợt sát kích, liền trực tiếp đánh sập đối diện. Về phần tại sao Triệu Tư Trạch sẽ mang đến quân Khởi Nghĩa, thì là bởi vì hệ thống yêu cầu, hệ thống thăng cấp nhiệm vụ, chiếm lĩnh Ba Đại Thành, nhất định phải Triệu Tư Trạch chính mình dẫn đội mới có thể, những người khác dẫn đội là không được. Lúc đầu, Lý Tuyết, Thư Nam các nàng cũng không đồng ý Triệu Tư Trạch xuất lĩnh quân Khởi Nghĩa xuất chiến, bởi vì các nàng sợ Triệu Tư Trạch ra cái gì bên ngoài. Bất quá, Triệu Tư Trạch tại tiến vào mãnh liệt biểu thị về sau, đồng thời hướng Lý Tuyết các nàng chứng minh, mình coi như người không tại, binh công xưởng cũng có thể bình thường tiến hành sinh sản. Đồng thời, Triệu Tư Trạch cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không làm gì xông pha chiến đấu sự tình. Này mới khiến những người khác đồng ý Triệu Tư Trạch đi theo quân Khởi Nghĩa tiến công Bạ Đại Thành. "Thả ta ra, ta là Vương quốc Nam Tước, các ngươi những dân đen này, lại dám như vậy đối đãi một tên vương quốc quý tộc, các ngươi nhất định sẽ bị vương quốc quân đạp thành thịt nát." Lúc này, Triệu Tư Trạch nhìn thấy mấy tên quân Khởi Nghĩa đè ép một tên mặc hoa phục nam tử tuổi trẻ đi tới. Người này là chuyện gì xảy ra? "Thủ lĩnh, đây là chúng ta vừa mới tại trong đống người chết phát hiện một tên, hắn nói hắn là vương quốc quý tộc." Tên quý tộc kia gặp quân Khởi Nghĩa hô Triệu Tư Trạch thủ lĩnh, tự nhiên minh bạch Triệu Tư Trạch địa vị. Thế là, tên này quý tộc lập tức ưỡn thẳng sống lưng, đầu hướng lên trên, bày ra một bộ tiêu căng biểu lộ. "Ta là vương quốc Nam Tước, là quý tộc, ta phải cầu được đến quý tộc nên được đến đãi ngộ, các ngươi không được ngược đãi một tên quý tộc, đồng thời, ta muốn tốt rượu thì ngon, mà khác, lại cho ta tìm mấy tên thị nữ. Bất quá, ta có thể tại sau đó thanh toán tương ứng tiền chuộc." Người này sợ không phải đồ đần a. Chương 29 binh lâm bạ đại thành, chương 29 binh lâm bạ đại thành. Nhìn trước mắt cái này bị quân Khởi Nghĩa binh sĩ từ trong đống người chết móc ra ngoài ra hỏa, Triệu Tư Trạch ở trong lòng nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Muốn chính mình ăn ngon uống sướng chiêu đãi hắn. Mình bây giờ tại quân Khởi Nghĩa còn chỉ có thể ăn bánh mì, uống canh rau, còn muốn ăn thịt. Còn có uống rượu, toàn bộ quân Khởi Nghĩa nhanh ngay cả cơm đều không ăn nổi, đi nơi nào làm rượu. Còn muốn cho hắn tìm thị nữ, Triệu Tư Trạch chính mình cũng không ai hầu hạ. Huống chi hắn là tù binh ai, không phải mình tìm trở về đại gia có được hay không? Tử tước thế nào? Chính mình bây giờ đã là quân Khởi Nghĩa thủ lĩnh, vì chính là muốn lật đổ mấy cái này quý tộc. Về phần gia hỏa này nói tiền chuộc, không có ý tứ, Triệu Tư Trạch biểu thị, tiền chuộc căn bản không cần hắn ra, chính mình bây giờ đã đem gia hỏa này thủ hạ lực lượng vũ trang giải quyết. Bây giờ, gia hỏa này đất phong, tựa như một cái tại LFD trước mặt, lột sạch quần áo mỹ nữ. Chính mình trực tiếp cầm không liền có thể lấy, còn cần hắn cho. Cái nào, đem gia hỏa này làm thì đi. Nhìn xem phiền. Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Làm thì ta, đơn giản điểm chính là giết. Dừng tay, dừng tay. Ta là vương quốc quý tộc, ngươi không có khả năng giết ta, ngươi không có khả năng giết ta à? Ta cũng là quý tộc à? Ngươi nghĩ đến cũng là một vị cao quý người đi, cho nên ngài không có khả năng giết ta à? Nghe được đối phương nói mình là một người cao quý người, Triệu Tư Trạch chỉ là bĩu bĩu miệng. Các ngươi không phải nói chúng ta Đông Lục người đều là dân đen sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là người như thế nào. Ta, man gì cũng. Triệu Tư Trạch bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, cũng chỉ là một người bình thường. Đối với cao quý loại này tử, hoàn toàn cùng Triệu Tư Trạch không đáp bên cạnh. Vương Thuận, ta lưu lại cho ngươi 50 người. Ngươi đem trong trấn này lương thực, vật tư đều chỉnh lý tốt. Trong trấn Đông Lục người, nguyện ý đi Phi Phượng Sơn, liền để bọn hắn đi, sau đó đem sát, gia thuộc, những vật này cùng một chỗ trả lại. Là, thủ lĩnh. Tại phân phó xong quân Khởi Nghĩa người về sau, Triệu Tư Trạch thủ lĩnh 250 tên quân Khởi Nghĩa tiếp tục hướng Bạ Đại Thành tiến lên. "Thờ ở đợi dịp bá tước, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, hết mấy vạn cân lương thực, mấy ngàn mẫu đất, cũng bị mất ngài nhất định phải vì ta làm chủ a." Nhìn xem ở trước mặt mình tốt thiết quý tộc, Thờ ở đợi dịp thật là bó tay toàn tập. Đây cũng không phải là cái thứ nhất đến chính mình trước mặt khóc lóc kể lể quý tộc. Theo quân Khởi Nghĩa không ngừng hướng Bạ Đại Thành tới gần, càng ngày càng nhiều lúc đầu không nguyện ý mang binh đến đây quý tộc, bắt đầu tụ tập đến Bạ Đại Thành. Bất quá, những này tụ tập lại quý tộc, cơ bản đều là bị quân Khởi Nghĩa đánh bại quý tộc, không đơn giản ném đi chính bọn hắn đất phong, còn đem tư nhân vũ trang, số lớn vật tư cũng ném đi. Có thể những quý tộc này, tại ném đi thổ địa, tài phú, quân đội về sau, lại chạy đến trước mặt mình khóc lóc kể lể, muốn chính mình phái quân đội đoạt lại thổ địa của bọn hắn, tài phú. đối với những quý tộc này, Phở Ở Đờ Dịch cũng là 10 phần chán ghét. Nhưng là không có cách nào, ai bảo Phở Ở Đờ Dịch là bạn thành thành chủ, là xung quanh quý tộc khác thượng cấp. Những quý tộc này hàng năm sẽ cho Phở Ở Đờ Dịch nộp lên trên đại lượng thuế má, làm Phở Ở Đờ Dịch cáo cơm phụ mẫu. Gỗ Lộ Mạn Vương quốc chế độ là như vậy, mỗi một cấp quý tộc cần hướng lên cấp một quý tộc giao nạp nhất định thuế má. Tỷ như nói, Phở Ở Đờ Dịch là bá tước, như vậy tại Phở Ở Đờ Dịch hạ hạt 6 tên tử tước, liền cần mỗi người hàng năm trước Phở Ở Đờ Dịch giao nạp nhất định số lượng thuế má. Sau đó, tử tước cấp tiếp theo năm tước thì hàng năm trước bọn hắn lên một cấp tử tước giao nạp thuế má. Kỵ sĩ thì là hướng nam tước giao nạp thuế má. Cho nên tại Gỗ Lộ Mạn Vương quốc có một loại thuyết pháp, đó chính là cho đủ lên một cấp, cho ăn no cấp tiếp theo, còn lại đều là chính mình. Cho nên, Phở Ở Đờ Dịch hắn không có khả năng thật mặc kệ những quý tộc này. Nhưng vấn đề là, Phở Ở Đờ Dịch cũng xác thực không có năng lực giải quyết quân khởi nghĩa. Mặc dù nói, Phở Ở Đờ Dịch dưới trướng có tư quân 500 người, nhưng là, hiển nhiên là không đủ đối phó quân khởi nghĩa. Về phần nói chiêu mộ bạ để thành bình dân, trở thành dân binh, đồng dạng 10 phần không thuận lợi. Bởi vì bạ để thành phần lớn cư dân là đông lục. Toàn bộ bạ để thành tây lục người chỉ có hơn 1 vạn người. Trên lý luận, cái này 1 vạn người là có thể triệu tập mấy ngàn dân binh, nhưng vấn đề là, có thể ở tại bạ để thành bên trong người, ai không có điểm con đường. Bạ để thành bên trong bình dân có rất nhiều đều là bạ để thành xung quanh quý tộc gia thuộc. Những người này là không thể nào bị chiêu mộ vì dân binh. Cho nên, bạ để thành có thể triệu tập dân binh số lượng có hạn. Mặc dù nói, Taylor xuất lĩnh vương quốc quân tàn quân đã rút lui về bạ để thành, nhưng là tại Phi Phượng Sơn chiến bại, dẫn đến hơn 2000 vương quốc quân còn sót lại, nghiêm trọng khuyết thiếu vũ khí khôi giáp. Mặc dù nói, Phở Ở Đờ Dịp đã tại vương quốc quân đến bạ để thành trước tiên, liền hạ lệnh trong thành thợ rèn cho vương quốc quân chế tạo vũ khí khôi giáp. Nhưng là, bạ để thành thợ rèn số lượng căn bản là không có cách thỏa mãn vương quốc quân nhu cầu. Cho nên nói, đừng nhìn bạ để thành bây giờ đã có vượt qua 4000 người lực lượng vũ trang. Nhưng là, trong này, chân chính có thể dùng bỏ ra thành cùng quân khởi nghĩa tác chiến người, nhiều nhất bất quá vài trăm người mà thôi. Chút người này, để Phở Ở Đờ Dịp như thế nào đoạt lại bị quân khởi nghĩa chiếm cứ thổ địa. Bạ để thành không cách nào hạn chế quân khởi nghĩa hành động, cái này khiến quân khởi nghĩa tại bạ để thành bên ngoài khắp nơi công thành đoạt đất. Theo quân khởi nghĩa chiếm cứ càng ngày càng nhiều thôn trang thành trấn, số lớn chịu đủ chèn ép đông lục người gia nhập quân khởi nghĩa. Làm quân khởi nghĩa tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền mở rộng đến hơn 8000 người. Bất quá mới gia nhập hơn 6000 người, Triệu Tư Trạch cũng không có cho bọn hắn phân phát vũ khí. Một là bởi vì Triệu Tư Trạch trước mắt căn bản không có nhiều như vậy nguyên vật liệu đến tiến hành vũ khí sinh sản. Hai thì là mới gia nhập nhân viên, căn bản không có tiến hành qua huấn luyện quân sự, coi như cho bọn hắn vũ khí khôi giáp cũng vô pháp phát huy hữu hiệu tác dụng. Cho nên những này mới gia nhập nhân viên cũng không có đạt được khôi giáp. Bất quá vì để cho bọn hắn nhìn có một ít lực uy hiếp, Triệu Tư Trạch hay là cho hơn 6000 người trang bị một chút vũ khí. Trên cơ bản là một người một chi trường thương, một mặt một thuẫn. Chỉ ít để cho người ta xa xa xem ra, có một ít lực uy hiếp. Mặc dù quân khởi nghĩa không ngừng bốn chỗ chiếm lĩnh thôn trang thành trấn, thu nhận nhân viên gia nhập. Bất quá, hay là tại xuất kích ngày thứ 8, đã tới bạ để thành bên dưới. 2000 quân khởi nghĩa quân chủ lực đội, trực tiếp tại bạ để thành dưới đây lên quân trận. Nhìn xem bạ để thành, Triệu Tư Trạch nhíu mày. Triệu Tư Trạch đang tự hỏi, phải làm thế nào công hãm bạ để thành? Làm Gỗ Lộ Mạn Vương quốc khu vực phía nam, phồn vinh nhất thành thị, bạ để thành thành phòng vẫn là có thể. Mặc dù nói, tường thành chỉ có khoảng 6 mét độ cao. Nhưng là, bạ để thành tường thành là thạch điều xây dựng. Ngoài thành sông hộ thành mặc dù chỉ có chừng 5 mét, mà lại ở ngoài thành cũng không có dê ngựa tường, sừng hiệu, cự mã những chướng ngại này vật, nhưng là đối với quân khởi nghĩa tới nói, bạ để thành vẫn là một cái phi thường khó giải quyết tồn tại, bởi vì quân khởi nghĩa căn bản không có công thành kinh nghiệm. Mặc dù nói Triệu Tư Trạch đã để binh công xưởng bắt đầu chế tạo khí giới công thành, đồng thời những cái kia khí giới công thành ngày mai liền có thể vận chuyển đến bạ để thành, nhưng vấn đề là mặc kệ là ném thạch cơ hay là máy bắn tên, những vũ khí này đều thuộc về kỹ thuật cao binh chủng, quân khởi nghĩa rất khó chơi chuyển. Lại thêm quân khởi nghĩa căn bản không có công thành kinh nghiệm à, cái này khiến Triệu Tư Trạch có một ít gặp khó khăn. Lúc này, khoảng cách thăng cấp nhiệm vụ kết thúc còn có 5 ngày thời gian. Triệu Tư Trạch rất lo lắng, 5 ngày thời gian, có thể hay không công hãm bạ đại thành. Thủ lĩnh, Lý Tuyết phó thống lĩnh nói có chuyện quan trọng tìm ngươi. Lần này tiến công bạn đại, Lý Tuyết đi theo Triệu Tư Trạch cùng một chỗ, mà Thư Nam thì đóng giữ Phi Phượng Sơn, cam đoan quân khởi nghĩa căn cơ an toàn. Chương 30 đoạt môn chương 30 đoạt môn Lý Tuyết tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bởi vì Lý Tuyết niên kỷ so Triệu Tư Trạch lớn, cho nên Triệu Tư Trạch liền gọi Lý Tuyết tỷ. Tư Trạch, đi theo ta. Mặc dù không biết Lý Tuyết gọi mình tới có chuyện gì, bất quá Triệu Tư Trạch hay là đi theo. Không bao lâu, Lý Tuyết mang theo Triệu Tư Trạch đi tới một chỗ rừng cây nhỏ. Nhìn xem bốn phía an tĩnh hoàn cảnh, Triệu Tư Trạch bắt đầu muốn, cái này Lý Tuyết mang chính mình tới này u tĩnh rừng cây nhỏ làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng mình tại nơi này cái trong rừng cây nhỏ, a giống giống không thành. Cái kia đến lúc đó, chính mình là đi theo đâu, hay là đi theo đâu? Còn đang suy nghĩ miên man, Triệu Tư Trạch không có chú ý tới, Lý Tuyết gỡ ra một chỗ lùm cây, trong bụi cỏ ẩn giấu đi một cái cửa hang. Tư Trạch, ngươi qua đây. Triệu Tư Trạch lúc này cũng chú ý tới Lý Tuyết tìm ra cửa hang. Hỏi, Tuyết tỷ, cửa hang này là? Cửa hang này có thể trực tiếp thông đến bạ để thành bên trong. Nghe đến đó, Triệu Tư Trạch cũng là cả kinh. Cái này, cửa hang này có thể thông đến bạ để thành. Đúng vậy, Thư Nam nhà trước kia là bạ để thành bên trong có tiền nhất một gia đình, bởi vì một chút nguyên nhân, cho nên Thư Nam nhà đặc biệt đào đầu này địa đạo. lại xuất phát trước, Thư Nam đem địa đạo sự tình nói cho ta biết, Thư Nam nhà khoảng cách Bạ Đại Thành cửa Tây gần vô cùng. Cho nên, chỉ có từ nơi này địa đạo tiến vào Bạ Đại Thành, liền có thể trực tiếp tiến công cửa Tây. Nghe đến đó, Triệu Tư Trạch hô hấp đều dồn dập. Trước đây không lâu, Triệu Tư Trạch còn đang vì công hãm Bạ Đại Thành mà phiền não, nào biết được, bây giờ cũng đã biết có một đầu địa đạo có thể nối thẳng Bạ Đại Thành. Bất quá, cho dù có địa đạo có thể trực tiếp thông đến Bạ Đại Thành, cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng đánh hạ Bạ Đại Thành. Dù sao, Bạ Đại Thành bên trong tối thiểu có mấy ngàn lực lượng vũ trang. Mà đầu này địa đạo vừa nhìn liền biết, chỉ có thể dung nạp chút ít nhân viên ra vào, nhân số nhiều, khẳng định là không được. Xem ra, vẫn là phải hảo hảo mưu đồ một phen mới có thể. Hôm sau, quân khởi nghĩa cũng không có đối với Bạ Đại Thành khởi xướng tiến công, mà là tổ chức nhân viên chặt cây cây cối, kiến tạo điểm hộ. Đồng thời, đem Phi Phượng Sơn vận chuyển tới công hãm khí giới bố trí xong. Bởi vì thời gian có hạn, từ Phi Phượng Sơn vận chuyển tới công hãm khí giới, chỉ có ném thạch cơ 5 chiếc, máy bắn tên 10 chiếc. Về phần thang lây, tiến tháp cái gì cũng không có. Quân khởi nghĩa chỉ có thể kiến tạo giản dị nhất thang gỗ, dùng để làm trèo lên thành chi dụng. Đồng thời, quân khởi nghĩa còn tổ chức nhân thủ đào móc bùn đất, dùng để lấp bằng ngoài thành sông hộ thành. Ngày thứ ba, chuẩn bị hoàn tất, quân khởi nghĩa bắt đầu đối với Bạ Đại Thành cửa đông khởi xướng tiến công. Số lớn mới gia nhập nhân viên tại thuẫn xe cùng quân khởi nghĩa cung nỏ hiểm hộ bên dưới bắt đầu lấp chôn sông hộ thành. Bạ Đại Thành quân coi giữ, chọn lọc tự nhiên dùng cung tiễn ngăn cản ngoài thành quân khởi nghĩa. Bất quá, bởi vì Bạ Đại Thành có cung tiễn vô luận là tầm bắn hay là uy lực cũng không bằng quân khởi nghĩa trang bị cung nỏ, nhất là quân khởi nghĩa trang bị 300 phó thần tí, có được cực kỳ cường hãn lực sát thương. Làm Bạ Đại Thành quân coi giữ, thế mà bị quân khởi nghĩa áp chế. Bởi vì vừa ló đầu, liền bị quân khởi nghĩa dùng cung nỏ bắn giết, trong lúc nhất thời, Bạ Đại Thành quân coi giữ cung thủ, ngay cả ngoi đầu lên cũng không dám, chỉ dám tại tường thành phía sau, lấy ném bắn phương thức, đối với ngoài thành phát động công kích. Sát thương hiệu quả rất là giảm xuống. Tại hao tốn nửa ngày thời gian, quân khởi nghĩa rốt cục tại trên sông hộ thành lắp ra một lỗ hổng. Sau đó, quân khởi nghĩa đỡ bắn ném thạch cơ cùng máy bắn tên, bắt đầu công kích tường thành. Mặc dù nói, Bạ Đại Thành tường thành là dùng tảng đá xây dựng mà thành, nhưng là đối mặt quân khởi nghĩa cái kia tỷ lệ chính xác không cao ném thạch cơ công kích, vẫn cho Bạ Đại Thành quân coi giữ mang đến áp lực lớn. Ngay tại Bạ Đại Thành quân coi giữ tướng chủ lực tập trung ở phía đông thời điểm, 100 tên quân khởi nghĩa binh sĩ, người khoác bộ nhân giáp, cầm trong tay vũ khí, từ địa đạo tiến nhập Bạ Đại Thành. Bạ Đại Thành cửa Tây, một đám lâm thời chiêu mộ lên dân binh, lúc này đang phụ trách cửa Tây phòng ngự. Các ngươi nói, những cái kia đông lục người, làm sao lại có được như vậy tinh lương vũ khí trang bị a? Ai biết được? Ta nghe nói a, ngay cả vương quốc quân đều không phải là những người phản kháng kia đối thủ a. Thật sao? Vậy chúng ta không phải càng thêm không phải là đối thủ? Ta nói với các ngươi có gì phải sợ? Chúng ta Bạ Đại Thành thật không đơn giản, cao 6 mét thạch điều tường thành, đó là tùy tiện liền có thể công hãm sao? Muốn ta nói, những cái kia đông lục người bất quá chỉ là ỷ vào vũ khí khôi giáp tốt, mới đánh bại vương quốc quân, công thành chiến cũng không dễ dàng à? Ai cũng không biết Bạ Đại Thành có thể hay không giữ vững, nếu là thủ không được, những cái kia đông lục người một khi vào thành, chúng ta chỉ sợ đều phải chết à? Lời này vừa nói ra, ở đây dân binh đều trầm mặt lại. Thủ vệ cửa Tây dân binh đều là Bạ Đại Thành cư dân, bọn hắn phi thường rõ ràng ngoài thành quân khởi nghĩa là ai. Kỳ thật người ngoài thành mới là bạn đại tòa thành thị này trước kia chủ nhân chân chính, bởi vì bạn đại đời trước thành chủ chính sách, Bạ Đại Thành chân chính hoạch tâm nhưng thật ra là đông lục người, trong thành Tây lục người nhưng thật ra là Bạ Đại Thành phồn binh về sau mới đến định cư. Cho nên tại Bạ Đại Thành, đại đa số Tây lục người kỳ thật chỉ là tầng dưới chót nhất bình dân. Nhưng là mấy tháng trước, Thờ Ở Dịch bắt đầu khu trục Bạ Đại Thành đông lục người, bọn hắn những này ở tại trong thành Tây lục người, thế nhưng là đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, những chỗ tốt này đều là đoạt tới. Cho nên bây giờ Bạ Đại Thành bên trong Tây lục người là rõ ràng nhất, một khi thành phá, đông lục người tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, bởi vì bọn hắn có thể không chỉ riêng chỉ là giật đồ, còn làm càng thêm chuyện quá đáng. Hiu hiu hiu, ngay lúc này, một trận mũi tên bạch phá không khí thanh âm truyền đến. Tụ tập tại một đám nói chuyện trời đất hơn 10 người dân binh trong nháy mắt liền toàn bộ bị bắn ngã. A a, chuyện gì xảy ra? Trên tường thành dân binh đại sở hỏi. Bất quá rất nhanh, hắn liền trông thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp cách đó không xa góc đường, xuất hiện một đám toàn thân bị áo giáp bao quanh người. Địch tập. Điệu trên tường thành dân binh vừa mới dự định thổi lên kèn lệ, một chi vũ tiễn liền quán xuyên nó yết hầu. Một đám quân khởi nghĩa cơ vũ khí xông tới. Thủ vệ Bạ Đại Thành cửa Tây dân binh chỉ là một đám lâm thời xây dựng nhân viên, căn bản cũng không có khôi giáp, chỉ có chính mình trước kia có áo vải. Về phần vũ khí phương diện, nhân thủ một chi 2 mét ra mặt giản dị trường mâu, chính là toàn bộ của bọn họ vũ khí trang bị. Tại đối mặt người khoác bộ nhân giáp, còn có cường nỗ cùng trường đao quân khởi nghĩa, những dân binh này vừa đối mặt, bị chặt lật mấy người đằng sau, tựa như chim thú tản. Quân khởi nghĩa lấy số không thương vong đại giới, chỉ dùng vài phút, liền chiếm lĩnh Bạ Đại Thành cửa Tây. Thả khói, nói cho đại bộ phận, chúng ta đã chiếm lĩnh cửa Tây. Tốt. Rất nhanh, Bạ Đại Thành cửa Tây liền dâng lên một đạo cột khói màu đen. Khi nhìn đến đạo này cột khói thời điểm, Triệu Tư Trạch liền biết, đánh lén bộ đội đã thủ. Thế là, Triệu Tư Trạch lập tức hạ lệnh, tiến về cửa Tây. Đầu tiên xuất phát chính là Lý Tuyết xuất lĩnh 500 quân khởi nghĩa binh sĩ. Những quân khởi nghĩa này binh sĩ cũng không có mặc khôi giáp, bọn hắn khôi giáp cùng vũ khí là do con lửa trở đi. Mà Triệu Tư Trạch thì xuất lĩnh 1000 quân khởi nghĩa, chậm chạp hướng Bạ Đại Thành cửa Tây tiến lên. Cửa Tây dâng lên màu đen của khói, chẳng những quân khởi nghĩa nhìn thấy, Bạ Đại Thành bên trong quân coi giữ tự nhiên cũng nhìn thấy. Taylor khi nhìn đến ngoài thành quân khởi nghĩa cử động, kết hợp với một chút cửa tây xuất hiện của khói, Taylor trong nháy mắt liền minh bạch, quân khởi nghĩa không biết dùng cái gì biện pháp khống chế bạ được thành cửa tây. Nghĩ tới đây, Taylor lập tức hạ lệnh, tập kết trong thành tất cả kỵ sĩ, lập tức tiến về cửa tây. Cần phải cam đoan cửa tây tuyệt đối an toàn. Chương 31 cửa tây tranh đoạt chiến, chương 31 cửa tây tranh đoạt chiến. Taylor rất nhanh liền triệu tập trên 100 tên kỵ sĩ, sau đó lập tức mang theo những này kỵ sĩ hướng bạ được thành cửa tây tiến đến. Trên đường, Taylor gặp một chút mới vừa từ cửa tây trốn qua tới dân mình, biết được chiếm lĩnh cửa tây quân khởi nghĩa nhân số cũng không nhiều. Taylor nhịn không được thở dài một hơi. Bất quá Taylor cũng đã biết được, toàn bộ cửa tây đã bị đối phương khống chế. Tất cả mọi người, khởi khôi giáp, tăng thêm tốc độ. Mặc dù nói, kỵ sĩ tại đấu khí hiệp trợ bên dưới, có thể nhẹ nhõm đạt tới so với người bình thường cường hãn hơn tố chất thân thể. Nhưng là, bạ được thành bên trong kỵ sĩ, đại đa số chỉ là kiến tập kỵ sĩ tố chất thân thể, cùng người bình thường cũng không có quá lớn chênh lệch. Nhiều nhất, kiến tập kỵ sĩ bởi vì có được tốt hơn thức ăn, cho nên so với người bình thường càng mạnh một chút. Nhưng là, mạnh cũng là có hạn. Mà Taylor vì mau chóng đuổi tới cửa tây, quyết định để kỵ sĩ cởi khôi giáp, tăng thêm tốc độ. Khi Taylor mang theo bạ được thành hơn 100 tên kỵ sĩ đuổi tới cửa tây thời điểm, thấy được một chút bạ được thành tổ chức dân binh ngay tại tiến công cửa tây. Bất quá những dân binh này chiến quả chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Những này bạ được thành tạo thành dân binh, ngay cả tấm chắn đều không có bao nhiêu, chỉ là cầm một cây trường mâu, liền xông về cửa tây. Mà lúc này quân khởi nghĩa đã hoàn toàn khống chế cửa tây. 100 tên quân khởi nghĩa tại trên tường thành nhấc lên thần tí nọ cùng liên nổ, trực tiếp phong tỏa cửa tây phụ cận khu phố. Bởi vì cân nhắc đến chiếm lĩnh cửa thành về sau, bạ được thành quân coi giữ tất nhiên toàn lực phản công, cho nên lần này thông qua địa đạo tiến vào bạ được thành 100 tên quân khởi nghĩa binh sĩ, chẳng những trang bị thần tí nỏ, còn có đại lượng liên nổ. Mà lại quân khởi nghĩa binh sĩ phân phối liên nổ là duy nhất một lần có thể phát xạ 2 chi mũi tên liên nổ, trang mũi tên số lượng lớn chừng 20 phát. Mặc dù nói những này liên nổ tầm bắn cùng uy lực bên trên, ngay cả phổ thông cung tiễn cũng không sánh bằng, nhưng là dùng để đối phó bạ được thành dân binh đã đủ rồi. Tại chiếm lĩnh cửa tây về sau, trước hết nhất khởi xướng phản công cũng không phải là trong thành vương quốc quân hoặc là quý tộc binh sĩ, mà là bạ được thành dân binh. Bất quá những dân binh này tại dày đặc liên nổ hỏa lực trước mặt, ngay cả tới gần tường thành đều làm không được. Taylor nhìn xem lại một đợt mấy chục tên dân binh bị quân khởi nghĩa liên nổ bắn giết, cũng không thể không cảm khái, cái này bạ được thành dân binh thực là không tồi a, tại tổn thất thảm trọng như vậy tình huống dưới, còn có thể khởi xướng tiến công. Vẹn vẹn là ở trong lòng, liền so vương quốc quân đều mạnh. Tất cả dân binh đều có thể lui xuống, sau đó giao cho chúng ta. Taylor hô to, để bạ được thành dân binh đình chỉ tiến công, giao cho Taylor mang tới kỵ sĩ. Tiến công, đoạt lại cửa tây. Taylor ra lệnh một tiếng, trên 100 tên kỵ sĩ cùng một chỗ xông về cửa tây. Trông thấy xông tới kỵ sĩ, quân khởi nghĩa tự nhiên rõ ràng, bọn hắn không phải trước đó những dân binh kia, thế là thần tí nọ cùng liên nổ cùng một chỗ phát khởi công kích. Taylor mang theo dưới trướng một đám kỵ sĩ, vừa mới xuất hiện tại trên đường phố, liền nên đón dày đặc mũi tên. Mặc dù nói liên nổ phát xạ mũi tên không có gì độ chính xác, nhưng là lúc này bọn hắn thân ở tại trên đường phố, địa hình chật hẹp, mà liên nổ xạ tốc hung mãnh, đại lượng mũi tên, đầy đủ đền bù độ chính xác chưa đủ vấn đề. Mặc dù nói liên nổ uy lực so ra kém thần tí nọ, nhưng là cũng không có nghĩa là kỵ sĩ bọn họ có thể không nhìn những mũi tên này. Phải biết, tại không có trở thành hoàng kim kỵ sĩ trước đó, đấu khí ngoại phóng loại chuyện này, nhưng là không cách nào làm được. Hoàng kim kỵ sĩ phía dưới, mũi tên ý nguyên có thể tạo thành sát thương. Cho nên, kỵ sĩ bọn họ không thể không vung vẩy lên vũ khí, đón đỡ dày đặc mũi tên. Nhưng là, quân khởi nghĩa đối phó kỵ sĩ chân chính sát chiêu, cũng không phải là liên nổ, mà là thần tí nỏ. Thả, chỉ gặp trên tường thành, 60 tên quân khởi nghĩa chia làm tổ 3. Trong đó một tổ nhắm chuẩn xạ kích, mà khác hai tổ thì là tại dây kéo lắp tên. Các loại một tổ xạ kích hoàn tất về sau, lập tức lui lại, mà đổi thành bên ngoài hoàn thành lên dây cung, mặt khác một tổ tiến lên nhắm chuẩn xạ kích. Thông qua loại phương thức này, tổ ba thần tí nọ tay tuần hoàn qua lại, rút ngắn thần tí nọ lên dây cung thời gian, làm mũi tên liên miên bất tuyệt. Mà chật hẹp khu phố, 20 chiếc thần tí nọ đầy đủ phong tỏa khu phố. Kỵ sĩ bọn họ có lẽ có thể đối với liên nổ phát xạ mũi tên không nên quá quan tâm, nhưng là đối với thần tí nọ phát xạ vũ tiễn, nhưng lại không thể không coi chừng. Bởi vì liền xem như tay lơ loại này thanh đồng cưỡi, bị thần tí nọ bắn trúng, cũng là sẽ chết. Huống chi mặt khác kiến tập kỵ sĩ cùng hắc thiết kỵ sĩ. Mà đổi thành bên ngoài 40 tên quân khởi nghĩa binh sĩ thì là ở trước cửa thành xếp một cái trận hình. Tại đem liên nổ mũi tên xạ quang về sau, cái này 40 tên quân khởi nghĩa binh sĩ nhao nhao giơ lên lưỡi búa, trường đao. Taylor bên này kỵ sĩ mặc dù xông nhanh chóng, nhưng là tại thần tí nọ cùng liên nổ liên hợp công kích đến, tổn thất không nhỏ, nhất là kiến tập kỵ sĩ. Tại quân khởi nghĩa viên trình hỏa lực bên dưới, trong thời gian ngắn liền tổn thất hơn phân nửa. Bất quá Taylor bọn hắn hay là đỉnh lấy quân khởi nghĩa hỏa lực vọt tới cửa thành nơi này. Taylor một ngựa đi đầu, cơ hai tay của mình trọng kiếm, bổ về phía một tên quân khởi nghĩa binh sĩ. Tên địa quân khởi nghĩa binh sĩ không có e ngại, đồng dạng giơ tay lên bên trên trường đao, chặt tới. Vũ khí của hai người va chạm nhau cùng một chỗ. Đốt. Taylor dựa vào chính mình thanh đồng kỵ sĩ lực lượng, ổn đè ép đối phương một đầu, một kiếm liền đem đối phương đánh cho đứng không vững. Chém ra một kiếm về sau, Taylor thừa dịp đối phương đứng không vững thời điểm, lần nữa vung vẩy ra một kiếm, lần này đối phương căn bản chưa kịp ngăn cản, Taylor trực tiếp chém vào đối phương ngực. Giáp phiến bay ra. Taylor một kiếm liền đem một tên thân mang bộ nhân giáp quân khởi nghĩa ném lăn. Bất quá, vừa mới ném lăn một tên quân khởi nghĩa Taylor không có cao hứng, mà lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Bởi vì Taylor nhìn thấy, hai tay của mình trên đại kiếm thế mà xuất hiện một cái khe. Phải biết, Taylor đại kiếm hai tay, thế nhưng là hắn giá cao xin mời người lùn công tượng, dùng tốt nhất thiết liệu, hao tốn thời gian nửa tháng chế tạo. Đi theo Taylor đã có 3 năm, thời gian 3 năm, Taylor dùng thanh này đại kiếm hai tay, tham gia to to nhỏ nhỏ chiến đấu, vượt qua 20 lần, tối thiểu chém giết vượt qua 50 tên á nhân. Nhưng là, chưa từng có một lần chiến đấu có thể cho Taylor kiếm xuất hiện khe. Nhưng là, vừa mới vẹn vẹn cùng đối phương vũ khí đối với chặt một lần, liền xuất hiện một cái khe. Phải biết, vừa mới Taylor thế nhưng là tại vũ khí của mình bên trên kèm theo đấu khí. Ngay tại dưới loại tình huống này, sẽ còn lưu lại khe, thực sự để Taylor kinh hãi a đối với một tên kỵ sĩ tới nói, bảo kiếm thế nhưng là so với chính mình lão bà đều trọng yếu tồn tại. Dù sao, lão bà có thể cho mình mang một đỉnh có màu sắc cái mũ, nhưng là, trên tay mình bảo kiếm, lại sẽ không cho mình chủ mũ, đồng thời, nó cũng là ở trên chiến trường, một tên kỵ sĩ lớn nhất dựa vào. Nhưng hôm nay, thanh này Taylor hao phí đại lượng tiền tài chế tạo vũ khí, thế mà xuất hiện khe. Theo Taylor ném lăn một tên quân khởi nghĩa, còn lại kỵ sĩ cũng lao đến, cùng quân khởi nghĩa bắt đầu giao chiến. Nhưng là, xông tới kỵ sĩ bọn họ, rất nhanh phát hiện một vấn đề. Đó chính là, bọn hắn thế mà đánh không lại quân khởi nghĩa. Đầu tiên là phương diện phòng ngự. Kỵ sĩ bọn họ chặt đối phương một chút, căn bản là không có cách phá phòng. Mà kỵ sĩ bọn họ bị quân khởi nghĩa chặt một chút, 100% phá phòng, bởi vì kỵ sĩ bọn họ bây giờ ngay cả áo giáp đều không có, chỉ có thể dựa vào nhục thể phòng ngự. Không có hoàng kim kỵ sĩ thực lực, căn bản không có khả năng dùng đấu khí miễn dịch sắc bén vũ khí sát thương. Lại thêm, thủ vệ cửa thành quân khởi nghĩa, trên cơ bản đều cầm lưỡi búa loại vũ khí này, thế đại lực trầm, bị đánh trúng trên cơ bản chính là chỉ có một kết quả, chết. Nếu như là dạng này, như vậy kỵ sĩ bọn họ còn không phải không thể nào tiếp thu được. Dù sao, kỵ sĩ bọn họ đang chiến đấu kỹ xảo cùng độ linh hoạt phương diện là so với nghĩa quân tốt. Nhưng vấn đề là, kỵ sĩ bọn họ phát hiện, vũ khí của bọn hắn thế mà cũng không có đối phương tốt. Kỵ sĩ bọn họ phát hiện, tại cùng đối phương vũ khí lẫn nhau chặt về sau, đối phương vũ khí bình thường sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, chính bọn hắn vũ khí, tối thiểu nhất sẽ xuất hiện một cái khe. Thậm chí còn xuất hiện song phương vũ khí lẫn nhau đối với chặt, kết quả kỵ sĩ vũ khí trực tiếp bị quân khởi nghĩa vũ khí chém đứt tình huống xuất hiện. Tăng thêm trên tường thành quân khởi nghĩa dùng cung nỏ tiến hành trợ rút, làm nhân số rõ ràng chiếm ưu kỵ sĩ một phương, thế mà bị nhân số càng ít quân khởi nghĩa một phương đè lên đánh. Chương 32 phá thành, chương 32 phá thành đốt, giang giáp. Tại trải qua nhiều lần cùng quân khởi nghĩa vũ khí va chạm về sau, Taylor đại kiếm hai tay bị một thanh lưới búa đánh gãy. Nhìn xem bị đánh gãy kiếm, Taylor so chết lao bà còn khó qua. Phải biết, thanh này đại kiếm hai tay thế nhưng là chính mình xin mời người lùn công tượng chế tạo, lại bị tại dạng này một trận chiến đấu ở trong đứt gãy mà Taylor nhìn một chút đối phương vũ khí. Tại đối phương trên lưới búa mặt chỉ có một đạo vết cắt, cái này khiến Taylor 10 phần khó chịu. Chính mình bỏ ra giá tiền rất lớn bảo bối đại kiếm, thế mà không bằng một tên người chống cự vũ khí. Bất quá đánh gãy Taylor đại kiếm hai tay quân khởi nghĩa, nhưng không biết hắn vừa mới phá hủy một tên thanh đồng kỵ sĩ bảo bối vũ khí. Tên kia quân khởi nghĩa lần nữa hướng Taylor vung vẩy lên chính mình cán dài dịu. Taylor một thanh bức bỏ đã đứt gãy đại kiếm hai tay, trên hai tay nâng bắt lại đối phương cán búa, sau đó dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem đối phương cán dài dịu đoạt lại. Đoạt lấy lưới búa Taylor, đầu tiên là đảo ngược một chút lưới búa, sau đó lập tức nện ở tên kia quân khởi nghĩa trên mũ giáp. Mặc dù nói quân khởi nghĩa mũ giáp là mũ sắt, nhưng là lưới búa loại này thế đại lực trầm vũ khí, coi như không cách nào phá mở bộ nhân giáp giáp phiến, chỉ là lưới búa mang theo lực lượng khổng lồ, liền có thể để quân khởi nghĩa binh sĩ đầu nước bắn ra. Lập tức đánh giết một tên quân khởi nghĩa Taylor, sửng sốt một chút, vừa mới một kích kia công kích, Taylor nhưng không có ra chỉ đấu khí, chỉ là bằng vào chính mình có khí lực đánh ra công kích. Không nghĩ tới, thế mà lập tức liền giải quyết một tên địch nhân. Phải biết, trước đó, liền xem như cho mình đại kiếm hai tay kèm theo đấu khí, cũng rất khó một kích đánh giết một tên địch nhân. Cầm tới trường thương dịu Taylor, giống như là mở ra mới cửa lớn một dạng. Lập tức hiểu rõ ra, đối phó quân khởi nghĩa còn phải dùng thế đại lực trầm đột khí. Sở dĩ Taylor hiện tại mới hiểu được tới, hoàn toàn là bởi vì, trước kia, Taylor không có cùng trọng giáp binh tác chiến kinh nghiệm. Gỗ Lộ Mạn Vương quốc chỉ là một cái tiểu quốc, kỳ chủ muốn địch nhân, hoặc là ma thú, hoặc là á nhân. Nhưng là, mặc kệ là ma thú hay là á nhân, đều là không có trọng giáp gia trì. Cho nên, cho tới nay, giống Taylor dạng này, chỉ cần sử dụng kiếm là có thể giải quyết tuyệt đại đa số địch nhân rồi. Không có trọng giáp binh áp lực, đương nhiên sẽ không có đối ứng với nhau chiến thuật. Chỉ có thể nói, Gỗ Lộ Mạn Vương quốc cùng á nhân chỗ địa khu, xứng đôi chế độ thực sự quá ưu tú. Đang lúc Taylor định dùng vừa mới tịch thu được cán dài dịu đại khai sát giới thời điểm, Taylor thấy được cửa tây bên ngoài xuất hiện số lớn quân khởi nghĩa, nhân số tối thiểu có hơn mấy trăm người. Taylor nhìn trung quanh, vẹn vẹn là mấy chục người, chính mình mang theo hơn 100 kỵ sĩ đều đánh gian nan như vậy, huống chi là lại tăng thêm hơn mấy trăm. Lúc này, không đơn giản chỉ có Taylor thấy được ngoài thành quân khởi nghĩa, mặt khác kỵ sĩ cũng nhìn thấy quân khởi nghĩa. Những này kỵ sĩ khi nhìn đến ngoài thành cái kia đến trăm cơ quân khởi nghĩa sau, dù cho không có Taylor mệnh lệnh, bọn hắn cũng là lập tức lựa chọn thoát ly chiến đấu. Tương đối Taylor tụ tập kỵ sĩ, cơ bản đều là từng cái quý tộc dưới trướng kỵ sĩ. Vương quốc quân kỵ sĩ lúc trước lúc tác chiến cũng đã tổn thất hầu như không còn. Những quý tộc này kỵ sĩ tự nhiên không cách nào giống vương quốc quân một dạng tuân thủ mệnh lệnh, khiến cái này kỵ sĩ đánh một chút trận thuận gió, đó là một cái so một cái hung hãn. Nhưng là một khi xuất hiện ngược gió chiến, có thể trước tiên không chạy, đã coi như là tận tâm tận lực. lúc đầu 100-40 đều không có đánh qua, bây giờ đối phương trả lại biệt quân, lúc này không bằng không nhanh chóng chạy, một khi bị đối phương cuốn lấy, đó là thật xong đời. Cho nên, những này kỵ sĩ khi nhìn đến số lớn quân khởi nghĩa viện quân lúc, trước tiên lựa chọn chạy trốn. Chạy trốn kỵ sĩ đem phía sau lưng của mình bại lộ qua trên tường thành quân khởi nghĩa, để quân khởi nghĩa dùng thần tí nhỏ hung hăng thu hoạch được một đám người đầu. Theo Lý Tuyết xuất lĩnh càng nhiều quân khởi nghĩa tiến vào bạ đại thành, cửa tây phòng ngự xem như triệt để ổn định. Mà ngay sau đó, Lý Tuyết lưu lại 200 nhân thủ vệ cửa tây, còn lại quân khởi nghĩa thì bắt đầu hướng trong thành tiến lên. Quân khởi nghĩa lấy trường thương tay đánh trận đầu. Tại chật hẹp trên đường phố, quân khởi nghĩa trường thương tay tạo thành thương tường, có thể nói là nghiền ép hết thể tồn tại. Mặc dù nói, bạ đại thành dân binh biểu hiện 10 phần hung hãn, nhưng là bạ đại thành dân binh có trường mâu chiều dài bất quá hơn 2 mét mà thôi. Tại đối mặt quân khởi nghĩa 4m 5 trường thương lúc, căn bản không có công kích đến quân khởi nghĩa cơ hội. Thế là quân khởi nghĩa trường thương trận tựa như một vách tường bình thường, đẩy về phía trước tiến, dọc đường tất cả lực lượng để kháng, căn bản là không có cách đối kháng. Đồng thời, quân khởi nghĩa còn sử dụng cung nỏ phong tỏa hai bên nóc phòng. Về phần nói bạ đại thành dân binh muốn lợi dụng địa hình chống cự điểm ấy, đối với quân khởi nghĩa tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao, quân khởi nghĩa lúc đầu cũng là bạ đại thành cư dân, bọn hắn rời đi bất quá chỉ có mấy tháng mà thôi, còn không đến mức ngay cả bạ đại thành đường cũng không nhận ra. Bá tước đại nhân, đối phương đã đánh vào bạ đại thành, ta hiện tại hy vọng ngài mau rời khỏi. Cái gì? Rời đi? Taylor kỵ sĩ, ngươi là muốn ta từ bỏ bạ đại thành, đào tàu sao? Đúng vậy, cửa tây đã luôn hãm, bạ đại thành thủ không được. Taylor kỵ sĩ, chẳng lẽ liền không có cứu vãn biện pháp sao? Mặc dù nói lên nghĩa quân chiến đấu binh lực không có bạ đại thành nhiều, nhưng vấn đề là bạ đại thành quân coi giữ đã không có khả năng giữ vững thành thị. Vương quốc quân cũng không đủ vũ khí khôi giáp, quân quý tộc đội, đồng dạng trang bị không bằng đối phương, thậm chí tại ý chí tác chiến phương diện, so vương quốc quân đều kém xa. Về phần nói, bạ đại thành dân binh, ý chí chống cự sát thực rất mạnh, nhưng vấn đề là ý chí chống cự không cách nào đền bù giữa song phương to lớn trang bị kém cách. Bạ đại thành dân binh ngay cả giáp da đều không có mấy bộ, trên cơ bản người người đều là áo vải. Người như vậy viên, coi như 10 cái đánh đối phương một cái cũng không là đối thủ. Dù sao đối phương nhân viên tác chiến, người người mặc giáp, cũng đều là trọng giáp, dân binh những cái kia vũ khí đơn giản, căn bản là không có cách tạo thành đầy đủ sát thương. Cho nên, bạ đại thành đã không cách nào giữ vững. Cùng ở chỗ này tiêu hao hết quý giá sinh lực, không bằng rút lui trước ra bạ đại thành. Có thể Taylor kỵ sĩ, trong phủ thành chủ, còn có tài sản của ta cùng Taylor gặp loại thời điểm này, Phở Đờ Dịch còn băn khoăn tài sản của hắn, lập tức nói ra. Bá tước đại nhân, là tài sản trọng yếu, là của ngươi tính mệnh trọng yếu, ngươi phải biết, đối phương cũng không phải là quý tộc, bọn hắn là đông lục người, đã có mấy vị quý tộc bị đối phương sát hại. Ngài lưu lại, là không biết hưởng nhận quý tộc đãi ngộ. Không phải, Taylor kỵ sĩ, trong phủ thành chủ không đơn giản có tài sản của ta, còn có muốn lên thờ đại lượng ma thú tinh hạch ta. Ngươi hẳn phải biết, bà đại thành hàng năm nộp lên trên ma thú tinh hạch, chiếm được vương quốc 1/3, nếu như những này ma thú tinh hạch không có vận chuyển đi, chỉ sợ năm nay vương quốc không cách nào hoàn thành ma pháp đế quốc dâng lễ nhiệm vụ a. Cái gì? Bá tước đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật, loại chuyện này ta làm sao lại nói bừa. Taylor lập tức ý thức được sự tình phiền toái. Hắn quên đi, bà đại thành là vương quốc trọng yếu nhất ma thú tinh hạch nơi tập kết hàng. Gỗ Lộ Mạn vương quốc là ma pháp đế quốc nước phụ thuộc, tự nhiên là có điều kiện. Gỗ Lộ Mạn vương quốc là ma pháp đế quốc nước phụ thuộc, ma pháp đế quốc có thể cam đoan Gỗ Lộ Mạn vương quốc sẽ không lọt vào những nhân loại khác quốc gia tiến công. Đồng thời, một khi có mặt khác phi nhân loại quốc gia tiến công Gỗ Lộ Mạn vương quốc, nếu như tình thế nghiêm trọng, Gỗ Lộ Mạn vương quốc có thể thỉnh cầu ma pháp đế quốc cân đối. Bất quá, Gỗ Lộ Mạn vương quốc cần hướng ma pháp đế quốc tiến hành dâng lễ. Bất quá, dâng lễ đồ vật cũng không phải là bình thường không lương thực, tiền tài, sức lao động, mà là ma thú tinh hạch. Đồng thời, ma pháp đế quốc còn muốn cầu, một khi Gỗ Lộ Mạn vương quốc xuất hiện thiên phú xuất sắc ma pháp sư, nhất định phải đem ma pháp sư đưa đến ma pháp đế quốc đi. Mặc dù nói, ma pháp đế quốc điều kiện không tính hà khắc, nhưng là nếu như Gỗ Lộ Mạn vương quốc không cách nào hoàn thành ma pháp đế quốc lời nhắn nhủ dâng lễ, như vậy vấn đề là phi thường nghiêm trọng. Mà vương quốc tại đã mất đi bạ đại thành hẳn là nộp lên trên ma thú tinh hạch về sau, khẳng định không cách nào hoàn thành năm nay nộp lên trên nhiệm vụ. Một khi không có giao nộp đủ ma pháp đế quốc cần ma thú tinh hạch, như vậy chờ đợi Gỗ Lộ Mạn vương quốc chính là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bị ma pháp đế quốc loại bỏ ra nước phụ thuộc hàng ngũ, xem như tương đối tốt kết quả, nghiêm trọng, Gỗ Lộ Mạn vương quốc rất có thể sẽ nhận ma pháp đế quốc chỉ trích. Nghĩ đến những thứ này, Taylor liền biết sự tình tính nghiêm trọng. Thế là Taylor chỉ có thể tập kết tận khả năng nhiều binh lực, tiến về phủ thành chủ, vận chuyển ma thú tinh hạch. Chương 33 lão bà của ta nhi từ đâu? Chương 33 lão bà của ta nhi từ đâu? Lại nói bạ được thành trong phủ thành chủ, thật sự có rất nhiều ma thú tinh hạch sao? Lý Tuyết nghe Triệu Tư Trạch vấn đề không nhịn được nói, ai nha, ta đều nói rồi mười mấy lần, trong phủ thành chủ sẽ có rất nhiều ma thú tinh hạch, ngươi làm sao còn phải không ngừng hỏi a? Nhìn xem Lý Tuyết dáng vẻ, Triệu Tư Trạch cũng biết, mình quả thật có một ít đáng ghét, dù sao cùng một cái vấn đề, mình tại không đến thời gian nửa tiếng bên trong, chọn bẹn hỏi mười mấy lần. Bởi vì từ biết trong phủ thành chủ có đại lượng ma thú tinh hạch về sau, Triệu Tư Trạch liền quyết định, trước tiên đuổi tới phủ thành chủ, nhất định phải đem trong phủ thành chủ ma thú tinh hạch nắm bắt tới tay. Nguyên lai, bà đại thành làm Gỗ Lô Mạn vương quốc cùng á nhân chô giao giới, lại tới gần tinh linh chỗ mật ngự xâm lâm. Bà đại thành xung quanh có được mảng lớn rừng rậm cùng gò núi, cho nên bà đại thành xung quanh ma thú số lượng vẫn là vô cùng nhiều. Nhưng là lại bởi vì bà đại thành chô ba cái thế lực biên cảnh địa khu, mặc kệ là gỗ lộ mạn vương quốc hay là á nhân hoặc là tinh linh, đều sẽ tiêu diệt toàn bộ ma thú. Cho nên tại bạ đại thành xung quanh địa khu ma thú đẳng cấp phổ biến không cao. Cái này làm bạ đại thành trở thành gỗ lộ mạn vương quốc trọng yếu nhất ma thú tinh hạch sản xuất. Mặc dù nói ma thú tinh hạch đẳng cấp không cao, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều am mà Triệu Tư Trạch sở dĩ cần nhiều như vậy ma thú tinh hạch, tự nhiên là bởi vì binh công xưởng. Dù sao, binh công xưởng thăng cấp là cần dùng đến ma thú tinh hạch. Mặc dù nói, lấy quân khởi nghĩa hiện tại trang bị, đánh giết đại lượng ma thú, thu hoạch được binh công xưởng thăng cấp cần tinh hạch, không phải vấn đề gì. Nhưng là, Triệu Tư Trạch vẫn là phải đại lượng dự trữ ma thú tinh hạch. Bởi vì không đơn giản binh công xưởng thăng cấp cần tốn hao ma thú tinh hạch, ngay cả duy trì binh công xưởng thường ngày vận chuyển cũng cần tốn hao ma thú tinh hạch. Mặt khác, một khi binh công xưởng thăng cấp đến cấp 2, tiến vào nhiệt binh khí thời kỳ, như vậy binh công xưởng đối với ma thú tinh hạch nhu cầu liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Bởi vì sinh sản lãnh binh khí, còn có thể thông qua cung cấp nguyên vật liệu đến tiêu hao ít số lượng ma thú tinh hạch. Nhưng là, khi tiến vào nhiệt binh khí thời đại lúc, cần tốn hao ma thú tinh hạch địa phương coi như nhiều. Tạo súng tạo pháo cần tiêu hao lượng lớn kim loại vật liệu không tính. Mẹn mẹn là thuốc nổ, liền cần tiêu hao đại lượng ma thú tinh hạch đến tiến hành sinh sản. Bởi vì lấy trước mắt quân khởi nghĩa tình huống đến xem, liền xem như thuốc súng đen nguyên vật liệu đều rất khó gom góp. Than tuổi, lưu hình có lẽ còn tốt một chút, mấu chốt là thuốc nổ tài liệu chính, diêm tiêu. Đó mới là trước mắt điểm chết người nhất đồ vật. Bạn thành xung quanh có quan sát, nhưng là cũng không có mỏ diêm tiêu. Cho nên, một khi bắt đầu vũ khí nóng sinh sản, tại giải quyết diêm tiêu nơi phát ra trước đó, thuốc nổ cần có diêm tiêu, cũng chỉ có thể thông qua tiêu hao ma thú tinh hạch đến tiến hành sinh sản. Cho nên, đối với Triệu Tư Trạch tới nói, chiếm cứ bạn thành về sau, thứ trọng yếu nhất có hai loại, giống nhau là lương thực, mặt khác một dạng thì là trong phủ thành chủ ma thú tinh hạch. Khi Triệu Tư Trạch cùng Lý Tuyết đến phủ thành chủ thời điểm, phủ thành chủ đã không có người nào. Quân khởi nghĩa dễ dàng liền chiếm lĩnh phủ thành chủ. Tại chiếm lĩnh phủ thành chủ trước tiên, Triệu Tư Trạch liền để quân khởi nghĩa trước tiên đem trong phủ thành chủ ma thú tinh hạch tìm ra. Đối với tìm kiếm ma thú tinh hạch vấn đề này, cũng không có gì khó khăn. Dù sao, và đại thành phủ thành chủ cũng không có bao nhiêu, có thể nguyên lai cất giữ ma thú tinh hạch, bình thường chỉ có một chỗ. Phủ thành chủ nhà kho. Ngay tại Triệu Tư Trạch chiếm lĩnh phủ thành chủ không lâu sau, Taylor mang theo có thể tụ tập lại hơn 200 vương quốc quân cũng xuất hiện ở ngoài phủ thành chủ. Nhưng là, Taylor khi nhìn đến ngoài phủ thành chủ quân khởi nghĩa binh sĩ lúc, liền biết bọn hắn tới chậm. Mặc dù không cam tâm, nhưng là Taylor hay là mệnh lệnh rút lui. Hiện tại, Taylor chỉ có thể chọn rời đi, đi ra đồn, tìm gỗ lô mạn vương quốc Nam Cảnh đại công, án phật dự công tước, để hắn tổ chức Nam Cảnh các nơi quân đội, tranh thủ tại lúc tháng 10, một lần nữa đoạt lại Bạ Đại Thành. Bởi vì, gỗ lô mạn vương quốc hàng năm hướng ma pháp đế quốc nộp lên trên ma thú tinh hạch thời gian tháng 12. Cho nên, chỉ cần tại tháng 11 trước kia, có thể một lần nữa đoạt lại Bạ Đại Thành, như vậy liền có thể hoàn thành năm nay nộp lên trên nhiệm vụ. Vành bởi vì không có nhà kho chìa khóa, quân khởi nghĩa chỉ có thể sử dụng thủ đoạn bạo lực, mở ra nhà kho chìa khóa. Thế là, mấy tên quân khởi nghĩa liền sử dụng lưỡi búa, bổ ra nhà kho cửa lớn. Trải qua một phen cố gắng, nhà kho cửa bị mở ra. Triệu Tư Trạch rất Lý Tuyết đánh lấy bó đuốc tiến nhập nhà kho. Mà vừa tiến đến, Triệu Tư Trạch liền ngây ngẩn cả người bởi vì khắc sâu vào tầm mắt chính là chồng chất như núi kim tệ, ngân tệ cùng đồng tệ. Dù cho Triệu Tư Trạch mục đích không phải những vàng bạc này, nhưng là, nhìn trước mắt đông đảo vàng bạc, Triệu Tư Trạch cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Dù sao, người bình thường nhưng không có cơ hội nhìn thấy mấy chục trên trăm cân hoàng kim chồng chất cùng một chỗ. Hừ, trong này hơn phân nửa vàng bạc đều là chúng ta à, cái này phở ở đờ dịp đừng để ta bắt được, nếu không, ta liền để hắn biết, hoa tại sao là đỏ. Nghe được Lý Tuyết lời nói, Triệu Tư Trạch sửng sốt một chút. Ngươi vừa mới nói, nơi này tiền đều là các ngươi cái này ý gì a? Hừ, cái này còn không đơn giản, tại phở ở đờ dịp đến bạ đã thành bất quá mấy tháng mà thôi, năm nay lương thực còn không có thu hoạch, bọn hắn khả năng này tụ tập nhiều như vậy tài phú. Ngươi tổng sẽ không trông cậy vào, đời trước bạ đã thành chủ, sẽ đem bọn hắn góp nhặt mấy chục năm tài phú lưu cho phở ở đờ dịp đi. Nếu là dạng này, như vậy số tiền này là địa phương nào tới, còn cần nhiều lời sao? Nghe Lý Tuyết lời nói, Triệu Tư Trạch xem như kịp phản ứng. Sát thực à, nếu như không phải đoạt bã được thành trước kia đông lục người tài phú, dựa vào cái gì có thể tại thời gian mấy tháng bên trong tụ tập được nhiều như vậy tài phú? Bất quá, đối với những vàng bạc này, Triệu Tư Trạch không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn hay là càng cần hơn ma thú tinh hạch. Không bao lâu, Triệu Tư Trạch liền tìm được trong kho hàng cất giữ ma thú tinh hạch gian phòng. Mở ra xem. Hoa, tràn đầy mấy dương lớn a, Triệu Tư Trạch lập tức kích động tiến lên mở ra một cái dương. Chỉ gặp bên trong từ từ một tầng ma thú tinh hạch cấp 1, nhìn số lượng, bên trong dương này tối thiểu có hơn ngàn quả. Mà trong phòng này có tứ đại một tiểu ngũ cái dương, coi như bên trong đều là ma thú tinh hạch cấp 1, cái này 5 cái trong dương tối thiểu cũng có 4000 quả trở lên ma thú tinh hạch a. Phải biết, binh công xưởng thăng cấp chỉ cần 50 quả cấp 2 ma thú tinh hạch cùng 500 quả ma thú tinh hạch cấp 1. Bất quá, để Triệu Tư Trạch không hiểu chính là, chính mình một mực không có thu đến thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành thông cáo. Chẳng lẽ nói, chính mình cần triệt để chiếm lĩnh Bạ Đại Thành? Lão bà, nhi tử, ta trở về. Một tên quân khởi nghĩa trực tiếp phá tan một căn phòng cửa lớn. Cố Thuận là quân khởi nghĩa một tên binh lính bình thường, vốn là bạ đại thành bên trong một tên thợ mộc. Mấy tháng trước, bởi vì bất mãn phở ở đờ dịp cách làm, trước đi phủ thành chủ kháng nghị. Nhưng là, không nghĩ tới bị vương quốc quân trấn áp, cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ trở thành quân khởi nghĩa một thành viên. Lúc đầu coi là, chính mình cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy lao bà của mình con trai, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể đánh bại Vương quốc quân, còn phản công trở về Bạ Đại thành. Mà tại vào thành về sau, hắn tại giải quyết rơi phụ cận lực lượng để kháng về sau lập tức liền về tới hắn đã từng trong nhà, tìm kiếm mình lao bà nhi tử. Có thể tiến đến Cố Thuận cũng không có nhìn thấy lao bà của mình nhi tử, mà là nhìn thấy một tên nữ tính Tây Lục người, cầm một cây đao, đem một tên 5-6 tuổi nam hải bảo hộ ở sau lưng. Mà nữ nhân này cùng nam hải, Cố Thuận là nhận biết, hai người bọn hắn là trước kia nhà mình phụ cận hàng xóm, bất quá nữ nhân lao công là một cái ma bài bạc. Chẳng những đánh bạc, còn say rượu, một khi thua tiền, hoặc là uống rượu say, liền sẽ đánh nữ nhân. Nữ nhân vì cho hắn trượng phu còn tiền nợ đánh bạc, chỉ có thể ở lúc buổi tối trở thành lưu manh. Việc này, con đường này người đều biết. Nói đến, Cố Thuận nhà đã từng còn thường xuyên tiếp tế nhà các nàng. Thấy là chính mình người quen biết. Cố Thuận hỏi, Tắc Phỉ Á, ngươi làm sao tại nhà ta, còn có lao bà của ta nhi từ đâu? Nữ nhân nhìn xem Cố Thuận, run rẩy nói ra. Ngươi, lão bà ngươi cùng nhi tử, bị ngay tại nữ nhân ấp đúng thời điểm, nữ nhân cậu bé sau lưng lại hô lớn. Dân đen, ngươi lại dám xông vào nhà ta. Có phải hay không muốn cùng ban đầu tiện nữ nhân kia một dạng, bị cha ta cùng cha ta nhận biết những cái kia các thúc thúc, kéo vào trong phòng lộ sạch quần áo hung hăng đánh, sau đó lại ném tới ngoài thành đi. Nữ nhân vội vàng bưng bít lấy Nam Hải miệng. Nhưng vấn đề là, đã quá muộn. Cố Thuận đã nghe được Nam Hải nói lời. Chương 34 bi kịch chương 34 bi kịch mặc dù Nam Hải không nhiều lời, nhưng là, Cố Thuận nhưng từ nghe được đến rất nhiều chuyện. Lão bà của mình bị Nam Hải phụ thân điếm ô không, không đơn thuần là Nam Hải phụ thân, còn có rất nhiều những người khác. Cố Thuận nghĩ đến chính mình cái kia ôn nhu hiền lành lão bà, khả năng gặp phải sự tình, liền tim như bị dao cắt. Phải biết, Nam Hải phụ thân thế nhưng là một cái đánh bạc, say rượu nam nhân, có thể cùng phụ thân hắn cùng một chỗ người, đừng bảo là đều biết là dạng gì mà hàng. Càng quan trọng hơn là, lão bà của mình đã chết. Như vậy con của mình đâu? Nghĩ tới đây, Cố Thuận đỏ ngầu cả mắt, hắn gầm nhẹ nói, con của ta đâu? Nữ nhân nhìn xem Cố Thuận dáng vẻ, đang định nói cái gì. Nam Hải lại lần nữa mở miệng. Nhà ngươi tiểu tử thúi kia lại dám đánh ta, ta để cho ta ba ba đem hắn đánh gãy tư chi, ném tới ngoài thành nuôi sói. Ngươi, nói, thập, a. Cố Thuận cắn răng nghiến lợi một chữ nói. Đồng thời từng bước một đi hướng Nam Hải. Nữ nhân gặp Cố Thuận tới gần, hung hăng đánh Nam Hải một bàn tay, lớn tiếng nói. Đừng. Thật là, nói cho ngươi bao nhiêu lần, tiểu hài tử đừng bảo là láo, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Tắc Phỉ Á liền vội vàng tiến lên, ngăn lại Cố Thuận. Cái kia, Cố Thuận à, hài tử không hiểu chuyện, đều là nói bậy ngươi đừng nghe hắn. Lão bà ngươi nhi tử được an trí tại trong thành xóm nghèo đâu? Ta dẫn ngươi đi đi. Nghe được nữ nhân nói, Cố Thuận nhãn tình sáng lên, đội bằng hỏi, thật sao? Lão bà của ta nhi tử thật tại xóm nghèo sao? Khi, đương nhiên là thật. Ta hai ngày trước trả lại cho các nàng đưa qua ăn đây này. Tốt, cảm ơn ngươi Tắc Phỉ Á. Cố Thuận lời vừa mới nói ra miệng, liền cảm thấy bụng của mình bị thứ gì hung hăng đỉnh một chút. Cố Thuận cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Tắc Phỉ Á cầm một cây đao, hung hăng chọc vào Cố Thuận trên bụng. Nếu như không phải là bởi vì Cố Thuận mặc khôi giáp, một đao này khẳng định có thể đâm vào Cố Thuận trong bụng. Đến lúc đó Cố Thuận hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem phọc chính mình một đao Tắc Phỉ Á nói như vậy, nhà ngươi tiểu tử nói đều là thật. Tại Tắc Phỉ Á nói cho Cố Thuận nói lao bà hắn nhi tử tại xóm nghèo thời điểm, Cố Thuận nhưng thật ra là không tin. Bởi vì hắn biết, tiểu hài tử thường thường sẽ không nói dối. Nhưng là, Cố Thuận khi lấy được lão bà của mình nhi tử khi còn sống, hắn lựa chọn tin tưởng Tắc Phỉ Á lời nói. Dù là hắn biết rõ, lời kia có thể là lừa hắn, nhưng là, Cố Thuận tâm lý lại tại chờ mong cái kia bạn nhất. Vạn nhất lão bà của mình nhi tử chỉ là bị khu trục đến xóm nghèo đâu? Vạn nhất bọn hắn thật còn sống khỏe rẽ đâu? Có thể Tắc Phỉ Á một đau này, lại đem Cố Thuận từ chính mình bệnh mộng đẹp bên trong đánh thức. Nếu như không phải là bởi vì chính mình có áo giáp hộ thân, chỉ sợ hắn vừa mới cũng bỏ mạng. Cố Thuận một thanh bóp lấy Tắc Phỉ Á cổ. Lão bà của ta nhi tử đến cùng thế nào? Dân đen, buông ra, ngươi dân đen này, ngươi buông ra cho ta mẹ ta. Tiểu Nam Hải xuống lại, không ngừng nuốt Cố Thuận. Một thanh đánh, còn vừa không ngừng mắng lấy Cố Thuận dân đen. Tắc Phỉ Á bị Cố Thuận bóp cổ, mặt biến đỏ bừng, một lát sau, nàng gian nan nói ra. Thành Nam, 10, 15 giảm. Đạt được mình muốn đáp án, Cố Thuận cũng không có buông ra, mà là tiếp tục dùng sức, thẳng đến Tắc Phỉ Á đình chỉ dãy rủa. Cố Thuận buông ra hai tay, nhìn về phía còn tại mắng lấy chính mình dân đen tiểu Nam Hải. Gặp Cố Thuận nhìn mình, Tiểu Nam Hải e ngại lui ra phía sau mấy bước. Ngươi đừng tới đây, ta, cha ta rất lợi hại, nếu như ngươi dám đánh ta, ta liền để ba ba cũng sẽ đem ngươi đánh gãy tư chi, ném tới bên ngoài nuôi sói. Đem người đánh gãy tư chi, ném tới ngoài thành nuôi sói, là ngươi ra chủ ý. Đúng vậy à, chính là ta để cho ta ba ba làm như vậy, sát vách ngại lạp nặc còn nói phải hướng ta học đâu. Nói xong lời này, Tiểu Nam Hải còn lộ ra một bộ kiêu ngạo biểu lộ. Cố Thuận nhìn xem cái này cùng mình nhi tử tuổi tác không sai biệt lắm Nam Hải. Làm Tắc Phỉ Á nhi tử, Cố Thuận tự nhiên là nhận biết đối phương. Nói đến, Nam Hải này trước kia thường xuyên đến nhà bọn hắn ăn trực ăn, chính mình người một nhà chưa từng có cự tuyệt qua. Cố Thuận tự hỏi, chính mình một nhà đối với Tắc Phỉ Á một nhà, chưa từng làm một chút việc trái với lương tâm, nhưng vì cái gì kết quả là dạng này? Nghĩ đến lao bả của mình nhi tử, lại nhìn một chút Tắc Phỉ Á nhi tử. Cố Thuận rút ra eo của mình đao, một đao chặt xuống dưới. Tuổi con nhỏ liền như thế ác độc, hay là đừng cho người lớn lên đi. Làm xong những này, Cố Thuận lập tức hướng thành Nam tiến đến. Cố Thuận nếu như không có nhớ lầm lời nói, thành Nam 15 dặm, có một cái sơn cốc. Ngay tại Cố Thuận hướng thành Nam tiến đến lúc, ven đường gặp không ít quân khởi nghĩa người, bọn hắn cũng các loại Cố Thuận mở dạng, hướng thành Nam tiến đến. Sau một tiếng rưỡi, Cố Thuận thở phi phò, nhìn về phía nơi xa. Chỗ nào chính là mục đích của mình? Có thể theo càng ngày càng tiếp cận mục đích, mặc kệ là Cố Thuận hay là mặt khác quân khởi nghĩa nhân viên, đều phát ra một chút chuyện không tốt. Đầu tiên là trong không khí tràn ngập một cỗ thịt tối lưu bị. Nơi xa sơn cốc trên bầu trời tụ tập lượn vòng lấy đại lượng quả đen, kền kền. Ở trên đường, quân khởi nghĩa nhân viên còn gặp rất nhiều bụng tròn vo, ánh mắt đỏ như máu, nhìn thấy người còn dám nhe răng toét miệng chó hoang. Bất quá những này đều không có ngăn cản Cố Thuận bước chân. Làm nhóm đầu tiên nhân viên, Cố Thuận là sớm nhất đến sơn cốc người. Nhưng khi Cố Thuận nhìn thấy trong sơn cốc cảnh tượng lúc, hắn lập tức liền vô lực quỳ đến trên mặt đất. Bởi vì xuất hiện tại Cố Thuận cảnh tượng trước mắt hoàn toàn có thể nói là địa ngục nhân gian. Chỉ gặp trong sơn cốc, lít nha lít nhít khắp nơi đều là thi cốt. Tại miệng hang vị trí, rất nhiều chó hoang cùng sói ngay tại gặm ăn thi thể. Thỉnh thoảng có quạ đen cùng kền kền rơi xuống, gia nhập vào ăn hàng ngũ. Bởi vì thi thể số lượng nhiều lắm, chó hoang, sói, quạ đen, kền kền chung đụng 10 phần hài hòa. Ăn no rồi chó hoang sói liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Trong sơn cốc thi cốt, có thể rất rõ ràng nhìn ra, càng đến gần miệng hang thi cốt, tử vong thời điểm càng ngắn. Bởi vì tới gần miệng hang thi cốt, rất nhiều còn có huyết nhục ở phía trên, một chút thi thể còn có thể thấy rõ ràng khuôn mặt. Mà càng đến gần trong sơn cốc thi thể, càng không cách nào tiến hành phân biệt. Bởi vì tới gần trong sơn cốc thi cốt, đã chỉ còn lại có xương cốt. Mà lại bởi vì chó hoang, kền kền danh ăn, ngay cả hoàn chỉnh khung xương đều không có mấy cố. Mặt khác, thì là, tới gần miệng hang thi thể, lấy nữ tính chiếm đa số, mà lại có thể thấy rõ ràng, tuyệt đại đa số nữ tính thi thể, đều là nữ nhân trẻ tuổi, đồng thời trên thân không có quần áo. Mà lại, nữ tính trên thi thể còn có rất nhiều máu ứ động đã mặt khác vết tích. Nhìn thấy những vết tích này, liền có thể biết, trước khi chết, các nàng gặp cái gì. Mà trong sơn cốc trên mặt đất, thường thường còn có một số quần áo lưu lại. Lúc này, càng ngày càng nhiều quân khởi nghĩa thấy được trong sơn cốc cảnh tượng. Sẽ đến đây sơn cốc quân khởi nghĩa, cơ bản đều là có thân nhân lưu tại Bạ Đại Thành. Tại phở ở đợi dịp tuyên bố khu trục Bạ Đại Thành đông lục người lúc. Lúc đó, Bạ Đại Thành hơn 3 vạn đông lục người ước chừng có 15,000 tự nguyện hoặc bị ép trở thành quân khởi nghĩa. Ngoài ra còn có nhiều ngày náo động, tạo thành mấy ngàn đông lục người tử vong. Mặt khác tối thiểu còn có vượt qua 2 vạn đông lục người lưu tại Bạ Đại Thành. Quân khởi nghĩa có thể tại tiến công Bạ Đại Thành lúc, có cường hãn sức chiến đấu, cũng cùng mình thân nhân ở trong thành có rất lớn quan hệ. Nhưng là, lúc đầu đã chính mình một lần nữa đánh về Bạ Đại Thành, có thể cùng thân nhân của mình đoàn kết. Kết quả không nghĩ tới, nhìn thấy lại là như vậy tình cảnh. Có thể nói, quân khởi nghĩa binh sĩ ai không có bằng hữu thân thích giữ lại Bạ Đại Thành. Nhưng người ta, quân khởi nghĩa bằng hữu thân thích, lại đều trở thành bị chó hoang, sói, quạ đen, kền kền tùy ý gặm ăn thi thể. Rất nhiều người còn tại khi còn sống nhận hết tra tấn. A, ta giết các ngươi những xuất sinh này. Cha, mẹ, bảo nhi. Một chút quân khởi nghĩa binh sĩ sụp đổ khóc giống lên. Một chút quân khởi nghĩa binh sĩ thì cầm vũ khí lên, xông về những cái kia ăn nao đầy ruột già chó hoang, sói. Còn có một số quân khởi nghĩa binh sĩ thì là chạy mau vào sơn cốc, muốn tại hàng ngàn hàng vạn trong thi thể tìm kiếm được thân nhân của mình. Thế nhưng là đối mặt trong sơn cốc lít nha lít nhít thi thể, đại đa số quân khởi nghĩa binh sĩ căn bản là không có cách phân biệt, bộ thi thể kia, cái kia một bộ khung xương, sẽ là thân nhân của mình. Kết quả, đại đa số tìm thi quân khởi nghĩa binh sĩ đều sụp đổ khóc giống lên. Có may mắn quân khởi nghĩa có lẽ có thể tìm được thân nhân của mình, nhưng là kết quả lại như cũng là bi kịch. GS, làm mèo bò tấm cùng thích ăn trà say la biển, tăng thêm một chương. Chương 35 cấp 2 binh công xưởng, chương 35 cấp 2 binh công xưởng nhỏ, chiếm lĩnh Bạ Đại Thành nhiệm vụ đã hoàn thành. Thăng cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, phải chăng bắt đầu thăng cấp binh công xưởng? Triệu Tư Trạch đợi đã lâu, rốt cục chờ được hệ thống nhắc nhở. Lập tức thăng cấp. Không có một chút do dự, Triệu Tư Trạch lập tức lựa chọn thăng cấp binh công xưởng. Binh công xưởng bắt đầu thăng cấp, thời gian dự tính là 1 cái giờ, thăng cấp trong lúc đó, binh công xưởng không cách nào tiến hành vũ khí sinh sản. Tại Triệu Tư Trạch bắt đầu thăng cấp về sau, hệ thống giao diện liền biến thành màu xám. Mà Triệu Tư Trạch cũng vô pháp tiến hành để binh công xưởng tiến hành sinh sản. Đồng thời, tại Phi Phượng Sơn binh công xưởng cũng đình chỉ vũ khí sản xuất. Nhìn xem binh công xưởng thăng cấp thành tiến độ, Triệu Tư Trạch quyết định, trước đếm xem chính mình vừa mới thứ nắm giữ. Bạ Đại Thành chủ phủ tiền bên trong tài, Triệu Tư Trạch mặc dù không có hứng thú, nhưng là, số tiền này, đối với quân khởi nghĩa tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Bởi vì, quân khởi nghĩa nếu như muốn ứng đối vương quốc tiếp xuống phản công, như vậy, nhất định phải tăng thực lực lên. Mà tăng thực lực lên, thì cần phải lượng lớn vật tư. Bạ Đại Thành xung quanh cũng không có quan sát, hoặc là nói, quan sát nơi sản sinh là có, nhưng là quy mô quá nhỏ, mà lại, Bạ Đại Thành xung quanh chủ yếu lấy nông nghiệp cùng thương nghiệp làm chủ. Cho nên sản lượng sắt phi thường có hạn. Dưới tình huống bình thường, Bạ Đại Thành quặng sắt nơi phát ra, trên cơ bản là từ địa phương khác mua sắm. Kế tiếp, mặc kệ tiếp tục cho quân khởi nghĩa vũ trang lãnh binh khí, hay là thay đổi trang phục vũ khí nóng, sắt nguyên liệu, đều là nhất định phải đại lượng mua sắm tồn tại. Mà chỉ dựa vào quân khởi nghĩa chính mình, là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng quặng sắt. Cho nên, muốn thu hoạch được đại lượng quặng sắt, như vậy dùng tiền đi địa phương khác mua, là một cái lựa chọn tốt. Tỷ như nói, tại Á Nhân ở lại vùng xa Ba Lũ, liền có không ít quặng sắt. Quân khởi nghĩa có thể dùng tiền từ Á Nhân nơi đó mua sắm thiết liệu. Mặt khác, còn có thể từ địa phương khác mua sắm vật khác từ, tỉ như nói lương thực, vải vóc cái gì. Dù sao, lấy quân khởi nghĩa tình huống trước mắt đến xem, tự cấp tự túc hay là có nhất định khó khăn. Bất quá, kiếm tiền loại chuyện này, giao cho quân khởi nghĩa những người khác để hoàn thành là có thể, Triệu Tư Trạch quyết định, đi đếm khe đếm chính mình lấy được ma thú tinh hoạch. Nhỏ, binh công xưởng thăng cấp hoàn tất, trước mắt binh công xưởng đẳng cấp là cấp 2. cấp 2 binh công xưởng chẳng những bảo lưu lại lãnh binh khí năng lực sản xuất, đồng thời còn có thể sinh sản tiểu mới vũ khí. Triệu Tư Trạch lập tức nhìn về hướng binh công xưởng giao diện, phải biết, là một tên quân võ kẻ yêu thích, Triệu Tư Trạch mặc dù ưa thích lãnh binh khí, nhưng là so với muốn cận thân vật lộn lãnh binh khí, Triệu Tư Trạch hay là càng ưa thích vũ khí nóng. Dù sao, 7 bước bên ngoài thương nhanh, 7 bước bên trong, thương tờ mở vừa nhanh vừa chuẩn. Có thể cự ly xa treo lên đánh địch nhân, làm gì cùng đối phương mặt đối mặt lẫn nhau chặt. Phải biết, Triệu Tư Trạch chơi game thời điểm, dưới đại đa số tình huống đều là lựa chọn xạ thủ trước nghiệp này. Cho nên, Triệu Tư Trạch dự định nhìn xem, thăng cấp đến cấp 2 binh công xưởng, có thể sinh sản dạng gì vũ khí nóng. Triệu Tư Trạch vừa tiến vào vũ khí sinh sản giao diện, liền thấy được một chi súng hỏa mai mini ẹ. Cái gọi là súng hỏa mai mini ẹ, kỳ thật cũng không phải là trông cậy vào một loại súng kiếp, mà là sai sử dụng đạn mini ẹ súng kiếp. Đạn mini ẹ là một loại thân đạn hình dạng rất gần hiện đại đạn đầu đạn viên đạn. Bất quá, đạn mini ẹ dưới đáy có lõm, loại này thiết kế, làm tại hỏa thương phát xạ lúc, thuốc nổ gas sẽ làm viên đạn dưới đáy bành trướng, từ đó để viên đạn dưới đáy dán vào trong nòng súng bộ danh nòng súng, lấy ra tăng viên đạn độ chính xác cùng tầm bắn. Sử dụng đạn mini ẹ hỏa thương có thể làm được tại 600m về khoảng cách, tạo thành hữu hiệu sát thương. Cái này sát thương khoảng cách, cơ hồ là đã từng hỏa thương hữu hiệu sát thương khoảng cách gấp 2 trở lên. Đồng thời, đạn mini ẹ xuất hiện, còn tăng nhanh hỏa thương xạ kích tốc độ. Tại đạn mini ẹ xuất hiện trước đó hỏa thương viên đạn, cơ bản đều là hình tròn. Mặc dù nói, tại chế tạo phương diện, so đạn mini ẹ muốn đơn giản một chút. Nhưng là, ngay lúc đó hình tròn viên đạn, vì tại xạ kích lúc, làm viên đạn dán vào danh nòng súng, cho nên viên đạn muốn so hỏa thương đường kính hơi lớn một chút. Lấy tình báo viên đạn dán vào danh nòng súng. Nhưng là, hậu quả của việc làm như vậy lại tạo thành viên đạn nhét vào khó khăn, bởi vì viên đạn xóa hỏa thương đường kính muốn hơi lớn một chút, muốn đem viên đạn nhét vào tiến nòng súng chỉ có thể dùng que thời hung hăng đâm, tốn thời gian phí sức không nói, nhét vào sau khi hoàn thành người sử dụng bắc cỏ căn bản cũng không rõ ràng trong nòng súng viên đạn có hay không bị kích phát ra ngoài. Nghe nói có người đang sử dụng hình tròn viên đạn thời điểm xuất hiện qua một chi hỏa thương trong nòng súng với tắc mười mấy quả viên đạn tình huống, mà đạn mỹ nỉ ẹ bởi vì là dưới đáy thụ thuốc nổ gas làm nóng bành trướng dán vào danh nòng súng, cho nên đạn mini ẹ viên đạn có thể làm được xóa hỏa thương đường kính hơi nhỏ một chút. Dạng này đạn mini ẹ nhét vào tiết kiệm lúc thuận tiện, bình thường rất ít xuất hiện viên đạn ngăn chặn nòng súng sự tình. Có thể nói, súng hỏa mai mini ẹ là định lắp đạn thuốc xuất hiện trước, súng kiếp hình thái cuối cùng. Bất quá đáng tiếc là Triệu Tư Trạch nhìn thấy tình huống lại là súng hỏa mai mini ẹ là ưu ám, điều này đại biểu không cách nào sinh sản. Thế là Triệu Tư Trạch tiếp tục xem xét, phát hiện sau đó mặc kệ là phủ súng kiếp hay là hỏa pháo, thậm chí là súng mồi lửa, thế mà đều không thể tiến hành chế tạo. Số lượng không nhiều hiện tại có thể tiến hành chế tạo vũ khí nóng. Đơn binh vũ khí nóng là đột hỏa thương, súng hỏa mai những này hình ống súng đạn. Cái gọi là súng hỏa mai, kỳ thật thì tương đương với là một cây nòng súng, tại nòng súng dưới đáy mở có lỗ nhỏ, dùng để nhóm lửa trong khu vực quản lý thuốc nổ, hoàn thành kích phát. Về phần nói, càng lớn uy lực hỏa pháo, Triệu Tư Trạch nhìn đều cảm giác hay là không cần sản xuất tốt. Bởi vì trước mắt binh công xưởng có thể sản xuất hỏa pháo, cũng không phải nổi tiếng tương đối cao đại pháo hồng gì, hoặc là pháo phở lạn dở dễ, mà là hoàn khẩu súng. Tức một loại hỏa pháo hình dạng cùng bắt không sai biệt lắm hỏa pháo. Loại này hỏa pháo chiều dài phi thường ngắn, cùng thường gặp loại kia dài mấy mét hỏa pháo căn bản không giống mới. Mà lại, loại này hỏa pháo viên đạn chỉ có thể chứa ở họng pháo bắt hình trên kết cấu, sử dụng ném bắn phương thức, đem viên đạn bắn ra đi, đường đạn cùng loại hiện đại pháo cối hình thức. Cho nên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, có thể xem là một loại súng cối. Bởi vì nó phát xạ đạn pháo, cũng không phải là thẳng tắp, mà lại đường cong. Nhìn thấy những súng đạn này, Triệu Tư Trạch cảm giác, còn không bằng tiếp tục để Quân Khởi Nghĩa sử dụng nấu cung đi vào tốt. Mà Triệu Tư Trạch tại vũ khí sinh sản giao diện dưới đấy cũng phát hiện, vì cái gì binh công xưởng trước mắt chỉ có thể sinh sản một chút đột hỏa pháo, súng hỏa mai. Nguyên lai, binh công xưởng thăng cấp đến cấp 2 về sau, tiến vào nhiệt binh khí giai đoạn. Nhưng là, vũ khí nóng khoảng cách phi thường lớn. Cấp 2 binh công xưởng bao gồm nguyên thủy nhất súng đạn, cũng đã phát triển đến cực hạn súng kiếp. Ở trong đó khoảng cách phi thường lớn. Mà vũ khí nóng không giống lãnh binh khí một dạng, trên lệch mấy trăm năm, uy lực cách biệt không nhiều. Vũ khí nóng đừng bảo là trên lệch mấy trăm năm, khả năng trên lệch mấy chục năm, uy lực đều trên lệch cực lớn. Thì như nói, súng hỏa mai mini ẹ cùng phổ thông súng kiếp. Tại mini loại phát phổ cập trước đó, chủ yếu chiến thuật là xếp hàng xử bắn. Nhưng là khi súng hỏa mai mini ẹ xuất hiện về sau, chiến thuật liền từ so về nhân phẩm, so vận khí đứng như cọc gỗ chuyển vận chạy, biến thành ngồi cầu hèn mọc chạy. Bởi vì súng hỏa mai mini ẹ xuất hiện cùng một chỗ, hỏa thương độ chính xác cảm động, chỉ có thể thông qua dày đặc hỏa lực để đạt tới hơi tốt sát thương. Nhưng là mini loại phát ra hiện về sau, độ chính xác cùng tầm bắn trên phạm vi lớn thể thăng, lúc này tiến hành xếp hàng xử bắn, thực sự quá phế nhân. Cho nên tất cả mọi người bắt đầu ngồi cầu hèn mọn. Cho nên cấp 2 binh công xưởng muốn sinh sản càng ngày càng tân tiến, uy lực càng lúc càng lớn vũ khí, thì cần muốn Triệu Tư Trạch hoàn thành một loạt thành tựu. Tỷ như nói, muốn giải tỏa súng mồi lửa, như vậy liền cần Triệu Tư Trạch sắp nổi nghĩa quân nhân số mở rộng đến 10 vạn người. Muốn giải tỏa súng kiếp, thì cần muốn Quân Khởi Nghĩa nhân số vượt qua 100,000 đồng thời khống chế vượt qua 50,000 cây số vương khu vực. Chương 36 súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858, áo chống đạn. Benminslin chương 36 súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858, áo chống đạn. Benminslin cho nên nói, tại hoàn thành một loạt thành tựu nhiệm vụ trước kia, cấp 2 binh công xưởng có thể sản xuất vũ khí là có hạn. Trước mắt có thể sản xuất vũ khí nóng, chủ yếu là súng hỏa mai, thanh đồng hỏa pháo. Triệu Tư Trạch dự định tiên sinh sinh một chút súng hỏa mai, dùng để vũ khí quân khởi nghĩa binh sĩ. Dù sao, tại tiến công bạ đại thành trong quá trình, quân khởi nghĩa nhân số đạt được kịch liệt khuyết trương. Lấy trước mắt tình huống đến xem, tân tiến nhập nhân viên không có giống Phi Phượng Sơn quân khởi nghĩa như thế, có nhiều thời giờ như vậy đến tiến hành huấn luyện. Bất quá, vũ khí nóng xuất hiện, có thể hữu hiệu trợ giúp giải quyết quân khởi nghĩa sức chiến đấu vấn đề. Dù sao vũ khí nóng so với lãnh binh khí, ưu thế lớn nhất chính là đơn giản. Một tên trải qua thời gian ngắn, đơn giản huấn luyện phổ thông bình dân, liền có thể có được giết chết một tên mấy năm quân sự kiếp sống binh sĩ, ít nhất là hắc thiết kỵ sĩ. Về phần nói hỏa pháo phương diện sao? Triệu Tư Trạch trước không có ý định tiến hành đại lượng sinh sản, chủ yếu là binh công xưởng trước mắt có thể sản xuất hỏa pháo, tỷ lệ hiệu suất phương diện có một ít thấp. Bởi vì không có thành tựu, binh công xưởng sản xuất hỏa pháo cần sử dụng đồng đến làm nguyên vật liệu. Cái này liền lộ ra có một ít khó làm. Dù sao, đồng chủ yếu công dụng là dùng tới làm tiền tệ sử dụng. Mặc dù nói, muốn có được đại lượng hỏa pháo cái gì, tạm thời còn không cách nào làm được, nhưng là, tại hoàn thành binh công xưởng thăng cấp về sau, Triệu Tư Trạch đạt được mấy thứ đồ tốt. Bởi vì hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, binh công xưởng phần thưởng Triệu Tư Trạch 3 thanh súng lục cổ quay dị mịn tổng M1858, kèm theo 600 phát đạn. Súng lục cổ quay dị mịn tổng M1858 đối với ban thưởng này, Triệu Tư Trạch vẫn là vô cùng ưa thích. Bởi vì Triệu Tư Trạch có hỏa lực, rốt cuộc không còn là một phát vũ khí. Trước đó súng ngắn đá lửa, mặc dù có thể giải quyết Triệu Tư Trạch gặp phải đại đa số địch nhân, nhưng là lúc đó Triệu Tư Trạch có súng ngắn đá lửa có một cái cực kỳ nghiêm trọng khuyết điểm, đó chính là chỉ có một lần nổ súng cơ hội. Mà bây giờ binh công xưởng phần thưởng Triệu Tư Trạch 3 thanh súng lục cổ quay dìm mịn tổng M1858, cái này khiến Triệu Tư Trạch rốt cuộc không cần đánh một phát trang một phát, mà là có thể liên tục đánh 6 phát. Nói lên súng ngắn ổ quay, mọi người có lẽ trước tiên nghĩ tới là Kha Nhĩ Đặc. Xác thực, Kha Nhĩ Đặc sản xuất súng ngắn ổ quay danh khí xác thực phi thường lớn, nhưng là cái này cũng không đại biểu không có mặt khác súng ngắn ổ quay có thể cùng Kha Nhĩ Đặc phân cao thấp. Ở trong đó, súng lục ổ quay dìm mình tổng M1858 chính là một cái không thua bởi Kha Nhĩ Đặc súng ngắn ổ quay tồn tại. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là súng lục ổ quay dìm mình tổng M1858 nhưng thật ra là một cái một dữ lệ loại đỡ thuốc súng ngắn ổ quay. Đạn trì, thuốc nổ, kiếp nổ đều là tách ra, cần theo chỉnh tự phân biệt phân phối trang bị. Mặc dù nói nhét vào thời gian muốn thời gian rất lâu, nhưng là Lôi Minh đốn M1858 ổ quay dùng có thể tháo rời thức thiết kế, đang giả vờ đạn lúc có thể trực tiếp thay đổi trước đó hoàn thành nhét vào ổ đạn, toàn bộ quá trình có thể tại 6 giây bên trong hoàn thành. Mặc dù nói binh công xưởng ban thưởng súng lục ổ quay dị mịn tổng M1858 cũng không có kèm theo dư thừa ổ đạn, thế nhưng là binh công xưởng phần thưởng chính mình 3 thanh súng ngắn ổ quay, A Triệu Tư Trạch hoàn toàn có thể đem mặt khác 2 thanh súng ngắn ổ quay ổ đạn tháo ra làm dự bị. Dạng này Triệu Tư Trạch sẽ có được trong khoảng thời gian ngắn chút xuống 18 phát đạn năng lực. Nghĩ tới đây, Triệu Tư Trạch liền tranh thủ binh công xưởng ban thưởng súng lục ổ quay dị mịn tổng M1858 lấy ra một thanh. Nhìn trước mắt thanh này, thép chế ổ quay tỏa, đồng thao tài liệu có súng hộ vòng, hạch đao một tay cầm rèn luyện bóng loáng trưng dám cảm nhận 10 phần, chỉnh thể tràn đầy bưu hãn cùng kiên cường vẻ đẹp, đặt tại nơi đó phảng phất như là một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng tồn tại. Triệu Tư Trạch sờ lên thanh này súng lục ổ quay dị mịn tổng M1858, khóe miệng nhịn không được chảy ra một tia nước bọt. Dù sao, ở kiếp trước, Triệu Tư Trạch cũng chỉ tại trên mạng thấy qua súng lục ổ quay dị mịn tổng M1858 hình ảnh, về phần vật thật sao, căn bản cũng không có gặp qua. Mà bây giờ, đây là Triệu Tư Trạch lần thứ nhất nhìn thấy súng lục ổ quay dị mịn tổng M1858 vật thật. Mặc dù Triệu Tư Trạch đã không kịp chờ đợi muốn thử súng, nhưng là hoàn cảnh nơi này hay là thích hợp thử súng. Mà lại, trừ 3 thanh súng lục ổ quay dị mịn tổng M1858 bên ngoài, binh công xưởng còn phần thưởng Triệu Tư Trạch 2 dạng đồ vật. Đó chính là một kiện nửa người trên áo chống đạn, cùng một hộp 20 chi, cũng tự mang ống trích bẹn mình lìn. So với 3 thanh súng lục ổ quay dị mịn tổng M1858, áo chống đạn cùng bẹn mình lìn, đây chính là thật sự có thể cứu mạng đồ vật. Triệu Tư Trạch rõ ràng, theo súng đạn xuất hiện, tại tương lai, súng đạn khẳng định sẽ khuyết tán ra. Đây là không thể tránh né, bởi vì chiến đấu sẽ có di thất, mất đi loại tình huống này xuất hiện. Mà lại, quân công vũ khí thường thường là thụ nhất đến chú ý mà áo chống đạn xuất hiện, có thể cho Triệu Tư Trạch tính an toàn gia tăng thật lớn. Phải biết, binh công xưởng ban thưởng cho Triệu Tư Trạch áo chống đạn, thế nhưng là Trung Quốc tiêu chuẩn cấp 4 áo chống đạn a. Cấp bậc này áo chống đạn cường hãn bao nhiêu đâu? Nói như vậy, dùng AK-47 khoảng cách gần xa kích, cho dù là đả quang một cái hộp đạn, cũng không nhất định có thể đánh xuyên cấp 4 áo chống đạn. Mà trước mắt, cấp 2 binh công xưởng sản xuất hỏa thường, uy lực lớn nhất bất quá là phát xạ đạn mini ẹ súng kiếp. Phải biết, đạn mini ẹ súng kiếp, mặc dù uy lực to lớn, nhưng là cùng AK-47 còn không thể so sánh nổi. Mà lại, AK-47 đạn thế nhưng là bao bên ngoài đồng, trình độ chắc chắn là vượt qua sử dụng tinh khiết chỉ đạn mini ẹ. Cho nên nói, tại binh công xưởng thăng cấp đến cấp 3 trước kia, cái này áo chống đạn hẳn là có thể cam đoan Triệu Tư Trạch an toàn. Trừ phi Triệu Tư Trạch bị phá quyết. Mà lại, áo chống đạn chẳng những có thể để phòng ngự hỏa thương viên đạn, còn có thể phòng ngự tiễn, đao kiếm đâm tới. Có thể nói, lực phòng ngự so binh công xưởng sản xuất khôi giáp càng mạnh, nhưng là trọng lượng lại thấp hơn. Về phần nói cái kia một hộp 20 chi bẹn mình lìn, đó càng là cứu mạng đồ vật. Tại bây giờ thời đại dạng này, thụ thương sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là cảm nhiễm. Ở thời đại này, đừng bảo là ở trên chiến trường nhận một chút vết đau cái gì, cho dù là tại sinh hoạt hàng ngày ở trong, không cẩn thận phá vỡ bàn tay, cũng có khả năng sẽ tạo thành vết thương cảm nhiễm. Một khi xuất hiện cảm nhiễm tình huống, đối với kẻ thụ thương tới nói, có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình. Một khi cảm nhiễm, như vậy virus cùng nhân thể phải chết một cái. Nhưng là có penicillin, liền có thể hữu hiệu giải quyết vết thương cảm nhiễm tình huống. Tiêm vào penicillin về sau, cơ bản có thể khẳng định, virus khẳng định chết. Đương nhiên, nếu như ngươi không may, penicillin dị ứng, như vậy chỉ có thể nói nhân phẩm ngươi quá kém. Cho nên nói, Triệu Tư Trạch càng ưa thích áo chống đạn cùng penicillin. Triệu Tư Trạch đầu tiên là lấy ra áo chống đạn, không kịp chờ đợi mặc vào. Không biết có phải hay không là bởi vì là binh công xưởng ban thưởng sản phẩm, cái này áo chống đạn trọng lượng là tương đối nhẹ, ước chừng không đến 10 cân trọng lượng. Điểm ấy trọng lượng đối với Triệu Tư Trạch tới nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận tồn tại. Về phần penicillin, Triệu Tư Trạch cũng không có lấy ra, bởi vì binh công xưởng ban thưởng vật phẩm, nếu như Triệu Tư Trạch không lấy ra, như vậy nó liền sẽ một mực tại một cái tương đương với hệ thống không gian địa phương. Chỉ khi nào đem ra, như vậy hệ thống ban thưởng vật phẩm liền không cách nào tại để lại chỗ cũ rồi. Cho nên Triệu Tư Trạch cũng không muốn đem penicillin lấy ra. Một khi lấy ra, thả không quay về là một chuyện, penicillin thế nhưng là đựng vào bình thủy tinh, dễ dàng hư hao. Phải biết penicillin thế nhưng là bảo mệnh đồ tốt, tổn thất một bình đều sẽ để Triệu Tư Trạch mười phần đau lòng. Cho nên Triệu Tư Trạch chỉ là mặc vào áo chống đạn, cũng đem súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858 kẹp ở bên hông mình. Về phần mình lúc đầu chi kia súng ngắn đá lửa, Triệu Tư Trạch định đem nó đưa qua Thư Nam. Về phần mình tỷ tỷ, Triệu Tư Trạch muốn có lẽ có thể cho mình tỷ tỷ một thanh súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858 dùng để phòng thân. Ngay tại Triệu Tư Trạch suy nghĩ phải làm thế nào phân phối binh công xưởng ban thường lúc, một trận thanh âm huyền áo chuyển tới. Chương 37 lấy ơn báo oán lấy gì báo đức. Chương 37 lấy ơn báo oán lấy gì báo đức. Triệu Tư Trạch nghe một chút bên ngoài chuyển đến thanh âm, mặc dù thanh âm tương đối ồn ào, nhưng là có thể mơ hồ nghe ra là một chút tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Triệu Tư Trạch đột nhiên nghĩ đến đồ thành, thế là Triệu Tư Trạch lập tức chạy ra ngoài. Vừa ra tới, Triệu Tư Trạch đã nhìn thấy mấy tên quân khởi nghĩa nhân viên tại trên đường phố cơ vũ khí chém giết bốn chỗ chạy trốn bạ để thành tây lục người. Triệu Tư Trạch đang định đi lên ngăn cản quân khởi nghĩa nhân viên cách làm, nhưng là lại bị Lý Tuyết kéo lại. Triệu Tư Trạch nhìn về phía Lý Tuyết, ngươi vì cái gì kéo ta? Ngươi có phải hay không muốn đi ngăn cản bọn hắn? Triệu Tư Trạch bật thốt lên. Đúng vậy a, nếu như ngươi không nghĩ tới nghĩa quân giải thể, như vậy tốt nhất đừng đi ngăn cản bọn hắn. Nghe Lý Tuyết lời nói, Triệu Tư Trạch sửng sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng. Quân khởi nghĩa đối với bạ để thành tây lục người không có một chút hảo cảm. Mặc dù nói Triệu Tư Trạch cũng là đông lục người, nhưng là trước kia ở tại trong thôn thời điểm, vợ dịch ưa thích tỷ tỷ mình, làm hai người bọn hắn người ở trong thôn cũng không nhận được bao nhiêu khác nhau đối đãi. Mà lúc đó Triệu Tư Trạch ở lại thôn, trừ hai chị em bọn hắn người cũng không có mặt khác đông lục người. Cho nên Triệu Tư Trạch mặc dù biết đông lục người tại tây đại lục sẽ gặp phải không công bằng đối đãi, nhưng là nói cho cùng Triệu Tư Trạch cũng không có chân chính trải nghiệm qua bao nhiêu khác nhau đối đãi. Mà Lý Tuyết là đích thân thể nghiệm qua tây lục người đối bọn hắn đông lục người khác nhau đối đãi. Mà Lý Tuyết cũng biết Triệu Tư Trạch trước kia kinh lịch, cho nên mới sẽ giữ chặt Triệu Tư Trạch. Bởi vì Lý Tuyết biết quân khởi nghĩa có thể tụ tập cùng một chỗ, có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là quân khởi nghĩa đều là nhận chèn ép đông lục người. Bây giờ quân khởi nghĩa một lần nữa dẹp xong bạ đại thành, đối với bạ đại thành tây lục người tự nhiên là trong lòng tức giận. Dù sao lúc trước bạ đại thành tây lục người đối đãi đông lục người nhưng không có một chút khách khí cùng thương hại, bị tây lục người đánh giết đông lục người một chút không thể so với bị vương quốc quân giết chết ít người. Nếu như Triệu Tư Trạch đi ngăn cản mặt khác quân khởi nghĩa nhân viên, rất có thể dẫn đến quân khởi nghĩa nội bộ lục đục. Cho nên Lý Tuyết mới có thể ngăn cản Triệu Tư Trạch. Mặc dù nói Triệu Tư Trạch biết đông lục người gặp không công bằng đãi ngộ, nhưng là Triệu Tư Trạch vẫn là hy vọng có thể giảm bớt giết chóc. Ngay tại Triệu Tư Trạch dự định hạ đạt một chút mệnh lệnh thời điểm, một tên quân khởi nghĩa nhân viên chạy tới. Thủ lĩnh, không xong, bạn thành người đều đã chết. Cái gì hay? Triệu Tư Trạch cùng Lý Tuyết cùng một chỗ hô lên. Bọn hắn tự nhiên biết quân khởi nghĩa cái gọi là bạ đại thành người là ai, là trước kia lưu tại bạ đại thành đông lục người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Tuyết kích động mà lung lay lấy người kia hỏi thăm. Sau đó người kia đem thung lũng phía nam thành bên trong tình cảnh cũng kỹ càng nói một lần. Giết, nên giết. Triệu Tư Trạch đang nghe xong đồng dạng kích động hô to lên. Nếu như nói trước đó Triệu Tư Trạch còn phản đối quân khởi nghĩa giết chóc, nhưng là hiện tại Triệu Tư Trạch cũng nhất định phải đồng ý quân khởi nghĩa tại bạ đại thành hành động. Lấy ơn báo oán loại chuyện này Triệu Tư Trạch cũng là sẽ không làm, dù sao lấy ơn báo oán phía sau nhưng còn có một câu, lấy gì báo đức. Trên thực tế ngay cả Khổng Tử lão nhân gia ông ta đều biết có thù liền báo, Triệu Tư Trạch cũng không phải cái gì thánh mẫu a. Nếu như Triệu Tư Trạch dám ngăn cản, hắn không hoài nghi chút nào những cái kia đã mất đi phụ mẫu, thế tử, huynh đệ, hải tử quân khởi nghĩa chiến sĩ có thể hay không đem chính mình cũng cùng một chỗ sẽ sống. Đồng thời Triệu Tư Trạch cũng nghĩ minh bạch vì cái gì tại tiến công bạ đại thành thời điểm chống cự kịch liệt nhất quân coi giữ, tức không phải vương quốc quân, cũng không phải quân quý tộc đội, mà là sức chiến đấu trang bị kém nhất bạ đại thành dân binh. Nguyên lai là bởi vì bạ đại thành tây lục người biết nếu như quân khởi nghĩa công hãm bạ đại thành, như vậy bọn hắn trước đó đối với bạ đại thành đông lục người làm hết thảy đều sẽ bị quân khởi nghĩa biết. Mà khởi nghĩa quân một khi biết những cái kia tây lục người hành động, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho nên Quân khởi nghĩa công hãm Bạ Đại Thành, đối với trong thành Tây Lục người mà nói, quân khởi nghĩa là đối với bọn hắn ôm lấy huyết hải thâm cửu người. Muốn rửa sạch rơi cừu hận của bọn họ, chỉ có thể dùng máu đến bình phục. Khó trách Bạ Đại Thành tổ chức dân binh cứng rắn như thế. Thế là, đối với quân khởi nghĩa nhân viên đối với bạn Tây Lục người hành động, Triệu Tư Trạch lựa chọn trầm mặc. Bất quá, Triệu Tư Trạch cũng không phải cái gì đều mặc kệ. Hắn yêu cầu, quân khởi nghĩa tại xử lý ân oán thời điểm, tận lực bảo trì khắc chế, không cần phóng hỏa. Dù sao, Bạ Đại Thành về sau là dùng làm căn cứ địa. Phi Phượng Sơn mặc dù là quân khởi nghĩa mệnh môn, nhưng là cũng không thích hợp đại lượng nhân khẩu tụ tập. Cho nên, Bạ Đại Thành vẫn là phải bảo lưu lại tới. Dạ Đồn, Gỗ Lô Mạn Vương quốc khu vực phía nam cao nhất trị chỗ. Dạ Đồn mặc dù tại Gỗ Lô Mạn Vương quốc nam cảnh có được rất cao chính trị địa vị, nhưng là vô luận là nhân khẩu hay là kinh tế, kỳ thật cũng không bằng gần nhất mấy chục năm quật khởi Bạ Đại Thành. Trước đó cũng có người đề nghị đem nam cảnh đại trị nên đến Bạ Đại Thành, nhưng là cân nhắc đến Bạ Đại Thành tiếp xúc quá gần biên cảnh địa khu, không đủ an toàn, cho nên Gỗ Lô Mạn Vương quốc nam lương trị chỗ một mực là Dạ Đồn. Mà hôm nay một tên kỵ sĩ cưỡi ngựa hấp tấp chạy vào Dạ Đồn. Tên này kỵ sĩ vừa xuất hiện liền hấp dẫn Dạ Đồn trên đường phố lực chú ý của mọi người, bởi vì tên kia kỵ sĩ giơ một mặt đỏ cả cờ sĩ. Mặt này đỏ cả cờ sĩ đại biểu tại nam cảnh xuất hiện chiến tranh tình huống. Nhìn xem thật nhanh chạy tây công tước phủ kỵ sĩ, Dạ Đồn bình dân bắt đầu nghị luận. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại phát sinh chiến tranh rồi? Không thể nào, gần nhất không có nghe nói muốn đánh trận a, mà lại hiện tại cũng nhanh đến thu hoạch thời tiết, mặc kệ là chúng ta hay là á nhân cũng sẽ không chọn lúc này đánh trận a. Đúng vậy a, hiện tại đánh trận lời nói, không phải ngay cả lúa mạch đều không cách nào thu. Ngay tại Dạ Đồn các bình dân nghị luận ầm ĩ thời điểm, Gỗ Lô Mạn Vương quốc nam cảnh đại công, Ản Tư công tức nhận được bản đài đưa tới quân tình khẩn cấp. Khi Ản Tư đại công biết được bà đại thành thế mà bị một đám đông lục người chiếm lĩnh thời điểm, phản ứng đầu tiên là, thờ ở đợi dịp có phải hay không tại lấy chính mình chơi bừa. Phải biết, bà đại thành có thể có được mấy vạn nhân khẩu a, mà chính mình sở tại Dạ Đồn bất quá chỉ có 8000 người. Mặc dù nói, bà đại thành lãnh chúa là thủ hạ của mình, nhưng là người khống chế miệng, nhưng so sánh chính mình lấy vị công tước trực tiếp người khống chế miệng đều muốn nhiều hơn nhiều a. Nếu như nói, bị á nhân chiếm lĩnh bà đại thành, như vậy Ản Phật còn sẽ không kinh ngạc như thế, nhưng là lại còn nói bị đông lục người chiếm lĩnh bạ đại thành. Liên đông lục những phế vật kia, không có đấu khí không có ma pháp, dựa vào cái gì đánh bại bạ đại thành kỵ sĩ? Chỉ sợ mấy tên kỵ sĩ xông vào trong đám người một trận chém lung tung, những cái kia đông lục dân đen liền hỏng mất. Mấy tháng trước, bạ đại thành bạo loạn không phải liền là hao tốn chút ít kỵ sĩ liền giải quyết sao? Nhưng nhìn lấy Phở ở Đờ Dịp đưa tới thư tín, phía trên có Phở ở Đờ Dịp con dấu không phải, còn có vương quốc chú biên cảnh phía nam vương quốc quân kỵ sĩ, Taylor con dấu. Cái này mặc kệ nhìn như vậy, đều không giống như là giả a, cho nên Ản Tư không thể không cân nhắc một vấn đề. Đó chính là, Bạ Đại Thành khả năng thật bị đông lục người công hãm. Nhưng vấn đề là, đông lục người có năng lực như thế sao? Mấy trăm năm sau, tại Tây Lục đông lục người, một mực bị làm trâu làm ngựa, phản kháng không biết bao nhiêu lần, kết quả không đều nhẹ nhõm giải quyết. Trừ phi là, tê giống như là nghĩ đến cái gì Ản Tư, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp lấy hét lớn, lập tức truyền đạt mệnh lệnh của ta. Nam cảnh tất cả quý tộc tụ tập toàn bộ binh lực, lập tức đến đây ra đồn, mặt khác, triệu tập nam cảnh tất cả dân binh, nhân số càng nhiều càng tốt. Chương 38 gửi thư làm Gỗ Lô Mạn Vương quốc ba vị công tước một trong, Ản Phật biết rất nhiều những người khác không biết sự tình. Tại Tây Đại Lục, Đông Lục người xác thực không có gì địa vị, bất kỳ một cái nào Tây Lục người đều có thể tùy tiện khi dễ Đông Lục người. Nhưng là, cái này không có nghĩa là, Đông Lục người liền thật là tùy tiện cho người ta lấn ép. Tại phía Đông Đại Lục, tồn tại một cái cực kỳ đáng sợ quốc gia, đó là một cái hoàn toàn do Đông Lục người thành lập quốc gia. Thực lực mạnh bao nhiêu đâu? Làm Tây Lục đệ nhất cường quốc ma pháp đế quốc, có thể lấy sức một mình, quét ngang trừ tinh linh bên ngoài mặt khác tất cả quốc gia, chủng tộc. Nhưng là, vì cái gì mấy trăm năm đến nay, Ma Pháp Đế quốc vẫn luôn không có tiến hành thống nhất Tây Đại Lục chiến tranh đâu? Bởi vì, Ma Pháp Đế quốc đại đa số lực lượng quân sự đều bị phía Đông Đại Lục cái kia Đông Lục người thành lập quốc gia kiểm chế. Mặc dù nói, Ản Phật cũng không có gặp qua quốc gia kia, nhưng là, đã từng tiến về Ma Pháp Đế quốc du học thời điểm, Ản Phật là từ Ma Pháp Đế quốc người nơi đó, hiểu qua một chút quốc gia kia chuyện. Nếu như nói, tại Tây Đại Lục Đông Lục người đột nhiên có được thực lực cường đại, như vậy lớn nhất khả năng chính là phía Đông Đại Lục quốc gia kia đem nó lực lượng thẩm thấu đến vương quốc nơi này. Nếu quả như thật là nói như vậy, Gỗ Lộ Mạn Vương quốc căn bản là không có cách ngăn cản. Phải biết, đó là một cái có thể cùng Ma Pháp Đế quốc đối kháng tồn tại a. Mà Ma Pháp Đế quốc nếu như muốn hủy diệt Gỗ Lộ Mạn Vương quốc, chỉ có điều động một chi mấy ngàn người binh đoàn là có thể. Toàn bộ Tây Lục có thể cùng cái kia Đông Lục quốc gia đối kháng, chỉ có Ma Pháp Đế quốc. Cho nên, Ản Tư mới muốn tập kết toàn bộ nam cảnh tất cả lực lượng quân sự. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như sau đó phải đối mặt địch nhân, thật là cái kia Đông Lục quốc gia, vẹn vẹn dựa vào vương quốc nam cảnh lực lượng là không đủ. Cho nên, tại hạ đạt lệnh động viên về sau, Ản Tư cho vương đô viết đi một phong thư. Đó là một phong thư cầu viện. Nhìn xem từng đám bị vận ra khỏi thành đi thi thể, Triệu Tư Trạch chỉ là trầm mặc nhìn xem. Quân khởi nghĩa binh sĩ đem Bạ Đại Thành bên trong vượt qua 7000 Tây Lục nhân đổ lục hầu như không còn. Đối với quân khởi nghĩa binh sĩ cách làm, Triệu Tư Trạch cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Bởi vì thung lũng phía nam thành bên trong tình cảnh, Triệu Tư Trạch cũng đi nhìn qua, chỉ có thể nói, thực sự quá thảm rồi. Cho nên, đối với quân khởi nghĩa cách làm, Triệu Tư Trạch lựa chọn bỏ mặc. Mà bây giờ, Bạ Đại Thành đã hoàn toàn bị quân khởi nghĩa khống chế. Triệu Tư Trạch bắt đầu suy nghĩ, sau đó phải làm gì? Có thể nói, quân khởi nghĩa đã cùng Gỗ Lô Mạn Vương quốc không chết không thôi. không đơn thuần là bởi vì quân khởi nghĩa chiếm lĩnh cũng tàn sát Bạ Đại Thành, cũng bởi vì tại chiếm lĩnh Bạ Đại Thành trong quá trình, quân khởi nghĩa giết chết nhiều tên vương quốc quý tộc. Mặc dù nói quân khởi nghĩa giết chết quý tộc, cao nhất tước vị cũng bất quá là cấp 3 tử tước. Nhưng là tại Gỗ Lô Mạn Vương quốc, hoặc là nói tại Tây Lục, sát hại quý tộc thế nhưng là một hạng vô cùng nghiêm trọng tội danh. Phải biết, cho dù là quốc gia và quốc gia ở giữa chiến tranh, chỉ cần không phải diệt quốc chi chiến, như vậy liền sẽ không giết chết quý tộc. Quý tộc một khi ở trên chiến trường chiến bại bị bắt, là có thể đạt được đặc thù ưu đãi. Mà diệt quốc chi chiến tại Tây Đại Lục bên trên gần như không sẽ xuất hiện, bởi vì một khi xuất hiện diệt quốc chi chiến, Tây Đại Lục mạnh nhất quốc gia liền sẽ tham gia điều đình chiến tranh. Nếu như nói quân khởi nghĩa chỉ là chiếm lĩnh Bạ Đại Thành, giết chết một chút Tây Lục bình dân, như vậy quân khởi nghĩa dựa vào thực lực cường hãn có lẽ có thể cho Gỗ Lộ Mạn Vương quốc sợ ném chuột vỡ bình, lựa chọn đàm phán. Nhưng là quân khởi nghĩa lại giết chết quý tộc, như vậy kết quả là hoàn toàn khác nhau. Coi như Vương quốc hữu tâm cùng quân khởi nghĩa hòa đàm ngưng chiến, Vương quốc quý tộc cũng là sẽ không đồng ý tại Gỗ Lô Mạn Vương quốc sát hại quý tộc người, chỉ có một kết quả, đó chính là cả nhà xử tử. Đây là Gỗ Lô Mạn Vương quốc mấy trăm năm qua một mực không có thay đổi thiết luật. Mà nếu như Vương quốc không giải quyết giết chết quý tộc quân khởi nghĩa, như vậy Triệu Tư Trạch có thể khẳng định trong Vương quốc quý tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mặc dù nói Gia Lạc Mạn Vương thất là Vương quốc lý thực lực mạnh nhất thế lực, nhưng là Vương thất là không thể nào cùng Vương quốc tất cả quý tộc đối kháng. Nếu như Vương thất có thể áp đảo quý tộc, chỉ sợ sớm đã bắt đầu trong tiến hành tập quyền. Chính là bởi vì Vương thất thực lực không đủ, không cách nào triệt để áp chế trong nước quý tộc, cho nên chỉ có thể lựa chọn chế độ phân đất phong hầu. Cho nên sau đó quân khởi nghĩa việc cần phải làm chính là gia tăng thực lực. Đầu tiên là người. Quân khởi nghĩa trước mắt nhân số ý nguyên quá ít, Phi Phượng Sơn tăng thêm tiến công Bạ Đại Thành ven đường thu nạp đông lục người, bất quá chừng 3 vạn. À đúng rồi, binh công xưởng thành tựu có được 10 vạn người thành tựu này nhiệm vụ có một cái yêu cầu, đó chính là cái này 10 vạn người chỉ có thể là đông lục người, không có khả năng là tây lục người. Mặc dù Triệu Tư Trạch không hiểu vì cái gì tây lục người không thể tính đi vào, nhưng là ai bảo thành tựu này là hệ thống ban bố, Triệu Tư Trạch cũng chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn làm theo. Cho nên sau đó Triệu Tư Trạch cần đại lượng nhân khẩu, nhưng vấn đề là đông lục người tại Gỗ Lô Mạn Vương quốc nhân số là không ít. Gỗ Lô Mạn Vương quốc nhân khẩu ước chừng là 1,5 triệu tả hữu, trong đó đông lục người chiếm 1/3, mặt khác 2/3 thì là tây lục người. Nói cách khác, Triệu Tư Trạch nếu như muốn tại Gỗ Lô Mạn Vương quốc tập hợp đủ 10 vạn nhân khẩu, như vậy tối thiểu đến chiếm cứ Gỗ Lô Mạn Vương quốc 1/5 nhân khẩu. Đương nhiên, đây là theo điểm bình quân phối tới. Trên thực tế, Gỗ Lô Mạn Vương quốc nhân khẩu chủ yếu tập trung ở bắc bộ địa khu, nam bộ trên thực tế cũng không phải là nhân khẩu dày đặc khu. Cho nên, muốn tụ tập 10 vạn người, cần khống chế Gỗ Lô Mạn Vương quốc lãnh thổ khẳng định vượt qua 1/5. Nhưng vấn đề là bây giờ quân khởi nghĩa có thể làm nhân viên tác chiến nhân số ngay cả 4.000 đều không có, coi như từ những cái kia vừa mới gia nhập nhân viên bên trong tuyển bạt nhân viên chiến đấu 3 vạn người, nhiều nhất chỉ có thể tụ tập được 5-6 ngàn người, còn chưa đủ a, khó làm a. Ngay tại Triệu Tư Trạch phiền não phải làm thế nào gia tăng nhân khẩu lúc, Lý Tuyết đi tới. Tiểu thư từ Phi Phượng Sơn đưa tới một phong thư, nói là đưa cho ngươi. Triệu Tư Trạch nhìn xem Lý Tuyết đưa tới tin, nói ra, ngươi niệm qua ta nghe đi, dù sao ta cũng không biết chữ. Đúng vậy, Triệu Tư Trạch cũng không nhận ra chữ. Thế giới này văn tự cung địa cầu phía trên văn tự, không thể nói không kém bao nhiêu đâu, chỉ có thể nói không liên hệ chút nào. Mà Triệu Tư Nhã đồng ý không biết chữ, cho nên cho tới nay Triệu Tư Trạch cũng không biết chữ. Mặc dù tại trở thành quân khởi nghĩa lãnh tụ về sau, Thư Nam yêu cầu mình học chữ, nhưng là trong khoảng thời gian này Triệu Tư Trạch cái kia có công phu học tập, mà lại cho dù có thời gian hơn 10 ngày, Triệu Tư Trạch có thể học mấy chữ. Cho nên Triệu Tư Trạch đối với Thư Nam viết tới tin căn bản xem không hiểu, chỉ có thể để Lý Tuyết niệm cho mình nghe. Ai, ngươi làm quân khởi nghĩa lãnh tụ tại sao có thể không biết chữ đâu? Lý Tuyết nghe Triệu Tư Trạch lời nói, dùng một loại mang theo giọng dễ cận, nói một câu: ta nhịn. Đối với Lý Tuyết âm dương quái khí, Triệu Tư Trạch lựa chọn nhìn xuống. Đương nhiên, không phải là bởi vì Triệu Tư Trạch tính tốt, hoàn toàn là bởi vì Triệu Tư Trạch không phải Lý Tuyết đối thủ. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Triệu Tư Trạch tố chất thân thể đã thay đổi tốt hơn không ít, nhưng là tại đối mặt Lý Tuyết lúc còn chưa đủ. Nếu như Triệu Tư Trạch có thể đánh thắng được Lý Tuyết, hắn đã sớm xông đi lên, cho Lý Tuyết đến một bộ toàn thân xoa bóp. Nhất là Lý Tuyết ngược vị trí, chỗ nào khẳng định đến trọng điểm chiếu cố một phen. Bất quá, ai bảo Triệu Tư Trạch không phải Lý Tuyết đối thủ đâu, chỉ có thể lựa chọn nhịn, cũng không thể vì Lý Tuyết vài câu trò đùa nói liền rút thương đi. Lý Tuyết cũng chỉ là theo thói quen giễu cợt một chút Triệu Tư Trạch mà thôi. Sau khi nói xong, nàng hay là bắt đầu đọc thư Nam viết tới tin. Nghe xong thư Nam trong thư nội dung, Triệu Tư Trạch bắt đầu suy nghĩ, có phải thật vậy hay không muốn theo trong thư viết làm như vậy. Thư Nam trong thư viết là nàng đối với quân khởi nghĩa tiếp xuống đại khái quy hoạch. Chương 39 cùng á nhân tiến hành mậu dịch, chương 39 cùng á nhân tiến hành mậu dịch. Thư Nam viết cho Triệu Tư Trạch trong thư là như thế này quy hoạch quân khởi nghĩa sau đó một đoạn thời gian phát triển. Đầu tiên chính là quân khởi nghĩa muốn tại tháng 7 lúa mì vụ xuân thu hoạch trước đó tận khả năng nhiều khống chế Bạ Đại Thành xung quanh đất này, lấy cam đoan quân khởi nghĩa tiếp xuống lương thực nhu cầu. Thư Nam ở trong thư đã viết rõ, bởi vì Bạ Đại Thành chủ yếu lấy thương nghiệp mậu dịch làm chủ, cho nên nông nghiệp cũng không phải là trọng điểm. Bạ Đại Thành xung quanh đất này ước chừng bảo trì tại 1,6 triệu mẫu số lượng, mà Bạ Đại Thành xung quanh tổng nhân khẩu ước chừng có 180,000 người. Mà căn cứ kinh nghiệm trước kia đến xem, Bà Đại Thành xung quanh đất cải lương thực sản lượng số lượng nhiều ước tại 160 cân đến 200 cân giữa khu vực này. Coi như lấy 200 cân cái này lớn nhất sản lượng đến tính toán, Bà Đại Thành xung quanh đất cải, một năm sản xuất lương thực cũng chỉ có 3 ước 2000 vạn cân lương thực. Mà cái này 3 ước 2000 vạn cân lương thực bên trong 1/3 phải làm là hạt giống bảo lưu lại đến, để dùng để làm sang năm gieo hạt lúa mì hạt giống. Nói thật ra, đối với thế giới này làm nông kỹ thuật, Triệu Tư Trạch là phi thường kinh bỉ. Triệu Tư Trạch kiếp trước là dân quê, mặc dù nói không có người thế hệ trước như thế tinh thông trồng trọt chuyện này, nhưng là hắn cũng biết một chút thưởng thức tính trồng trọt tri thức. Mà đối với toàn bộ thế giới, hàng năm muốn đem 1/3 sản lượng lương thực lưu lại làm hạt giống, Triệu Tư Trạch là phi thường không hài lòng. Mà vì cái gì sẽ tạo thành loại tình huống này, Triệu Tư Trạch cũng là biết đến. Đó chính là thế giới này bình dân tại trồng trọt lương thực thời điểm, thế mà lại không đem phân và nước tiểu làm phân bón đến sử dụng. Bởi vì ở thế giới này người xem ra, phân và nước tiểu là vật dơ bẩn, là thần bỏ đi vật, là không thể đụng vào đồ vật. Mà có một loạt không tốt tên tuổi phân và nước tiểu, liền trở thành người người chán ghét tồn tại. Tại trong một tòa thành thị mặt, đê đẳng nhất nghề nghiệp chính là chuyên môn xử lý phân và nước tiểu nhân viên. Cho nên, cho tới nay, người của thế giới này đều không có đem phân và nước tiểu làm phân bón sử dụng tiền lệ. Điều này không khỏi làm cho Triệu Tư Trạch cảm giác phí của trời. Bất quá, Triệu Tư Trạch cũng không có nói lung tung, phân và nước tiểu có thể làm phân bón loại chuyện này. Bởi vì hắn biết, bất kỳ một cái nào nhìn hoang đường, làm trái thường thức tính vấn đề, nếu tồn tại, như vậy tất nhiên có nó tồn tại lý do. Thật giống như, người hiện đại đều biết, thuyết địa tâm là sai lầm. Nhưng là, cái quan điểm này nếu là tại 15 kỷ châu Âu, như vậy chính là chính xác. Nếu có ai dám phản đối, như vậy chính là dị đoan, là ma quỷ, là phải bị chỗ lấy cực hình. Cho nên, Triệu Tư Trạch rất rõ ràng, lấy lúc đó thân phận địa vị của hắn, một ít lời là không thể tùy tiện nói lung tung, nói chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại khả năng cho mình đưa tới họa sát thân. Cho nên, dù cho đã đi tới thế giới này nhiều năm, Triệu Tư Trạch cũng không có chút nào lộ ra một chút tân tiến hơn làm nông kỹ thuật. Bởi vì Triệu Tư Trạch không muốn bị xem như dị đoan xử lý sạch. Cho nên, tại khấu trừ năm sau cần hạt giống về sau. Cứ tính toán như thế đến, bạn thành xung quanh đất cày sản xuất lương thực, có thể làm dùng ăn lương thực, chỉ có 200 triệu cân nhiều một ít mà thôi. Mà dựa theo bạn thành xung quanh tổng nhân khẩu 180.000 đến tiến hành tính toán. Bình quân xuống tới, một người một ngày lương thực có được số lượng là 3 cân tả hữu. Đương nhiên, chỉ số này là lý tưởng nhất trạng thái. Trên thực tế, đại đa số đất cày căn bản là không có cách đạt tới sản lượng 200 cân khả năng. Càng nhiều đất cày, sản lượng có thể có 180 cân liền đã không tệ. Mà lại, cũng không phải tất cả đất cày đều có thể cam đoan sản xuất lương thực. Bà đã thành tới gần á nhân cùng tinh linh lãnh thổ, ma thú mật độ viễn siêu gỗ lộ mạn vương quốc Trung Nam bộ địa khu. Mặc dù nói, ma thú sẽ không tận lực phá hư đất cày, nhưng là, rất nhiều ma thú đúng là thích ăn lúa mạch hoặc là xới đất. Hàng năm, bà đã thành xung quanh đất cày, bị ma thú hủy hoại đất cày, tối thiểu có hết mấy vạn mẫu. Mà lại, cũng không phải cái gì đất cày đều trồng lấy lương thực, còn có một bộ phận đất cày trồng lấy mặt khác cây nông nghiệp, tỉ như nói, ma túy, vàng tê dại những này. Lại thêm một chút thiên hai, trên thực tế, bà đã thành xung quanh người, mỗi ngày lương thực có số lượng, có thể có một cân nửa cũng không tệ rồi. Bất quá trên thực tế, mỗi ngày lương thực có số lượng thấp hơn, bởi vì còn muốn nộp lên trên một bộ phận lương thực làm thuế má. Nói như vậy, nộp lên trên thuế má, ước chừng là lương thực sản lượng 1/3. Cho nên, tình huống chân thật là, bà đã thành xung quanh địa khu lương thực sản lượng là hoàn toàn không cách nào thỏa mãn bà đã thành địa khu lương thực nhu cầu. Cho tới nay, bà đã thành đều có hướng địa khu khác mua sắm lương thực thói quen. Mà bây giờ, bà đã thành đã bị quân khởi nghĩa chiếm lĩnh, như vậy từ vương quốc địa phương khác đưa vào lương thực, khẳng định sẽ đình chỉ. Đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, muốn cam đoan quân khởi nghĩa sau đó một năm lương thực bảo hộ, chỉ dựa vào bà đã thành xung quanh địa khu là không thể nào. Thư Nam hy vọng có thể cùng khu vực cùng xạ bã lũ á nhân khai triển mậu dịch, mua sắm số lớn lương thực, thậm chí có thể nói cùng tinh linh đáp lên quan hệ, bởi vì tinh linh là sinh lương nhà giàu. Nghe nói tinh linh có ma pháp, có thể cho trước kia 3 tháng mới thành thục lúa mì, 1 tháng liền có thể thu hoạch. Thư Nam nói, bà đã thành lấy được vàng bạc mặc dù có thể từ khu vực ủng xạ bã lũ mua được lương thực, nhưng là dùng tiền mua sắm lương thực, tỷ lệ hiệu suất quá thấp. Bởi vì khu vực ủng xạ bã lũ cùng gỗ lộ mạn vương quốc khác biệt, nơi đó á nhân đối với vàng bạc không phải phi thường coi trọng. Cho nên muốn tại á nhân chỗ nào mua được đại lượng lương thực, Thư Nam hy vọng có thể thông qua lấy vật đổi vật phương thức để hoàn thành. Mà khởi nghĩa quân trước mắt, đồ tốt nhất chính là do binh công xưởng sản xuất các loại vũ khí, khôi giáp. Bởi vì khu vực cùng xạ bạ lũ, mặc dù có không ít quặng sắt, nhưng là rất lớn á nhân chủng tộc cũng không có đầy đủ năng lực đem những này quặng sắt biến thành vũ khí khôi giáp. Cho nên Thư Nam có ý tứ là dùng binh công xưởng sản xuất vũ khí từ á nhân chỗ nào đổi lấy lương thực, quặng sắt những vật tư này, thậm chí còn có thể trực tiếp thuê á nhân hỗ trợ tác chiến. Mà trừ lương thực, Thư Nam còn muốn cầu quân khởi nghĩa cần càng nhiều người. Bởi vì Thư Nam đoán chừng tại bắt đầu mùa đông trước đó còn có một trận chiến muốn đánh, đó chính là quản lý vương quốc Nam Cảnh án phân đại công, chắc chắn sẽ không tòa xem bạ để thành bị quân khởi nghĩa chiếm lĩnh. Thư Nam đoán chừng, án phân đại công khẳng định sẽ tại mùa đông trước kia tập kết quân đội, một lần nữa đoạt lại bạ đại thành. Cho nên, Thư Nam hy vọng quân khởi nghĩa nhân số muốn tiếp tục gia tăng, lấy để quân khởi nghĩa thực lực tăng cường, tốt giữ vững bạ đại thành. Cho nên, Thư Nam muốn từ quân khởi nghĩa bên trong điều một bộ phận người cùng nàng cùng một chỗ tiến về khu vực cùng xạ bạ lũ. Đến một lần, là Thư Nam đem phụ trách cùng ái nhân trao đổi vật tư. Thứ hai, thì là đem quân khởi nghĩa tồn tại khuyết tán ra đến, để cho toàn bộ Ùm Xạ Bạ Lũ đều biết quân khởi nghĩa tồn tại. Bởi vì tại khu vực Ùm Xạ Bạ Lũ có rất nhiều đông lục người, nếu như có thể đem khu vực Ùm Xạ Bạ Lũ đông lục người tập trung lại, như vậy liền có thể gia tăng quân khởi nghĩa nhân số. Mặt khác, khi Á Nhân biết được Bạ Đại Thành bị quân khởi nghĩa chiếm lĩnh, vương quốc biên cảnh phía nam xuất hiện lỗ hổng, khẳng định sẽ lựa chọn tiến vào vương quốc nam cảnh. Dạng này có thể làm quân khởi nghĩa chia sẻ một chút vương quốc phương diện áp lực. Mặc dù nói để Á Nhân tiến vào gỗ lô mạn vương quốc thổ địa sẽ làm rất nhiều gỗ lô mạn vương quốc quốc dân tử vong, nhưng là đối với quân khởi nghĩa tới nói, không là đối với đông lục người mà nói, gỗ lô mạn vương quốc sẽ như thế nào, xưa nay không là bọn hắn sẽ xem xét sự tình. Bởi vì tây lục người chưa từng có đem đông lục người làm quốc dân cùng đồng bào, tự nhiên cũng đừng trông cậy vào đông lục người sẽ đem tây lục người làm đồng bào. Phải biết tây lục người đối với đông lục người áp bách thế nhưng là kéo dài mấy trăm năm, thời gian khá dài như vậy cũng sớm đã triệt để tiêu lao đông lục người cùng tây lục người cùng giải khả năng. Chương 40 khỉ bản vũ khí
đối với thư nam quy hoạch, Triệu Tư Trạch là hoàn toàn đồng ý dùng vũ khí trang bị đổi lương thực vật tư, cái này có thể hữu hiệu giải quyết quân khởi nghĩa vật tư chưa đủ vấn đề. Dù sao quân khởi nghĩa điểm xuất phát quá thấp, cũng không đủ vật liệu nói, khả năng không chống được mấy tháng liền sẽ bởi vì thiếu khuyết vật tư mà sụp đổ. Về phần nói từ Ùm Xạ Bạ Lũ triệu tập đông lục người gia nhập quân khởi nghĩa, Triệu Tư Trạch càng là cầu còn không được. Dù sao muốn giải tỏa binh công xưởng tiếp theo giai đoạn vũ khí, Triệu Tư Trạch cần quân khởi nghĩa nhân số đạt tới 100,000, mà lại binh công xưởng trước mắt sản lượng nhưng thật ra là quá thừa. Quân khởi nghĩa nhân số quá ít, binh công xưởng sản xuất đại lượng vũ khí khôi giáp, căn bản là không có cách nhanh chóng tiêu hóa. Cho nên cùng để binh công xưởng nhàn rỗi xuống tới, nếu như không để cho binh công xưởng thúc đẩy đứng lên. Bất quá dù cho đã quyết định sử dụng vũ khí trang bị cùng Á Nhân tiến hành giao dịch, nhưng là có một ít sự tình hay là cần làm. Tỷ như nói cho Á Nhân vũ khí trang bị không phải cùng quân khởi nghĩa chính mình trang bị một giá tốt, tối thiểu đến kém một cái cấp bậc. Cái này tại súng ống đạn được giao dịch bên trong là phi thường thường gặp, dù sao có mấy cái quốc gia sẽ đem mình tân tiến nhất vũ khí cho quốc gia khác. Cho dù là địa cầu bên trên ngũ đại lưu manh, cho quốc gia khác dùng riêng tại ngũ trang bị, đều là cho trải qua cắt xén thủy bản. Cho nên, Triệu Tư Trạch đương nhiên sẽ không đem tốt nhất vũ khí cho Á Nhân. Tỷ như nói, khôi giáp, Triệu Tư Trạch dự định giao dịch cho Á Nhân khôi giáp, lấy giáp ra làm chủ, tốt nhất vẫn là loại kia khối lớn một thể thức giáp ra, mà không phải giáp bó loại này mảnh nhỏ giáp ra. Lời như vậy, coi như Á Nhân muốn thông qua chia tách giáp ra, đến thu hoạch được tốt hơn áo giáp cũng làm không được. Thiết giáp nếu có thể, cho vẫn là phải cho một chút. Không phải vậy Á Nhân sẽ không dễ dàng đồng ý giao dịch, bất quá, thiết giáp lời nói, chỉ có thể là thiếu cho một chút. Lại tỉ như nói, trường thương, Triệu Tư Trạch dự định chỉ sinh sản đầu thương, về phần cán thương, Triệu Tư Trạch cũng không tính cùng một chỗ tạo. Đương nhiên, những này dùng để cùng Á Nhân giao dịch đầu thương, sẽ cùng quân khởi nghĩa trường thương một dạng. Nhưng là, Triệu Tư Trạch tin tưởng, những này không có cán thương trường thương, nhất định không phải là quân khởi nghĩa trường thương đối thủ. Tuyệt đối không nên xem thường cán thương cái này vật không ra gì. Phải biết, một cây hợp cách cán thương, sinh sản chế tạo quá trình là phi thường phức tạp. Trường thương thương cũng không phải tùy tiện tìm một cây đầu gỗ, đem nó gọt thẳng, liền có thể xem như cán thương sử dụng. Phải biết, cán thương không phải đơn nhất vật liệu gỗ, mà là do nhiều loại vật liệu tạo thành hợp chất phẩm. Lấy binh công xưởng sản xuất trường thương cán thương làm thí dụ. Nó cán thương nội bộ là sử dụng nhu cân mục chế tác mà thành, sau đó tại nhu cân mục bên ngoài còn sẽ có một tầng hoặc là nhiều tầng cây trúc bao khỏa. Nơi này cây trúc cũng không phải trực tiếp sử dụng nguyên một cây cây trúc bao khỏa, mà là trước tiên đem cây trúc chia cắt thành từng cây chiều dài không đồng nhất nhánh trúc, sau đó đem những này nhánh trúc sử dụng được cây đính vào nhu cân mục bên ngoài. Mà lại mỗi cái nhánh trúc chiều dài là không giống với. Tiếp lấy dùng bố tiến hành bao khỏa, sau đó đem cán thương đặt ở dầu cây chậu bên trong ngâm. Lại dùng bọc vải bố khỏa, lại ngâm, lặp đi lặp lại nhiều lần, lúc này mới có thể chế tạo hoàn thành một cây hợp cách cán thương. Đương nhiên, quá trình này tại binh công xưởng sinh sản ở trong là phi thường nhanh. Có thể nói, chế tạo một cây hợp cách cán thương một chút không thể so với chế tạo một chi hợp cách đầu thương kém. Mà Triệu Tư Trạch chỉ cấp đầu thương, không cho cán thương, chính là một loại bảo hộ. Phải biết, quân khởi nghĩa trang bị trường thương, chiều dài tại 4.5m. Chiều dài này phổ biến vượt qua vương quốc quân cùng quân quý tộc đội sử dụng vũ khí chiều dài. Nếu như Á Nhân muốn sử dụng quân khởi nghĩa giao dịch đi qua vũ khí đến treo lên nghĩa quân, làm như vậy vũ khí chính trường thương, tối thiểu đến tại chiều dài bên trên cùng quân khởi nghĩa một dạng. Nhưng là, chế tạo một cây 4m5 tức cứng cỏi, lại có co giãn cán thương, độ khó có thể không thấp à. Nếu như Á Nhân không cách nào chế tạo ra hợp cách cán thương như vậy liền không có khả năng cùng quân khởi nghĩa phát xạ xung đột chính diện. Bởi vì là chủ vũ khí trường thương không đủ dài, là sẽ bị hàng vĩ đả kích. Lại tỉ như, cung tiễn phương diện, Triệu Tư Trạch dự định chế tạo một chút đơn thể trường cung cho Á Nhân. Sở dĩ tạo đơn thể trường cung, hoàn toàn là bởi vì đơn thể trường cung chế tạo đơn giản. Mặc dù nói binh công xưởng không cần người đến tiến hành sinh sản, nhưng là cũng sẽ căn cứ chế tạo vũ khí đến xác định cần nguyên vật liệu. Đơn thể trường cung cần nguyên vật liệu dù sao đơn giản, thân cung chỉ cần tự sang một là có thể. Không muốn phù hợp cùng ghép một dạng, chẳng những cần đầu gỗ, còn có sừng, sơn, gân châu những vật này. Mà lại đơn thể trường cung sử dụng nhưng so sánh phù hợp cung ghép khó. Dù sao đơn thể trường cung cơ cấu đơn giản, đối với lực tỷ lệ lợi dụng không cao. Sở dĩ có rất lớn thanh danh, hoàn toàn là bởi vì sử dụng đơn thể trường cung người xuất sắc mà thôi. Cũng không phải là cung có bao nhiêu xuất sắc, mà có những này khỉ bản vũ khí, coi như tương lai quân khởi nghĩa cùng Á Nhân phát sinh xung đột, Triệu Tư Trạch cũng có thể cam đoan
Quân Khởi Nghĩa có thể tại trang bị bên trên bảo trì ưu thế. Thế là Triệu Tư Trạch liền để Lý Tuyết viết thay, cho Thư Nam viết một phong hồi âm, đem tính toán của mình nói cho Thư Nam. Đồng thời, Triệu Tư Trạch bắt đầu hướng bạ để thành xung quanh địa khu điều động nhân viên. Một là vì khống chế càng nhiều đất đai, lấy thu hoạch lương thực. Hai là vì triệu tập càng nhiều đông lục người gia nhập quân khởi nghĩa. Bởi vì bạ để thành trước đó đối với đông lục người tha thứ chính sách, cho nên bạ để thành xung quanh đông lục người mật độ phổ biến vượt qua vương quốc địa phương khác. Đoán chừng có ước chừng 80,000 tả hữu. Đem những người này triệu tập lại, binh công xưởng thành tựu liền có thể hoàn thành hơn phân nửa, như vậy cách sinh sản súng mồi lửa khoảng cách lại tới gần một bước. Ngay tại quân khởi nghĩa bắt đầu quy mô lớn người triệu tập viên thời điểm, gia đồn Hàn Phơ Dực đại công, đồng dạng tại triệu tập quân đội. Hàn Phơ Dực đã từ Taylor cùng Phở ở đợi dịp chỗ nào giải được rất nhiều tình huống. Đặc biệt là Taylor, làm nhiều lần cùng quân khởi nghĩa giao thủ tồn tại, nó so những người khác càng thêm quen thuộc quân khởi nghĩa. Mà căn cứ Taylor miêu tả, Hàn Phơ Dực cơ bản có thể xác định một chuyện, đó chính là chiếm lĩnh bã được thành đông lục người phía sau, rất có thể thật là đông đại lục quốc gia kia đang ủng hộ. Chỉ là Hàn Phơ Dực không nghĩ ra, xa xôi đông đại lục quốc gia kia người, là nếu như xuất hiện tại gỗ lộ mạn vương quốc cảnh nội. Dù sao, trên lục địa thông đạo đã hoàn toàn bị ma pháp đế quốc khống chế, ma pháp đế quốc là sẽ không cho phép cái kia đông lục quốc gia người tiến vào tây đại lục nội địa. Về phần nói trên biển tới, càng thêm không có khả năng. Không nói trước tử vong chi hải cái kia biến ảo khó lường thời tiết, vẹn vẹn là muốn thông qua hải yêu hành tử vong chi hải, liền xem như cấp 8 ma pháp sư cũng làm không được. Dù sao, hải dương là hải yêu sân nhà, muốn tại trên biển làm thắng hải yêu khả năng, thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, khi biết có thể là đông quốc gia kia về sau, Hàn Tư trước tiên là đem chuyện này báo cáo nhanh cho vương đô, để vương đô báo cáo qua ma pháp đế quốc. Bởi vì dính đến đông đại lục quốc gia kia sự tình, đã không phải là gỗ lộ mạn vương quốc loại cấp bậc này tồn tại có thể giải quyết, nhất định phải để mẫu quốc ma pháp đế quốc ra mặt. Bọn hắn gỗ lộ mạn vương quốc tại hai cái siêu cường quốc ở giữa, tốt là an an ổn ổn làm cái trong suốt nhỏ liền tốt. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng không có nghĩa là Hàn Tư có thể nằm ngửa. Dù sao, hắn là vương quốc Nam Cảnh đại công, là có thủ vệ vương quốc Nam Cảnh trách nhiệm. Hàn Phật biết, đương kim gia lạc mạn vương, thế nhưng là một cái muốn hoàn thành trung ương tập quyền quốc vương. Hắn chính tìm không thấy lấy cớ xử lý vương quốc ba vị đại công đâu. Cho nên, Hàn Phật nếu như không muốn mất đi công tước tước vị, như vậy thì nhất định phải xuất lĩnh quân đội, tiến đến thu phục ba đại thành. Nếu như Hàn Phật bởi vì thực lực đối phương quá cường hãn, mà lựa chọn án binh bất động, như vậy sau đó, khẳng định sẽ bị quốc vương thanh toán. Dù sao, mất đi lãnh thổ tội danh này cũng không nhỏ, coi như không thể nhận Hàn Phật mệnh cùng tước vị, cũng có thể cắt giảm đất phong, tiền phạt lấy tiền. Đợt, địa đồ cái gì? Trước mắt còn không cách nào tiến hành tải lên, các loại có thể lên truyền về sau, ta sẽ đem thế giới này bản đồ đơn giản tải lên. Chương 41 trước khi chiến đấu chương 41 trước khi chiến đấu Taylor, các nơi quân đội tập kết thế nào? Về đại công, trước mắt, Nam Cảnh các nơi, trừ biên cảnh địa khu vương quốc chú quân không cách nào điều động bên ngoài, Nam Cảnh các nơi đã tập kết vượt qua 1 vạn người. 10,000 sao? Hàn Tư giật nhíu mày, phi thường không hài lòng binh lực tập kết tốc độ. Gỗ lộ mạn vương quốc Nam Cảnh, có được nhân khẩu ước chừng là 300,000 trong đó có khoảng 12 vạn đông lục người, mặt khác 180,000 tả hữu nhân khẩu thì là tây lục người, mà 180,000 trong dân cư có thể điều nhân viên ước chừng tại 35,000 người trở lên. Mà Hàn Phật cũng không phải Phở ở Đờ Dịp, làm đời đời chấn thủ vương quốc Nam Cảnh công tước thế gia, Hàn Phật gia tộc bí vọng cũng không phải Phở ở Đờ Dịp vương đôn này không hàng tới gia hỏa có thể so sánh được. Có thể nói vương quốc Nam Cảnh mỗi một cái quý tộc đều phải cho Hàn Phật mặt mũi, mặc dù nói không đến mức ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là lá mặt lá trái có thể là không dám. Làm sao chậm như vậy, đều nửa tháng mới tập kết 1 vạn người. Ta hy vọng tại 1 tháng thời gian bên trong, tập kết vượt qua 3 vạn người. Có thể, thế nhưng là công tước đại nhân, bây giờ đã là tháng 7, đúng lúc là lúa mì vụ xuân mùa thu hoạch. Đại đa số thanh tráng niên đều muốn thu hoạch lúa mì a. Hàn Tư cũng biết, lương thực liên quan đến bình dân sau đó sinh hoạt 1 năm. Nhưng là, Hàn Tư cũng lo lắng, thời gian chậm trễ càng lâu, quân khởi nghĩa thực lực liền sẽ càng mạnh. Hàn Tư trước đó phái người đi bạ để thành thám tính tin tức, đạt được 2 cái vô cùng trọng yếu tin tức. Một là, quân khởi nghĩa ngay tại đại lượng tuyển nhận nhân viên, nhân số quy mô đã từ hơn 1 vạn người, cấp tốc mở rộng đến vượt qua 30,000 mà lại nhân số mỗi ngày đều tại lấy mấy ngàn người quy mô đang gia tăng. Tin tức thứ hai thì là quân khởi nghĩa đã cùng á nhân dựng vào quan hệ. Ngay tại thông qua giao dịch, từ á nhân nơi đó thu hoạch được đại lượng lương thực, vật tư. Mà lại, càng làm cho Hàn Phật cảm thấy khó giải quyết chính là á nhân thông qua cùng quân khởi nghĩa giao dịch, ngay tại thu hoạch được đại lượng vũ khí trang bị. Căn cứ điều tra, trước đây không lâu, bạn đã thành đông lục người dùng tới vạn cái vũ khí, mấy ngàn bộ khôi giáp, cùng á nhân trao đổi mấy trăm ngàn cân lương thực cùng đại lượng thiết liệu cùng vật khác tư. Cho nên, Hàn Phật dự định mau chóng giải quyết quân khởi nghĩa. Bởi vì nếu như lại để cho quân khởi nghĩa dạng này cùng á nhân giao dịch xuống dưới, vương quốc Nam Cảnh sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Cho tới nay, khu vực cùng xạ bạ lũ á nhân số lượng là vượt qua người vương quốc miệng. Nhưng là, vì cái gì á nhân không cách nào đánh vào vương quốc nội địa? Bởi vì á nhân vũ khí trang bị không có vương quốc quân đội tốt. Nhưng là, quân khởi nghĩa tồn tại lại đang thay đổi loại tình huống này. Đại lượng vũ khí trang bị ngay tại nhanh chóng chạy vào khu vực cùng xạ bạ lũ án không cách nào tưởng tượng, có thể lấy phun ra xương độc xạ nhân, có được tinh lương khôi giáp về sau. Nó liền có thể trên phạm vi lớn miễn dịch vương quốc quân mũi tên, từ đó lấy xương độc làm đầu khu, để vương quốc quân không có sức chống cự. Cho nên, Hàn Tư cần mau chóng đối với bạ để thành khởi xướng tiến công. coi như không cách nào tiêu diệt chiếm cứ bạ đất thành đông lục người tối thiểu cũng muốn ngăn cản bạ đất thành cùng xạ bạ lũ á nhân vũ khí mậu dịch. Một khi quá lượng vũ khí chạy vào khu vực cùng xạ bạ lũ á nhân thực lực tăng nhiều, vương quốc nam cảnh liền nguy hiểm. Cho nên vì mình sinh mệnh suy nghĩ, ảnh tôi nhất định phải ngăn chặn bạ đất thành cùng á nhân ở giữa liên hệ. Truyền mệnh lệnh của ta, nhất định phải trong vòng một tháng hoàn thành 3 vạn người tập kết. Thế nhưng là đại công, nếu như muốn trong vòng một tháng hoàn thành 3 vạn người tập kết, chỉ sợ năm nay lúa mì vụ xuân thu hoạch lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng a. Ta biết, nhưng là đây là ta, ảnh tôi đại công mệnh lệnh, đi chấp hành đi. Là công tước đại nhân. Mặc dù không biết ảnh tôi vì cái gì vội vã như thế, không tiếc ảnh hưởng năm nay lương thực thu hoạch, cũng muốn mau chóng xuất binh. Bất quá Taylor cũng biết minh bạch, ảnh tôi làm nam cảnh đại công, mình cũng không có quyền lợi hạn chế đối phương. Ngay tại ảnh tôi tập kết binh lực thời điểm, quân khởi nghĩa cũng ngay tại trắng trợn quyết trương. Theo quân khởi nghĩa chiếm lĩnh bạ đất thành tin tức truyền bá ra ngoài, càng ngày càng nhiều đông lục người nhao nhao chạy đến đầu nhập vào. Nhân số gia tăng, để quân khởi nghĩa bắt đầu mở rộng nhân viên tác chiến biên chế. Trước kia Phi Phượng Sơn gần 4000 người, tự nhiên là quân khởi nghĩa bên trong hạch tâm. Mà xen vào Phi Phượng Sơn tầm quan trọng, hạch tâm này hơn 3000 quân khởi nghĩa, có 2000 chú đóng ở Phi Phượng Sơn lấy cam đoan Phi Phượng Sơn an toàn. Mặt khác hơn 1000 quân khởi nghĩa thì là chú đóng ở bạ đại thành. Kỳ thật, Triệu Tư Trạch cũng biết, sắp nổi nghĩa quân vốn cũng không nhiều binh lực phân tán bố trí, cũng không phải là một ý kiến hay. Nhưng là không có cách nào, trước mắt đối với quân khởi nghĩa tới nói, Phi Phượng Sơn cùng bạ đại thành đều là không thể buông tha địa phương. Phi Phượng Sơn là quân khởi nghĩa vũ khí trang bị tới nguyên địa, đồng thời cũng là quân khởi nghĩa thành lũy cuối cùng. Nhưng là Phi Phượng Sơn cũng không thích hợp làm quân khởi nghĩa căn cứ đến sử dụng. Mặc dù nói Phi Phượng Sơn địa hình hiểm trở, nhưng là Phi Phượng Sơn chủ yếu cửa ra vào chỉ có một chỗ. Nếu như bị quân địch ngăn chặn, như vậy Phi Phượng Sơn bên trong người liền không cách nào ra ngoài rồi. Mà lại Phi Phượng Sơn xung quanh trăm dặm, người ở thưa thớt, tiếp tế khó khăn. Cho nên cũng không thích hợp nhân số càng ngày càng nhiều quân khởi nghĩa, mà bạ đại thành chẳng những có thể lấy thỏa mãn nhân số càng ngày càng nhiều quân khởi nghĩa, mà lại làm vương quốc nam cảnh phồn vinh thành thị, có lợi cho quân khởi nghĩa đến tiếp sau phát triển. Dù sao binh công xưởng không thể di động tính, để quân khởi nghĩa không cách nào biến thành lưu động tác chiến tồn tại, cho nên chỉ có thể làm chia binh thủ vệ. Bất quá theo quân khởi nghĩa nhân số vượt qua 40,000, nhân viên chiến đấu số lượng cũng tăng lên, trừ ban đầu hơn 3000 nhân viên tác chiến, trong khoảng thời gian này quân khởi nghĩa lại từ vừa mới đầu nhập vào tới trong đám người tuyển bạt 3000 người làm bổ sung. Bởi vì thời gian có hạn, cái này 3000 người cũng không có phân phát lãnh binh khí, Triệu Tư Trạch cho cái này 3000 người trang bị 3000 bộ giáp bó về sau, vì bọn họ trang bị vũ khí thì là súng hỏa mai. Mặc dù nói, tại tầm bắn phương diện, súng hỏa mai ngay cả thế giới này cùng tiễn cũng so ra kém, nhưng là, súng hỏa mai thứ này, thắng ở đối với sử dụng nhân viên yêu cầu đơn giản. Một tên không có bất kỳ kinh nghiệm nào sử dụng nhân viên, tại trải qua thời gian ngắn huấn luyện về sau, liền có thể thuần thục sử dụng súng hỏa mai. Mà lúc này, tại khoảng cách bạ được thành hơn 10 dặm một chỗ rừng cây bên cạnh, vừa mới chiêu mộ 3000 quân khởi nghĩa người mới, đang tiến hành liên quan tới súng hỏa mai huấn luyện. Thả. Bành 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 3000 quân khởi nghĩa tân binh, mặc dù mới vừa mới tiếp xúc súng hỏa mai loại này xa lạ vũ khí không lâu, nhưng là đơn giản dùng tốt súng hỏa mai, tại trải qua mấy ngày huấn luyện về sau, đã có thể bị người thuần thục sử dụng. Triệu Tư Trạch nhìn xem 3000 người mới, đã có thể tiến hành đâu vào đấy lượt xạ kích, là phi thường vui mừng. Bất quá, nhìn xem cái này 3000 người huấn luyện, Triệu Tư Trạch lại có một chút đau lòng. Bởi vì không có cách nào lấy tới đầy đủ diêm tiêu cùng lưu mình, quân khởi nghĩa trước mắt sử dụng thuốc nổ, toàn bộ là Triệu Tư Trạch thông qua tiêu hao ma thú tinh hạch để bình công xưởng sản xuất ra. Mà đại giới là, một viên ma thú tinh hạch cấp 1 thế mà chỉ có thể hối đoái 10 cân thuốc nổ. Mà vì để cái này 3000 tân quân mau chóng có được sức chiến đấu, Triệu Tư Trạch chỉ có thể để bọn hắn mỗi ngày tiến hành đại lượng huấn luyện bắn tỉa, một ngày này xuống tới, tối thiểu muốn tiêu hao 5-6000 cân thuốc nổ. Nếu không phải đoạn thời gian trước, từ bạ thành trong phủ thành chủ, thu hết một nhóm lớn ma thú tinh hạch, Triệu Tư Trạch thật đúng là không cách nào duy trì tiêu hao như thế. Bất quá, Triệu Tư Trạch đã bắt đầu suy nghĩ, phải làm thế nào lấy tới càng nhiều ma thú tinh hạch. Trước mắt có hai loại phương pháp, một là giao dịch, có thể từ á nhân chỗ nào giao dịch một chút ma thú tinh hạch. Mặt khác, một cái thì là quân khởi nghĩa chính mình săn giết ma thú, thu hoạch ma thú tinh hạch. Chương 42 là thủ, hay là xuất kích chương 42 là thủ, hay là xuất kích bất quá từ á nhân nơi đó giao dịch, có một vấn đề, dễ dàng xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Mặt khác, kỳ thật á nhân cũng tại cùng thế lực khác giao dịch ma thú tinh hạch. Mặc dù nói, cho đến trước mắt, Triệu Tư Trạch chỉ biết là ma thú tinh hạch đối với ma pháp sư có tác dụng rất lớn, về phần tác dụng khác có hay không, cái kia Triệu Tư Trạch cũng không biết. Nhưng là, Triệu Tư Trạch lại phát hiện, không đơn thuần là nhân loại đang thu thập ma thú tinh hạch, ngay cả người lùn, tinh linh cũng đang thu thập ma thú tinh hạch. Nếu như nói, tinh linh thu thập ma thú tinh hạch còn có thể lý giải, bởi vì tinh linh cũng có ma pháp sư. Nhưng là, người lùn thu thập ma thú tinh hạch, liền hoàn toàn có một ít không nói được, bởi vì người lùn cũng không có ma pháp sư loại nghề nghiệp này. Như vậy, người lùn thu thập ma thú tinh hạch là làm gì chứ? Cho nên, Triệu Tư Trạch một mực đang nghĩ, ma thú tinh hạch trừ cho ma pháp sư sử dụng bên ngoài, khẳng định còn có mặt khác tác dụng, chỉ là bởi vì Triệu Tư Trạch trước mắt hiểu rõ đến tin tức quá rất lại phía sau, không cách nào biết được tưởng tình mà thôi. Mà lại, đem ma thú tinh hạch loại này có thể xưng trọng yếu nhất vật tư nơi phát ra, ký thác tại ngoại bộ thế lực là phi thường nguy hiểm. Cho nên, biện pháp tốt nhất hẳn là tìm kiếm nghĩ cách để quân khởi nghĩa có thể chính mình trực tiếp thu hoạch được ma thú tinh hạch. Kỳ thật, đối với quân khởi nghĩa tới nói, lấy trước mắt quân khởi nghĩa có thực lực, săn giết ma thú cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần quân khởi nghĩa không gặp phải ma thú cấp 5, như vậy lấy quân khởi nghĩa trang bị lãnh binh khí, cơ bản đều có thể ứng đối. Nhưng là, quân khởi nghĩa nếu như muốn chính mình săn giết ma thú, có một vấn đề cần giải quyết. Đó chính là đi nơi nào săn giết nhiều như vậy ma thú. Bạn đại địa khu, thuộc về nhân loại căn cứ mặc dù thường xuyên sẽ có ma thú ẩn hiện, nhưng là, thường thường số lượng không nhiều. Dù sao, làm nhân loại khu tụ tập, là rất khó tồn tại đại lượng ma thú. Á nhân khu tụ tập ngược lại là có rất nhiều ma, nhưng là có đại lượng ma thú địa phương, cơ bản ở vào cảng phương Nam. Nếu như muốn thu hoạch được đại lượng săn giết ma thú cơ hội, liền cần vượt qua một cự ly không nhỏ. Mà trước mắt, quân khởi nghĩa còn không cách nào điều đại lượng nhân viên, tiến về xa xôi phương Nam, tiến hành ma thú đi săn. Phiền phức a. Triệu Tư Trạch lần thứ nhất phát hiện, khi một thủ lĩnh thật đúng là khó a, nếu như không có Thư Nam giúp Triệu Tư Trạch xử lý đại bộ phận sự vụ, chỉ sợ quân khởi nghĩa cũng sớm đã lộn xộn. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt cũng đã đến tháng 8. Hôm nay, Triệu Tư Trạch giống thường ngày, đi thị sát tân quân huấn luyện tình huống. Bất quá, còn không có đi ra ngoài, Lý Tuyết liền ngăn ở cửa ra vào. Xảy ra chuyện, vừa mới có một đám từ phía đông tới đông lục người, bọn hắn nói, Dạ Đồn tập kết mấy vạn quân đội, trước mắt đã xuất động. Nghe được tin tức này, Triệu Tư Trạch cũng không có cái gì kinh ngạc. Bạ Đại Thành khoảng cách Dạ Đồn bất quá hơn 100 dặm mà thôi. Quân khởi nghĩa mặc dù không có kỵ binh, nhưng là liên tục không ngừng đến đây đầu nhập vào quân khởi nghĩa đông lục người, hay là thỉnh thoảng sẽ mang một chút tin tức tới. Triệu Tư Trạch đã sớm biết, Dạ Đồn tại tập kết quân đội. Mà bây giờ, thành Dạ Đồn quân đội rốt cuộc hành động. Không cần đoán đều biết, thành Dạ Đồn quân đội là xông từ lâu tới. Đem tất cả miêu nhân đều phái đi ra, tận khả năng tra rõ ràng đối phương tình huống. Quân khởi nghĩa mặc dù không có chính quy chính xác, nhưng là dựa vào quân khởi nghĩa cùng á nhân quan hệ, đã quân khởi nghĩa có đại lượng vũ khí trang bị. Sớm tại hơn nửa tháng trước, quân khởi nghĩa liền thuê một nhóm miêu nhân. Những này nệ cổ mị mị từng cái thân nhẹ, thân thể mềm mại, dễ đạp đổ, à, không phải, là không một tiếng động. Mặc dù nói, miêu nhân sức chiến đấu xác thực chẳng ra sao cả, nhưng là, người ta ẩn nấp năng lực hết sức xuất sắc, miêu nhân hành tẩu đứng lên, hoàn toàn có thể dùng lặng yên không một tiếng động để hình dung. Càng mấu chốt chính là, miêu nhân có được cường hãn nhìn ban đêm năng lực, cho dù là không có trăng sáng cùng tình quang ban đêm, miêu nhân đều có thể thấy rõ ràng mấy trăm mét bên ngoài sự vật. Cho nên, miêu nhân là 10 phần thích hợp làm trinh sát sử dụng một chủng tộc. Miêu nhân tại Á nhân đông đảo trong chủng tộc cho tới nay đều đóng vai lấy lính trinh sát nhân vật. Mà khởi nghĩa quân tại Thư Nam đáp cầu rắc mối phía dưới, từ tộc miêu nhân lấy 1.000 bộ nhẹ nhàng linh hoạt rắc ra, cùng 2.000 phó thích hợp miêu nhân sử dụng nỏ tay, thuê đến 100 người miêu nhân trinh sát bộ đội. Bây giờ, Dạ Đồn phương diện rốt cục có hành động, là thời gian đem những này miêu nhân sai phái ra đi, tìm hiểu tình huống. Triệu tập lên nghĩa quân tất cả nhân viên cao tầng, chúng ta tổ chức hội nghị tác chiến. Muốn ta nói, chúng ta không có khả năng khốn thủ Ba Đại Thành, các ngươi quên đi. Trước đó chúng ta chính là khốn thủ Phi Phượng Sơn, bị Vương quốc quân vây khốn, suýt nữa bởi vì lương thực hao hết mà hủy diệt. Mặc dù nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta thông qua cùng Á nhân mậu dịch, thu được không ít lương thực vật tư, nhưng hôm nay, Bạ Đại Thành người ở bên trong miệng đã vượt qua 55,000 người. Nhiều người như vậy, coi như chúng ta chuẩn bị vật tư đầy đủ, nhưng là chúng ta chỉ khốn thủ Bạ Đại Thành, Dạ Đồn quân đội vạn nhất không tiến công, chỉ bao vây Bạ Đại Thành, như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lương thực lại nhiều, luôn có ăn xong thời điểm đi. Cho nên, ý kiến của ta là, chúng ta tiến về Đa Lỗ Hà, chặn đường Dạ Đồn quân đội. Đa Lỗ Hà khoảng cách Bạ Đại Thành bất quá hơn 30 dặm mà thôi, mặc kệ là từ Bạ Đại Thành vận chuyển tiếp tế hay là binh lực, hoặc là chúng ta tiến hành rút lui, đều có thể tại trong một ngày hoàn thành. Ta không đồng ý tiến về Đa Lỗ Hà chống cự Dạ Đồn quân địch. Mặc dù trong khoảng thời gian này, số người của chúng ta tăng lên rất nhiều, nhưng là có thể làm nhân viên tác chiến sử dụng chỉ có hơn 8000 người. Căn cứ chúng ta giải được tình huống, Dạ Đồn quân đội nhân số khoảng chừng 3 vạn người a. 30000 đâu? Là chúng ta gấp 3 có thừa a. Dựa vào Bạ Đại Thành kiên cố phòng ngự, chúng ta còn có thể cùng đối phương giao chiến một phen, nếu như đến ra ngoại, chúng ta chỉ có hơn 8000 người, như thế nào cùng 3 vạn người tác chiến? Chúng ta mặc dù ít người, nhưng là trang bị tinh lương à, đối phương cố nhiên nhiều người, nhưng là tuyệt đại đa số đều là triệu tập dân binh, lại có bao nhiêu sức chiến đấu đâu? Là, đối phương tuyệt đại đa số đúng là dân binh không sai, nhưng là không nên quên, toàn bộ vương quốc Nam Cảnh, tối thiểu có thể triệu tập vượt qua 400 tên kỵ sĩ. Tăng thêm kỵ sĩ ấp ỏng, Nam Cảnh đại công lệ thuộc trực tiếp quân đội, vương quốc quân, tối thiểu cũng có 5-6000 người sức chiến đấu là phi thường cường hãn. Mặt khác, không nên quên, chúng ta nhưng không có kỵ binh à, một khi bị đối phương kỵ binh quân sau, cắt đứt chúng ta cùng Bạ Đại Thành liên hệ, như vậy chúng ta phải làm gì? Không phải liền là không có kỵ binh sao? Lúc trước cùng vương quốc quân giao chiến thời điểm, chúng ta không phải đã đánh bại vương quốc quân kỵ binh bộ đội sao? Lần kia cùng hiện tại không giống với, lần kia là vương quốc quân kỵ binh không có chuẩn bị chúng ta đánh một trở tay không kịp. Nhưng lần này không giống với lúc trước, lần này Dạ Đồn quân đội khẳng định đã biết tình huống của chúng ta còn muốn xuất kỳ bất ý đánh tan đối phương kỵ binh, không có cơ hội tốt như vậy. Nghe quân khởi nghĩa những nhân viên khác cãi lộn, Triệu Tư Trạch cũng thở dài một hơi. Trước mắt, đối với Dạ Đồn phương diện quân địch, quân khởi nghĩa nội bộ có hai loại khác biệt ý kiến. Một loại cho là Dạ Đồn phương diện người đông thế mạnh, phía bên mình nhân số không đủ, chỉ có thể lựa chọn thủ vững Bạ Đại Thành để bù đắp song phương binh lực phương diện chênh lệch. Mà đổi thành bên ngoài một phương lại cho rằng, trước mắt quân khởi nghĩa vũ khí trang bị tinh lương, quân khởi nghĩa đơn binh năng lực tác chiến đã vượt qua Dạ Đồn phương diện quân địch, cho nên hẳn là trước ra nên đón kích Dạ Đồn phương diện quân địch. Dạng này có thể bảo trụ quân khởi nghĩa quyền chủ động, không đến mức để quần mùa thu lâm vào bị động, đồng thời cũng có thể cam đoan bạ đại thành không bị phá hư, có thể cho quân khởi nghĩa tiếp tục cùng ái nhân tiến hành giao dịch, lấy cam đoan quân khởi nghĩa có thể thu hoạch được liên tục không ngừng vật tư thiết kế. Chương 43 tường thành này độ cao làm sao không thích hợp. Chương 43 tường thành này độ cao làm sao không thích hợp. Quân khởi nghĩa nội bộ hai loại khác nhau, kỳ thật đều có lý. Quân khởi nghĩa nhân số sắc thực chiếm cứ thế yếu, phòng ngự có thể hữu hiệu đền bù song phương binh lực chênh lệch. Nhưng là, nếu như chỉ tiến hành phòng thủ lời nói, lại sẽ làm quân khởi nghĩa mất đi quyền chủ động, đến lúc đó, giả đồn phương diện là vây khốn bạ đại thành hay là tiến công bạ đại thành, đều là đối phương định đoạt. Dù sao, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, câu nói này không phải là không có đạo lý. Mà ra ngoài nên kích, sắc thực cũng là một tốt lựa chọn, nhưng là tựa như phản đối phương lo lắng như thế. Quân khởi nghĩa binh lực không đủ là một mặt khác thì là quân khởi nghĩa không có kỵ binh bộ đội. Không có kỵ binh bộ đội mang ý nghĩa quân khởi nghĩa không có một chi bộ đội cơ động có thể dùng đến tùy thời đền bù trong phòng tuyến lỗ hổng. Đây là phi thường chí mạng, mà lại giã chiến lời nói, hoàn toàn có thể phát huy đối phương nhân số nhiều ưu thế. Nhưng là, nếu quả như thật có thể đem giã đồn phương diện quân địch ngăn ở bạ đất thành bên ngoài, như vậy quân khởi nghĩa liền có thể tiếp tục gia tăng nhân số cùng vật tư thiết kế. Đồng thời, chủ động xuất kích, còn có thể cam đoan Phi Phượng Sơn an toàn. Quân khởi nghĩa dùng để cùng ái nhân giao dịch vũ khí, đều là từ Phi Phượng Sơn trở tới đây, chuyện này, người biết cũng không ít. Nếu như giã đồn phương diện quân địch lấy số ít binh lực ngăn chặn bạ đất thành quân khởi nghĩa, sau đó lấy quân chủ lực đội tiến công Phi Phượng Sơn. Vạn nhất công hãm Phi Phượng Sơn, như vậy quân khởi nghĩa vũ khí trang bị nơi phát ra chính là triệt để không có. Mà bây giờ, hai cái này lựa chọn bày tại Triệu Tư Trạch trước mặt, bất kỳ một cái nào lựa chọn đều liên quan đến lấy quân khởi nghĩa từ trên xuống dưới mấy vạn người sinh tử. Cái này khiến Triệu Tư Trạch cảm thấy 10 phần áp lực lớn như núi. A ngay tại Triệu Tư Trạch do dự thời điểm, Thư Nam lần nữa đưa tới một phong thư. Lần này đưa tới tin, chỉ có một câu: thủ vững bạ đại thành, Phi Phượng Sơn giao cho nàng. Mặc dù Thư Nam trong thư không nói thêm gì, nhưng là Triệu Tư Trạch lại biết chính mình tất cả nên làm gì bây giờ. Đó chính là thủ vững bạ đại thành. Tốt, mọi người không nên tranh cãi, ta quyết định thủ vững bạ đại thành. Quân khởi nghĩa những nhân viên khác gặp Triệu Tư Trạch tuyên bố lựa chọn của hắn, nhao nhao biểu thị đồng ý mà quyết định tắt chiến phương châm quân khởi nghĩa, cũng bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là sơ tán bạ đại thành bên ngoài cư dân, đem ngoài thành đông lục người đều thu nạp tiến bạ đại thành. Tiếp theo là vườn không nhà trống. Triệu Tư Trạch hạ lệnh, tại bạ đại thành bên ngoài phòng ở một gian cũng không thể lưu cho giả đồn phương diện quân địch người. Không đơn thuần là phòng ở, Triệu Tư Trạch còn muốn cầu, bạ đại thành xung quanh 5 dặm phạm vi bên trong cây cối đều phóng hỏa tiêu hủy. Đồng thời, tại giả đồn phương diện quân địch đến trước đó, tận khả năng là bạ đại thành chứa hàng vật tư. Cho nên, sau đó, binh công xưởng sắp mở bắt đầu toàn lực vận chuyển, lấy sinh sản đại lượng vũ khí trang bị. Vì thế, Triệu Tư Trạch hao tốn chính mình còn lại 2/3 ma thú tinh hạch, là phải là để quân khởi nghĩa có đầy đủ vật tư đến đánh trận chiến này. Kế tiếp chính là binh lực phân phối vấn đề. Triệu Tư Trạch ý nghĩ là, bạ đại thành lưu 5000 người làm quân coi giữ, trong đó giả quân khởi nghĩa nhân viên 2500 người. Còn lại hơn 3000 người đều thủ vệ Phi Phượng Sơn. Ngay tại quân khởi nghĩa phương diện là tiếp xuống chiến sự làm chuẩn bị thời điểm. Do Hàn Phư Dực đại công suất lĩnh 30.000 nam cảnh quân, chính trùng trùng điệp điệp hướng bạ đại thành tiến lên. Lần này, Hàn Phư Dực có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Đem nam cảnh áp đáy hòm đồ vật đều đem ra. Tất cả tham chiến nhân viên, mặc kệ là quý tộc tư quân hay là chiêu mộ dân binh, đại đa số người đều thu được thống nhất vũ khí phân phối. Hàn Phư Dực càng là đem nam cảnh lớn áo giáp tồn kho triệt để móc sạch, để 30000 người mặc giáp xuất, đặt đến năm thành. Mặc dù nói đại đa số áo giáp đều là giáp da, mộc giáp, nhưng là 15,000 mặc giáp binh sĩ vẫn là một cái đại thủ bút. Báo, đại công, bạ đại thành người ngay tại thiêu hủy ngoài thành phòng ốc cùng rừng cây. Tốt, ta đã biết. Quả là thế a. Đối với quân khởi nghĩa thiêu hủy phòng ốc cùng rừng cây cử động, Hàn Tử Dực sớm đã có dự liệu. Cho nên, Hàn Tử Dực đã sớm chuẩn bị. Lần này tiến công bạ đại thành trước đó, Hàn Tử Dực liền tập trung số lớn công tượng kiến tạo cần khí giới công thành. Mặc dù nói mang theo những này khí giới công thành sẽ dẫn đến đại quân hành động chậm chạp, nhưng là ra đồn khoảng cách bạn đại bất quá hơn 100 dặm. Coi như bị khí giới công thành kéo chậm tốc độ, thời gian 10 ngày cũng đầy đủ đến bạ đại thành. Mà vì phòng ngừa đối phương tập kích cùng mai phục, chính mình đã sớm đem đại lượng kỵ binh gắn ra ngoài, dùng để làm trinh sát sử dụng. Đối phương muốn mai phục chính mình, căn bản không có khả năng. Cứ như vậy, Hàn Tử Dực xuất lĩnh lấy 3 vạn người, chậm rãi di động đến bạ đại thành bên dưới. Nhìn trước mắt bạ đại thành, Hàn Tử Dực nắm lấy phờ ở đờ dịp. Ngươi đạp mã không phải nói bạ đại thành tường thành chỉ có cao 6 mét sao? Nhưng vì cái gì ta nhìn bạ đại thành tường thành tối thiểu có cao 8 mét, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, đây là có chuyện gì? Thờ ở đờ dịch nhìn xem rõ ràng cao một đoạn bạ đại thành tường thành, hắn cũng làm một bước. Bởi vì hắn nhớ rõ ràng, bạ đại thành tường thành chỉ có lục mễ á, nhưng vấn đề là, hiện tại, bạ đại thành tường thành, tối thiểu so trước kia cao 2 mét. Mặc dù nói, 8 mét so lục mễ chỉ cao hơn tới 2 mét, nhưng vấn đề là, ạn thật để công tượng sao chế tạo khí giới công thành, đều theo bạ đại thành tường thành lục mễ đến kiến tạo. Tỷ như nói, dùng để leo lên tường thành trọng yếu nhất khí giới công thành tháp. Nó độ cao chỉ có lục mễ nữa. Nếu như bạ đại thành tường thành hay là lục mễ độ cao, như vậy công thành tháp có thể dễ dàng đem người đưa lên bạ đại thành tường thành. Nhưng hôm nay, bạ đại thành tường thành biến thành cao 8 mét. Cái này khiến Hàn Phư Dực trước đó chế tạo một nhóm lớn công thành tháp, trong nháy mắt đều biến thành đồ vô dụng. Dù sao công thành tháp độ cao cùng tường thành kém một thước rưỡi, cũng không thể để trèo lên thành nhân viên, trực tiếp nhảy cao hơn 1 mét, nhảy lên tường thành đi. Có thể Phở ở Đờ Dịp nhìn xem cao hơn tới tường thành, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngắn ngủi gần 2 tháng, chính mình đã từng quen thuộc bạ đại thành không thấy. Đối phương đến cùng là như thế nào, tại gần 2 tháng bên trong, đem bạ đại thành tường thành tăng lên 2 mét độ cao. Bạ đại thành tường thành sở dĩ sẽ từ lục mẹ biến thành 8 mét, đúng là quân khởi nghĩa ra cố nguyên nhân. Mà khởi nghĩa quân sở dĩ có thể tại gần 2 tháng bên trong, liền đem tường thành thêm cao 2 mét, hoàn toàn là bởi vì quân khởi nghĩa chọn lựa tạo tường phương thức không giống với. Quân khởi nghĩa sử dụng chính là đắp đất chế tạo tường thành. So với bạ đại thành, ban đầu thạch điều chế tạo tường thành, sử dụng đắp đất rèn đúc tường thành, có thể tiết kiệm thời gian dài. Đầu tiên là tiết kiệm nguyên vật liệu khai thác thời gian. Thạch điều khai thác khó khăn, nơi nào có đào đất tới đơn giản mau lẹ. Dù sao một cái là tảng đá, một cái là bùn đất, cái kia càng người dễ dàng thu hoạch được, liếc qua tới ngay. Mặc dù nói, bởi vì thời gian có hạn, Triệu Tư Trạch cho bạn đã chế tạo đắp đất tường thành, cũng không phải là dùng nghiêm khắc nhất đôi vữa đến kiến tạo. Nhưng là vừa mới kiến tạo đắp đất tường thành, cũng là 10 phần kiên cố. Quân khởi nghĩa đã từng có ném thạch cơ banh kích qua, mặc dù sẽ lưu lại vết tích, nhưng là muốn đập sập đắp đất tường thành cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Huống chi bạ đại thành quân khởi nghĩa không có khả năng trơ mắt nhìn dạ đồn phương diện quân đội phá hủy tường thành. Luận nhân số, quân khởi nghĩa xác thực không có đối phương nhiều, nhưng là muốn nói đến đại hình vũ khí đối hoành, cái kia quân khởi nghĩa coi như không vây lại. Ném thạch cơ quân khởi nghĩa cũng không phải không có, từ bàn kéo ném thạch cơ đến phối trọng ném thạch cơ lại đến nhân lực ném thạch cơ, quân khởi nghĩa đều có. Nếu như ghét bỏ ném thạch cơ độ chính xác không đủ, quân khởi nghĩa còn có siêu cấp đại sát khí và cung máy bắn tên. Chương 44 thăm dò tính công kích. Chương 44 thăm dò tính công kích. Quân khởi nghĩa có 3 cung máy bắn tên, có thể nói ở một mức độ nào đó nó uy lực so trước mắt quân khởi nghĩa có hỏa pháo đều cường hãn hơn, bởi vì binh công xưởng chế tạo 3 cung máy bắn tên, tầm bắn khoảng chừng ngàn mét. Đòn công kích này khoảng cách viễn siêu trước mắt quân khởi nghĩa có đoạn khẩu súng, dù sao đoạn khẩu súng thuộc về ống ngắn súng cối, tầm bắn là tương đối ngắn, mà lại vì gia tăng máy bắn tên lực sát thương, Triệu Tư Trạch tại ban đầu tên nỏ đầu tăng lên thuốc nổ, làm 3 cung máy bắn tên phát xạ tên nỏ từ điểm đả kích vũ khí biến thành mặt vũ khí sát thương. Bất quá có một chút, đó chính là trước mắt quân khởi nghĩa 3 cung máy bắn tên số lượng dù sao thiếu, chỉ có 5 chiếc. Cũng không phải nói binh công xưởng không có năng lực chế tạo càng nhiều 3 cung máy bắn tên, hoàn toàn là bởi vì quân khởi nghĩa trước mắt nhân số có hạn, mỗi một chiếc 3 cung máy bắn tên, vẹn vẹn là dây kéo liền cần 30 người cùng một chỗ mới có thể. Mà lại, bạ đại thành tường thành độ rộng có hạn, căn bản bày không xuống bao nhiêu 3 cung máy bắn tên. Trước mắt trên tường thành an trí 3 cung máy bắn tên, hay là trong khoảng thời gian này, quân khởi nghĩa lâm thời thêm khoan thành tường mới bố trí ra phát xạ trận địa. Cho nên không phải Triệu Tư Trạch không muốn bố trí càng nhiều 3 cung máy bắn tên, thật sự là lấy bạ đại thành tình huống trước mắt, không cách nào bố trí càng nhiều 3 cung máy bắn tên. Mặc dù nói bạ đại thành tình huống ngoài án phật lớn đoán trước, nhưng là nên đánh cầm vẫn là phải đánh. Thế là tại án phật mệnh lệnh dưới, Vương quốc Nam cảnh quân bắt đầu đối với bạ đại thành khởi xướng thăm dò tính tiến công. Vì lần thăm dò thử này tính tiến công, án phật xuất động 500 người, trong đó 200 cung thủ, 300 cầm thuẫn binh sĩ, mà lại chỉ mang theo giản dị thang gỗ khởi xướng tiến công. Đương nhiên, án phật lần này tiến công bất quá chỉ là muốn nhìn một chút bạ đại thành phòng ngự tình huống mà thôi. Dù sao 500 người đừng nói đánh hạ tường thành, ngay cả leo lên tường thành đều không nhất định làm không được. Nhìn xem đang đến gần bạ đại thành 500 quân địch, Triệu Tư Trạch mệnh lệnh thần tí nọ công kích. Trong khoảng thời gian này, quân khởi nghĩa bên trong thần tí nọ số lượng đã gia tăng đến 2.000 phó, mà lúc này bạ đại thành bên trong có 1.500 phó thần tí nọ. Thần tí nọ chuẩn bị trên tường thành, quân khởi nghĩa bắt đầu mắc khung thần tí nọ. Đỗ Mỹ Nịp là nam cảnh một tên tử tức thủ hạ tư binh, là một tên thuật binh, trừ một mặt tấm chắn bên ngoài, hắn còn có một thanh chiều dài là nửa mét lưỡi búa. Lần này đi theo Án Phật đến đây tiến công Bạ Đại Thành, hoàn toàn là bởi vì Án Phật hứa hẹn, một khi đánh hạ Bạ Đại Thành, như vậy năm nay Đỗ Mỹ Nịp nhà bọn hắn thuế má liền có thể giảm miễn rơi. Đỗ Mỹ Nịp người một nhà, ngay cả hắn tính cùng một chỗ, khoảng chừng 9 miệng ăn, mà bọn hắn một nhà chỉ có được không đến 50 mẫu đất cày. Nếu như có thể giảm miễn rơi năm nay cần nộp lên trên thuế má lương thực, như vậy nhà bọn hắn năm nay liền có thể lưu thêm bên dưới mấy ngàn cân lương thực. Dạng này, nhà bọn hắn năm nay thời gian liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Mặt khác, Nam cảnh đại công án phật còn ban bố ban thưởng, nếu như tại chiến sự ở trong biểu hiện xuất sắc, còn có thể thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng. Mà lại, Đỗ Mỹ Nịp còn nghe nói, lần này đánh chính là đông lục người. Tại Đỗ Mỹ Nịp xem ra, đánh đông lục, đó chính là có tay liền có thể. Thôn bọn họ những cái kia đông lục người, mỗi một cái đều là đánh không hoàn thủ, máng không nói lại mềm yếu mặt hàng. Cứ như vậy, giấu trong lòng thu hoạch được ban thưởng mỹ hảo ý nghĩ, Đỗ Mỹ Nịp cùng mình trong thôn mặt khác 10 cái thanh trắng niên, đến đây tham dự trận này tiến công bạ đại thành chiến tranh. Mà liên tại tiến lên thời điểm, Đỗ Mỹ Nịp phát hiện tại chân mình liền có một cái đống đá bị màu trắng sơn soát đầy bên ngoài. Ngay tại Đỗ Mỹ Nịp lực chú ý bị trên đất đống đá hấp dẫn lúc, hắn đột nhiên nghe được chính mình bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A! Đỗ Mỹ Nịp nhìn về phía một bên, lại nhìn thấy chính mình bên trái một tên thuẫn binh cổ bị một mũi tên bắn trúng. Càng làm cho Đỗ Mỹ Nịp giật mình là, mũi tên này lại là tại xuyên qua tấm chắn về sau, bắn vào cổ. Nhưng vấn đề là, nơi này khoảng cách tường thành khoảng cách nhưng còn có rất xa a, coi chừng cung tiễn. Có người hô to lên, lập tức tất cả thuẫn binh nhao tụ tập lại, dùng tấm chắn đem thân thể của mình yểm hộ. Đồng thời, đi theo thuẫn binh phía sau cung thủ bắt đầu kéo cung phản kích. Chỉ gặp 200 cung thủ một cái tề sạng, 200 mũi tên lấy ném bắn phương thức bay về phía bạ đại thành. Nhưng là, để phe tấn công không tưởng tượng được sự tình là, cơ hồ tất cả mũi tên đều không có trúng mục tiêu.
bởi vì đại đa số mũi tên, ngay cả bạ được thành tường thành đều không có đụng phải mà là rơi vào ngoài thành. Số ít rơi xuống trên tường thành mũi tên, cũng không có bao nhiêu có thể trúng mục tiêu trên tường thành quân địch. Vương quốc quân phương diện vừa mới tiến hành một đợt phản kích, bạ được thành trên tường thành liền cũng bắn một đợt mũi tên đáp lại bọn hắn. Mặc dù nói bạ được thành phương diện bắn tới mũi tên số lượng không nhiều, nhưng là uy lực phi thường cường hãn. Thần tín nọ phát xạ mũi tên, trên cơ bản có thể trực tiếp xuyên qua vương quốc quân phương diện cái kia yếu ớt một thuẫn. Mỗi một phát đều có thể phá vỡ một thuẫn, không ít mũi tên càng là trực tiếp quán xuyên mục, bắn trúng tấm chắn binh lính phía sau. Công tước đại nhân, chúng ta cung thủ công kích không đến đối phương a. Ản Tư nhìn xem chính mình phải đi ra 500 người tại khoảng cách bạ được thành 150m về khoảng cách, liền bị đối phương mũi tên áp chế. Sắc mặt phi thường khó coi. 150m, khoảng cách này, đối với Ản Tư dưới trướng cung thủ tới nói, đã là đại đa số cung thủ tầm bắn phạm vi ra. Phải biết, Ản Tư dưới trướng cung thủ, không ít đều là gà mờ, bình thường kéo cung có thể kéo 6 phần liền đã xem như hợp cách cung thủ. Có thể bắn ra 100m, cũng đã xem như không sai tồn tại. Có thể đạt tới 150m khoảng cách này, chỉ có số ít cung thủ có thể làm được. Mà bạ được thành phương diện cung tiễn sát thương phạm vi, chẳng những vượt qua 150m, mà lại, càng mấu chốt chính là, tại 150 trên khoảng cách này, thế mà còn có cường hãn lực sát thương. Cái này thực sự để Ản Phật cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Dù sao, mũi tên là song phương trọng yếu nhất công kích từ xa thủ đoạn. Phía bên mình có 3 vạn người, nhưng là, một nửa người không có khôi giáp, còn lại một nửa người, đại đa số áo giáp năng lực phòng ngự cũng không thì sao. Mà cung thủ không bằng đối phương, liền mang ý nghĩa, tại thời điểm tiến công, sẽ bị đối phương viễn chỉnh hỏa lực đại lượng sát thương. Nhìn xem bị bạ được thành phương diện áp chế nửa bước khó đi thăm dò nhân viên, Ản Tư hạ lệnh rút lui. Điếu, tu cục theo kèn lệnh vang lên, làm thăm dò tính tiến công 500 người viên đội vàng rút về. Mặc dù vương quốc quân phương diện, liên thành tường đều không có tới gần, nhưng là, như cũ tại lần thăm dò thử này tính tiến công ở trong, tổn thất vượt qua 40 người. Ản Tư nhìn xem bạ được thành bên trong bắn ra mũi tên. Những mũi tên này cùng vương quốc quân sử dụng mũi tên có rất lớn khác nhau, rõ ràng nhất một chút chính là chiều dài. Bạ được thành bên trong bắn ra mũi tên, không sai biệt lắm tương đương vương quốc quân sử dụng mũi tên 1/3. Mà lại để Ản Tư không khỏi không cảm khái chính là những mũi tên này làm chính là thật tốt. Bó mũi tên trọng lượng tại 15 khắc phía dưới, mà cả chi mũi tên trọng lượng cơ bản đều không có vượt qua 50 gram. Càng quan trọng hơn là Ản Tư từ thăm dò bộ đội chỗ nào tìm được mấy chục mũi tên. Những mũi tên này mặc kệ là dài ngắn phẩm chất hay là trọng lượng đều duy trì nhất trí kinh người tính. Ản Tư biết điều này có ý vị gì? Không đơn giản mang ý nghĩa đang sử dụng mũi tên thời điểm khác biệt mũi tên ở giữa sai sót nhỏ, tỷ lệ chính xác cao hơn. Thay thế biểu lấy, bọn hắn đối mặt địch nhân có được cực kỳ tinh lương mà ưu tú vũ khí chế tạo công nghệ. Mà lại, vẫn là có thể đại lượng quy mô lớn chế tạo chế thức vũ khí tồn tại. Dạng này một thế lực, nó có vũ khí chế tạo năng lực, đã vượt qua vương quốc phương diện. Bởi vì vương quốc mũi tên căn bản là không có cách làm đến đối phương như thế tiêu chuẩn thống nhất. Chương 45 liên minh, chương 45 liên minh mấy ngày nay ngoài thành vương quốc quân đang làm gì? Mèo tộc trinh sát nói, vương quốc quân ngay tại gấp rút kiến tạo công thành tháp, cùng tuấn xe. Không có. Không có. Tốt ta, nói cho bọn hắn, nhất định phải đề cao cảnh giác. Tốt, thủ lĩnh. Từ khi 5 ngày trước, vương quốc quân khởi xướng một lần dò xét tính tiến công về sau, liền không còn đối với bạ được thành khởi xướng qua tiến công. 30000 vương quốc quân chỉ là đem bạ được thành bao vây lại, sau đó xây dựng doanh địa, kiến tạo khí giới công thành. Mặt khác không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Phi Phượng Sơn, Tây Mạc tộc trưởng, không biết ngươi nghĩ đến thế nào? Thư tiểu thư, chúng ta tộc tại ủng xạ bạ lù mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là để cho chúng ta tiến công vương quốc Nam Cảnh cũng không phải một kiện sự tình đơn giản à? Dù sao vương quốc tại biên cảnh địa khu có thể tập kết không ít quân đội à? Tây Mạc tộc trưởng, ta đây tự nhiên biết những này. Chỉ cần Tây Mạc tộc có thể đánh tới thành Dã Đồn bên dưới là được, được chuyện về sau, bên ta đem đề cao cho quý tộc thiết giáp 5000 lĩnh. Tốt, nếu thư tiểu thư như vậy khẳng khái, ta tự nhiên cũng sẽ không để thư tiểu thư thất vọng. Cái kia không biết quý tộc lúc nào có thể bắt đầu hành động. Thư tiểu thư cũng biết, tộc ta mặc dù thực lực không kém, nhưng là, dù sao còn có cùng hộ tộc giằng co, cho nên chỉ có thể điều chút ít tộc nhân hiệp trợ quý phương, là cam đoan vạn vô nhất thất, tộc ta tuyệt đối tại đêm trăng tròn lại hành động. Khi đó, tộc ta chiến lực là mạnh nhất. Không biết Tây Mạc tộc trưởng có thể hay không sớm một chút thời gian. Bây giờ cách đêm trăng tròn còn có nửa tháng a. Thư tiểu thư, ngươi phải biết, tộc ta mặc dù tại bình thường chiến lược sát thực cũng không kém, nhưng là chỉ có tại đêm trăng tròn mới là mạnh nhất. 5000 lính thiết giáp cố nhiên hấp dẫn người, nhưng là ta cũng cần vì ta tộc chiến sĩ cân nhắc. Thư Nam nhìn trước mắt người áo đen, nàng cũng biết bây giờ là quân khởi nghĩa muốn cầu cạnh đối phương có thể đồng ý tham gia đã là kết quả không tệ. Đã như vậy thì nói như vậy định, Tây Mạc tộc trưởng chừng lấy trước mang đi 1000 lính thiết giáp làm phe ta thành ý. Ha ha ha, thư tiểu thư như vậy, ta trở về lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nói xong, người áo đen liền rời đi. Thư Nam nhìn xem rời đi người áo đen. Người áo đen này chính là Thư Nam tìm ngoại viện. Nó là khu vực Ùm Xạ Bạ Lũ Lang nhân tộc tộc trưởng. Lang nhân tộc tại Ùm Xạ Bạ Lũ đông đảo á nhân ở trong, đơn thể chiến lực có lẽ không bằng hộ tộc, báo tộc những này á nhân. Nhưng là, lang nhân tộc có được khổng lồ số lượng. Khu vực Ùm Xạ Bạ Lũ Lang nhân tộc, số lượng vượt qua 500. Không 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 mà giống hộ tộc dạng này á nhân tộc, đơn thể sức chiến đấu, sắp thực so lang nhân tộc mạnh lên rất nhiều. Nhưng là, hộ tộc số lượng quá ít, khu vực Ùm Xạ Bạ Lũ hộ tộc, ngay cả 100 không 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 đều không có. Mà lại, lang nhân tộc còn có một cái thiên phú, tại đêm trăng tròn có thể thu hoạch được ngoài định mức chiến lược giá trị. Tại đêm trăng tròn, lang nhân tộc có thể có được càng mạnh thể phách, kéo dài hơn sức chịu đựng, cùng càng lớn hình thể cùng càng thêm hung hãn không sợ chết. Nếu như không phải là bởi vì loại trạng thái này, chỉ có tại đêm trăng tròn lúc mới có thể xuất hiện, lang nhân tộc hoàn toàn có thể trở thành khu vực ủng xạ bạ lũ mạnh nhất bộ tộc. Mà Thư Nam tìm tới lang nhân tộc, chính là muốn lang nhân tộc tiến công vương quốc Nam Cảnh. Mà đại giới sao, thì là quân khởi nghĩa là lang nhân tộc đề cao thiết giáp 5.000 lĩnh. Đương nhiên, Thư Nam cũng biết, coi như không cho lang nhân tộc đề cao 5.000 lĩnh thiết giáp, đem vương quốc Nam Cảnh đại đa số lực lượng quân sự tập trung đến Bạ Đại Thành, tin tức này nói cho lang nhân tộc tộc trưởng, đối phương cũng sẽ tiến công vương quốc Nam Cảnh. Bởi vì những năm này, theo lang nhân tộc thực lực càng ngày càng khổng lồ, người sói số lượng đã vượt qua người sói hiện hữu lãnh địa có thể dung nạp cực hạn. Cho nên, cho tới nay lang nhân tộc đều hy vọng có thể mở rộng lãnh địa của bọn hắn tại. Chỉ là tại khu vực vùng xa bạ lũ, mặt khác cá nhân cũng không phải dễ chơi. Lang nhân tộc xung quanh, hoặc là hổ tộc loại thực lực này cường hạn á nhân, hoặc là nhiều cái chủng tộc liên hợp cùng một chỗ liên hợp bộ hạ. Mặc kệ hướng phương hướng kia mở rộng, đều mười phần khó khăn. Mà hướng bắc, tự nhiên cũng không phải tốt như vậy đột phá. Gỗ Lộ Mạn Vương quốc một mực tại Nam Cảnh biên cảnh có một chi có thể xưng khổng lồ lực lượng quân sự, vì cái gì chính là đối kháng khu vực cùng xạ bã lũ á nhân. Mà bây giờ, Vương quốc Nam Cảnh 30,000 quân đội, tập trung đến Bạ Đại Thành bên dưới. Mặc dù nói, tinh nhuệ nhất Vương quốc quân trung ương cũng không có điều động quá nhiều người, nhưng là đã mất đi đại lượng dân binh cùng quân quý tộc, Vương quốc quân như muốn thủ vệ đường biên giới, trở nên phi thường khó khăn. Cho nên, Thư Nam lấy 5.000 lĩnh thiết giáp làm đại giá, muốn lang nhân tộc tiến công Vương quốc Nam Cảnh đại trị chỗ thành thị, Gia Đồn. Chỗ nào mặc dù không phải Nam Cảnh nhân khẩu kinh tế trọng địa, nhưng là ở đâu là Nam Cảnh chính sách quan trọng trị trọng địa, một khi Gia Đồn bị lang nhân tộc chiếm lĩnh, như vậy toàn bộ Nam Cảnh đại đa số địa phương sẽ lâm vào tê liệt, bởi vì Gia Đồn là toàn bộ Nam Cảnh tin tức vãng lai mấu chốt tiết điểm. Đồng thời, thành Gia Đồn hay là 30,000 ngay tại tiến công Bạ Đại Thành Vương quốc quân hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đã mất đi thành Gia Đồn vật tư tiếp tế 30,000 Vương quốc quân căn bản là không có cách kiên trì quá lâu. Dù sao 3 vạn người mỗi ngày tiêu hao vật tư đều là một cái con số trên trời. Đúng rồi, hổ tộc, báo tộc, sư tộc chuyện bên kia tiến hành thế nào? Về Thư tiểu thư, chúng ta đã cùng hổ tộc, sư tộc còn có báo tộc nói xong, tam tộc có được tướng bộ phân nhân viên giao cho chúng ta, bất quá tổ bà chẳng những yêu cầu chúng ta để cao vũ khí, còn muốn thiết giáp. Số lượng nhiều sao? Tam tộc yêu cầu, 2 người đổi 1 lĩnh thiết giáp. Thư Nam không đơn giản cùng khu vực cùng xạ bạ lũ lang tộc đang tiến hành giao dịch, cùng mặt khác cá nhân cũng có tiến hành giao dịch. Tỷ như nói, cùng hổ báo tộc sư tộc, cái này 3 cái khu vực cùng xạ bạ lũ, chiến lược mạnh nhất bộ tộc cá nhân, Thư Nam đại biểu quân khởi nghĩa cũng cùng bọn hắn có thương lượng. Mà cùng tam tộc thương lượng mục đích, nhưng thật ra là vì người. Thư Nam rất tình huống, quân khởi nghĩa muốn trở nên càng cường đại, liền cần đầy đủ nhân khẩu. Mặc dù nói, quân khởi nghĩa không cách nào có được cường đại kỵ sĩ cùng ma pháp sư, nhưng là, dựa vào quân khởi nghĩa tinh lương trang bị, chỉ có đầy đủ binh lực, như vậy tại tương lai không lâu, trở thành một quốc gia, chân chính thoát ly vương quốc khống chế, cũng không phải một kiện chuyện không thể nào. Mà lại, Triệu Tư Trạch cũng một mực tại yêu cầu, tận khả năng nhiều chiêu mộ đông lục người. Cho nên, Thư Nam vài ngày trước, tiến về khu vực cùng xạ bã lũ, cùng đông đảo bộ tộc cá nhân tiến hành trao đổi, chẳng những là vì từ á nhân chỗ nào thu hoạch được lương thực vật tư, cũng là vì từ á nhân chỗ nào thu hoạch được càng nhiều người. Bởi vì á nhân mặc dù có người đặc thủ, nhưng là tại trồng trọt phương diện, đông lục người có được trời ưu ái ưu thế. Rất nhiều á nhân bộ lạc cùng che chở đại lượng đông lục người, mà đông lục người sẽ vì á nhân bộ lạc trồng trọt lương thực, thuần dưỡng súc vật. Thì như nói hổ tộc số lượng bất quá 100,000, nhưng lại có được vượt qua 500,000 đông lục người. Những này đông lục người vì hổ tộc chăn nuôi lấy số lượng đông đảo dê bò lợn, là hổ tộc cung cấp trọng yếu nhất nơi cung cấp thức ăn. Nếu không, lấy hổ tộc lượng cơm ăn, hiện hữu thổ địa, căn bản là không có cách thỏa mãn 100,000 hổ tộc. Mà báo tộc cùng sư tộc cũng là che chở có đại lượng đông lục người, vì bọn họ trồng trọt thổ địa, chăn nuôi súc vật kiến tạo phòng ốc. Tại xạ bã lũ đông lục người là một loại vô cùng trọng yếu tài phú, nếu như không có tất yếu, á nhân cũng sẽ không tùy tiện giết chết đông lục người. Cho nên, Thư Nam vài ngày trước, cùng đông đảo á nhân bộ lạc thương lượng, dùng võ khí trang bị trao đổi á nhân trên tay đông lục người lấy ra tăng quân khởi nghĩa nhân số. Nói cho hổ tộc, sư tộc cùng báo tộc, ta có thể đồng ý yêu cầu của bọn hắn, nhưng là, 1 lĩnh thiết giáp, trừ trao đổi 2 tên người bên ngoài, bọn hắn còn muốn là mỗi 1 lĩnh thiết giáp để cao 60 cân thiết liệu. Mặc dù nói, 1 lĩnh thiết giáp đổi 2 người, để Thư Nam có một ít không nguyện ý bất quá, nếu như nguyên vật liệu có thể do tam tộc cung cấp, như vậy cũng là có thể tiếp nhận. Chương 46 tự mình xuất chiến, chương 46 tự mình xuất chiến, các ngươi nói, cái này vương quốc quân một mực không tiến công, là vì cái gì? Triệu Tư Trạch sáng sớm liền đi tới trên tường thành, nhìn bên ngoài thành vương quốc quân, Triệu Tư Trạch bắt đầu suy nghĩ. Đối phương đi vào Bạ Đại Thành bên dưới đã 10 ngày, trừ ngày đầu tiên phái vài trăm người đến tiến hành thăm dò, thời gian kế tiếp, 30,000 vương quốc quân vẫn luôn đang yên lặng xây dựng doanh địa. Phải biết, vương quốc quân một mực vây mà không công, không phải chuyện tốt gì. Đầu tiên, 3 vạn người mỗi ngày tiêu hao đều là phi thường to lớn. Đây là 30,000 cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thanh trắng niên. Một ngày lương thực lượng tiêu hao, tối thiểu đến có 2 cân. Cứ tính toán như thế đến trong vòng một ngày, vẹn vẹn là lương thực, liền phải tiêu hao 60,000 cân. Cái này còn không có tính toán vương quốc quân nơi đó ngựa tiêu hao hết lương thực. Nếu như tính luôn ngựa tiêu hao, một ngày tối thiểu cần 80,000 cân lương thực. Một ngày 80
0000 cân, đối với toàn bộ Nam Cảnh đều là một cái cự đại gánh vác. Phải biết, Nam Cảnh tổng nhân khẩu bất quá 180.000 tả hữu. 180.000 người, bây giờ có 3 vạn người tập trung đến bạ để thành bên dưới không có việc gì. Cái này tương đương với 5 cái Nam Cảnh người muốn cung ứng một người. Mà lại, chú đóng ở Nam Cảnh biên cảnh Vương quốc quân trung ương còn có trên vạn người quy mô. Triệu Tư Trạch không tin, lấy Vương quốc Nam Cảnh năng lực, có thể trưởng kỳ cung ứng nhiều như vậy người. Cho nên nói, đối phương tại bạ để thành bên dưới đã lề mề 10 ngày, lại thêm trước đó đi đường tập kết quân đội thời gian. Có thể nói, cái này 3 vạn người đã tiêu hao hết gần 2 tháng. 2 tháng, lấy 1 ngày 80.000 cân lương thực tính toán, cái này 3 vạn người đã tiêu hao hết 480 vạn cân lương thực. Mà lại, bạ để thành làm Nam Cảnh trọng yếu nhất kinh tế thành thị, một ngày không trưởng khống tại Vương quốc trong tay, một ngày liền không cách nào là Nam Cảnh, vì Vương quốc cung cấp tài phú. Phải biết, bạ để thành tại bị quân khởi nghĩa chiếm lĩnh trước kia, một ngày liền có thể cung cấp vượt qua 100 kim tệ tài phú. Một năm chính là gần 40.000 kim tệ tài phú, cái này tương đương với toàn bộ Vương quốc 1/6 tài chính thu nhập. Có thể nói, bạ để thành mỗi tại quân khởi nghĩa trong tay nhiều một ngày, Vương quốc tổn thất tài phú liền nhiều một ít. Cho nên, Triệu Tư Trạch thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đối phương chậm chạp không chịu khởi xướng tiến công. Mà lúc này, trải qua thời gian 10 ngày, Ản Phật cũng rốt cuộc quyết định khởi xướng tiến công. Sở dĩ chậm trễ lâu như vậy, một mặt là vì để cho Vương quốc quân có khí giới công thành có thể phát huy uy lực, một mặt khác thì là Ản Phật muốn xác định một việc. Đó chính là, tại bạ để thành xung quanh không có cái nào Đông Lục quốc gia người tồn tại. Mà trải qua trong khoảng thời gian này cường độ cao điều tra, Ản Phật cơ bản có thể khẳng định, bạ để thành xung quanh địa khu không có chính mình lo lắng những cái kia tồn tại. Còn có một cái cấp độ sâu nguyên nhân, Ản Phật làm công hãm bạ để thành an bài chuẩn bị ở sau. Mà chuẩn bị ở sau này cần đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Bây giờ, chuẩn bị ở sau đã chuẩn bị hoàn tất, đồng thời ra đồ vật tư cung ứng, xác thực có một ít không đáng kể, cho nên Ản Phật quyết định khởi xướng tiến công. "A Tín, ngươi hôm nay tiến về bạ để thành bên dưới khiêu chiến." "Là, công tước đại nhân." Đông 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 vừa mới rời đi tường thành, Triệu Tư Trạch đột nhiên nghe được trên tường thành gõ tiếng trống, biết là xảy ra chuyện, vội vàng xuất hiện trở lại trên tường thành. "Thủ lĩnh, Vương quốc quân có hành động." Triệu Tư Trạch nhìn về phía ngoài thành Vương quốc quân, phát hiện đại lượng Vương quốc quân đang từ trong doanh địa nối đuôi nhau mà ra. Từ tường thành nơi này nhìn sang lít nha lít nhít, tối thiểu đã có mấy ngàn người, hơn nữa còn có nhân số còn tại không ngừng gia tăng. Lúc này, Triệu Tư Trạch nhìn thấy một tên kỵ sĩ, cưỡi tại ngựa, giơ một mặt song kiếm giao nhau, mũi kiếm đang rỉ máu cơ sĩ, đang đến gần bạ đại thành. Trong khoảng thời gian này, Triệu Tư Trạch liều mạng bù lại một chút tri thức, biết lá cờ này đại biểu hàm nghĩa. Cờ sĩ hàm nghĩa là muốn mời phía bên mình người cùng đối phương đơn đấu. Có thể xem là trong kịch truyền hình mặt thường xuyên xuất hiện võ tướng trước trận đấu tướng đơn đấu. Bắn đối phương dưới chân một tiễn, cho hắn biết không cần tiếp tục tới gần. Là một tên quân khởi nghĩa dựng lên một bộ cường nỗ, nhắm chuẩn tên kia kỵ sĩ trước mặt mặt đất, bắn ra một tiễn. Mũi tên bắn tại chiến mã phía trước, tên kia kỵ sĩ kéo một phát dây cương. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bạ đại thành, tiếp lấy tung người xuống ngựa. Một thanh rút ra bên hông bảo kiếm. "Ta chính là kỵ sĩ Bạch Ngân Đạt Tịnh, ai dám cùng ta một trận chiến?" "Ta chính là kỵ sĩ Bạch Ngân Đạt Tịnh, ai dám cùng ta một trận chiến?" Nhìn xem dưới thành hô to kỵ sĩ, Triệu Tư Trạch đang định để quân khởi nghĩa nội thủ bắn giết đối phương. Dù sao, một tên kỵ sĩ Bạch Ngân thế mà có ý tốt tiêu gạo, để cho mình bên này người cùng hắn đơn đấu, thật sự là không có chút nào e lệ. Dù sao, ai cũng biết, Đông Lục người vô pháp tu tập đấu khí cùng ma pháp, để một tên có thể lấy một địch trăm kỵ sĩ Bạch Ngân cùng một tên người bình thường đơn đấu, thật thua thiệt Vương quốc quân phương diện làm được. Còn đắt hơn tộc phong độ, hoàn toàn chính là cầu thí. Bất quá, ngay tại Triệu Tư Trạch xuống tới bắn tên thời điểm, hắn lại ngừng. Cũng không phải Triệu Tư Trạch không muốn bắn giết đối diện, mà là hệ thống binh công xưởng thế mà đột nhiên ban bố một cái có thể chọn nhiệm vụ, tự mình đánh giết kỵ sĩ Bạch Ngân Đạt Tịnh. Ban thưởng, binh công xưởng đem giải tỏa pháo phở lạn giờ dễ. Nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, Triệu Tư Trạch do dự. Nhiệm vụ cũng không phải là cưỡng chế tính, mà là có thể chọn tính, coi như Triệu Tư Trạch cũng không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá, Triệu Tư Trạch do dự nguyên nhân tự nhiên là bởi vì binh công xưởng mở ra ban thưởng này thực sự có một ít mê người a pháo phở lạn dở dễ a, cái này có thể tuyệt đối là đồ tốt a, nếu như quân khởi nghĩa có pháo phở lạn dở dễ, như vậy mặc kệ là tiến công hay là phòng ngự, đều sẽ có được cường đại lực sát thương. Mặc dù nói, trước mắt quân khởi nghĩa đã có nguyên thủy hỏa pháo, hoàn khẩu súng. Nhưng là, loại này hỏa pháo thuộc về súng tối tầm bắn ngắn không nói, mấu chốt nhất là hoàn khẩu súng độ chính xác vấn đề. Bởi vì hoàn khẩu súng đường đạn là một đạo đường vòng cung. Mặc dù có thể vượt qua chướng ngại vật, nhưng là đối mặt chính diện quân địch lúc thường thường không có tác dụng gì. Mà pháo phở lạn dở dễ liền không giống với lúc trước. Pháo phở lạn dở dễ, thế nhưng là đường đường chính chính bắn thẳng đến hỏa pháo, là có thể trực tiếp ở chính diện xé mở đối phương trận tuyến. Mặt khác, pháo phở lạn dở dễ là hậu trang hỏa pháo, mặc dù cùng đúng nghĩa hậu trang hỏa pháo còn có một số chênh lệch, nhưng là nó là áp dụng con súng cung đạn, mà con súng có thể nhanh chóng thay đổi, dạng này liền có thể thông qua thay đổi con súng để hoàn thành xạ kích tốc độ cao. Cho nên pháo phở lạn dở dễ xạ tốc thật nhanh. Nếu như nói mặt khác một dữ lệ lõa đờ hỏa pháo, một phút đồng hồ một phát đã là thần tốc, như vậy pháo phở lạn dở dễ thì hoàn toàn có thể làm được một phút đồng hồ 2-3 phát. Mặc dù bởi vì con súng dẫn đến hỏa pháo tính khí chắc không đủ, tầm bắn hơi ngắn, nhưng là tại pháo phở lạn dở dễ siêu cao xạ tốc trước mặt, đây đều là có thể bị che giấu tồn tại. Bất quá, nhiệm vụ này có một cái không tốt, đó chính là yêu cầu mình tự mình đánh giết đối phương. Điều này đại biểu lấy Triệu Tư Trạch muốn trực diện một tên kỵ sĩ Bạch Ngân. Triệu Tư Trạch trước đó mặc dù giết cho mấy người, trong đó có một cái hay là thanh đồng kỵ sĩ, nhưng là chính mình đó là chiếm đánh lén ưu thế. Nếu quả như thật từ mặt một tên Bạch Ngân cưới, Triệu Tư Trạch không có lòng tin có thể đánh giết đối diện. Bất quá cân nhắc đến hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, lại để cho Triệu Tư Trạch tâm động không thôi. Suy tư một hồi, Triệu Tư Trạch hay là quyết định tự mình xuất chiến. Bất quá, Triệu Tư Trạch tại trước khi xuất chiến, đem áo chống đạn mặc vào. Dù sao, hệ thống cho áo chống đạn chẳng những nhẹ nhàng, đối với lãnh binh khí cũng có được cực mạnh lực phòng ngự. Về phần như thế nào đánh giết một tên kỵ sĩ Bạch Ngân, Triệu Tư Trạch đã có kế hoạch. Chính mình thu được 3 thanh súng lục ổ quay dìm mình tổng M1858, còn không có thực chiến qua đây. Hôm nay đúng lúc là chính mình thực chiến cơ hội tốt. Đương nhiên, trừ những này, Triệu Tư Trạch còn cho trên tường thành quân khởi nghĩa hạ đạt một cái mệnh lệnh, nếu như mình thật sự có nguy hiểm, vậy liền bắn giết đối phương. Chương 47 đại nhân, thời đại thay đổi. Chương 47 đại nhân, thời đại thay đổi. Thủ lĩnh, ngươi không có khả năng tự mình xuất chiến a? Đúng vậy a, ngài một khi xảy ra chuyện vậy phải làm sao bây giờ a? Triệu Tư Trạch muốn tự mình xuất chiến, quân khởi nghĩa những người khác đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên một đám quân khởi nghĩa người đem Triệu Tư Trạch ngăn ở cửa thành nơi này. Dù sao Triệu Tư Trạch đối với quân khởi nghĩa quá trọng yếu, một khi Triệu Tư Trạch xảy ra chuyện, liền đại biểu quân khởi nghĩa triệt để đã mất đi cùng vương quốc quân đối kháng khả năng. Có lẽ dựa vào bạ đại thành bên trong hiện hữu vật tư, có thể đánh lui án phật xuất lĩnh đại quân. Nhưng là về sau làm sao bây giờ? Có thể nói Triệu Tư Trạch chính là quân khởi nghĩa hạch tâm. Nếu như không có Triệu Tư Trạch, quân khởi nghĩa tại mấy tháng trước liền đã bị vương quốc quân dùng 3.000 người đè chết tại Phi Phượng Sơn. Triệu Tư Trạch nhìn trước mắt một đám quân khởi nghĩa nhân viên, tránh ra. Thủ lĩnh, không được a. Các ngươi yên tâm, ta nếu dám xuất chiến, tự nhiên là có lòng tin. Các ngươi yên tâm đi. Hiện tại, ta lấy quân khởi nghĩa thủ lĩnh thân phận, mệnh lệnh các ngươi tránh ra. Quân khởi nghĩa nhìn xem Triệu Tư Trạch dáng vẻ, biết đối phương tự mình xuất chiến là bắt buộc phải làm sự tình, chỉ có thể lựa chọn tránh ra. Yên tâm, nếu quả như thật không địch lại đối phương, ta sẽ chọn lui về tới. Các ngươi chấn giữ tốt cửa thành chính là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Sau đó, quân khởi nghĩa đem 300 danh thủ cầm súng hỏa mai quân khởi nghĩa điều đến cửa thành phụ cận, để phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Mà Triệu Tư Trạch thì đeo lên một đỉnh mũ sắt, cùng sử dụng mặt nạ che khuất mặt mình. Mặc dù nói, Triệu Tư Trạch trước đó cũng không có tại vương quốc quân trước mặt hiện lộ qua chính mình. Nhưng là, Triệu Tư Trạch tin tưởng, vương quốc quân mấy tháng này thời gian, không có khả năng chỉ tập kết 3 vạn người, mặt khác tình báo cái gì đều không thu thập. Mặc dù không rõ ràng mình tại vương quốc quân nơi đó đến cùng có địa vị như thế nào, nhưng là, Triệu Tư Trạch không dám đánh cược. Hắn sợ vương quốc quân phương diện rõ ràng thân phận của mình. Một khi vương quốc quân thật biết mình thân phận, gặp lại chính mình xuất chiến thời điểm, vương quốc quân tên kia kỵ sĩ Bạch Ngân khẳng định sẽ toàn lực ứng phó. Cái này không phù hợp Triệu Tư Trạch dự định giả heo ăn thịt hổ ý nghĩ, cho nên che khuất khuôn mặt là nhất định. Mang thép tốt nón trụ về sau, bạ đại thành cửa thành mở ra. Atin lúc đầu coi là bạ đại thành người phản kháng sẽ không ra chiến. Dù sao Atin chính mình là một tên kỵ sĩ Bạch Ngân. Mặc dù nói Atin chỉ là kỵ sĩ Bạch Ngân bên trong yếu nhược, nhưng là kỵ sĩ Bạch Ngân coi như yếu hơn nữa đó cũng là kỵ sĩ Bạch Ngân. So với thanh đồng kỵ sĩ Bạch Ngân đã có thể cho đấu khí bao trùm tại trên thân thể, từ đó tăng cường sức chống cự. Mà bạ đại thành quân phản kháng mũi tên cố nhiên uy lực to lớn, nhưng là lúc này Atin khoảng cách bạ đại thành khoảng chừng 100 mét. Trên khoảng cách này, Atin tự tin, liền xem như bạ đại thành dùng loại kia uy lực to lớn mũi tên xạ kích chính mình, lấy chính mình kỵ sĩ Bạch Ngân thực lực cũng có thể cam đoan an toàn của mình. Cho nên tại Atin xem ra, chính mình đến bạ đại thành bên dưới khiêu chiến, những người phản kháng chắc chắn sẽ không xuất chiến. Dù sao người phản kháng đều là một đám không có thực lực gì người bình thường. Nếu không phải là bởi vì vũ khí trang bị tinh lương sớm đã bị tiêu diệt, ngay tại Atin quyết định lại hô hai cuốn họp liền trở về thời điểm, bạ đại thành cửa thành thế mà mở ra một tên mang theo một đỉnh mang mặt nạ mũ sắt, bên hông treo một thành vũ khí nam nhân đi ra. A, cái này bạ đại thành người phản kháng lại dám phái người xuất chiến. Khi nhìn rõ Sở Triệu Tư Trạch cách ăn mặc về sau, Atin đầu tiên là đem chính mình áo giáp thời ra, tiếp lấy Atin lại sửa sang lại một chút chính mình dung nhan dáng vẻ. Mặc dù nói bạ đại thành bên trong người phản kháng đều là sẽ không đấu khí ma pháp người bình thường, nhưng là làm một tên kỵ sĩ Bạch Ngân, Atin lấy kỵ sĩ đối chiến một tên người bình thường đã là chiếm đại tiện nghi. Nếu như mình mặc khôi giáp, đối phương lại là áo vải, thắng cũng sẽ bị mặt khác kỵ sĩ chế giễu, nếu như lại đối với đối phương biểu hiện tương đối ngạo mạn, như vậy có hại hình tượng của mình. Khi Atin nhìn thấy đối phương tại cách mình 50 mét địa phương đứng vững về sau, hai tay của hắn cầm kiếm, đem chuôi kiếm đứng ở ngực, lớn tiếng hét lên: "Ta chính là kỵ sĩ Bạch Ngân Atin." Triệu Tư chẳng biết, đây là báo danh, xem như đơn đấu một quy củ, đánh trước đó, song phương muốn lẫn nhau báo một chút danh tự. "Ta chính là ngoài vòng pháp luật cường độ Trương Tam." Triệu Tư Trạch tự nhiên không có khả năng báo chính mình tên thật, thế là liền lựa chọn một vị phi thường cường đại danh tự, Trương Tam. Dù sao Trương Tam phạm vào nhiều như vậy tội cũng chưa chết thành, đủ để gặp Trương Tam cường hãn. Atin gặp Triệu Tư Trạch báo danh xong chữ, tiếp lấy liền sắn một cái kiếm hoa. "Ta ra chiêu." Nói xong, Atin liền giơ kiếm xông tới. Nhìn thấy xông tới Atin, Triệu Tư Trạch lập tức rút ra bên hông mình trường đao. Atin trông thấy Triệu Tư Trạch rút đao, lộ ra một cái khinh miệt dáng tươi cười. Atin đem chính mình đấu khí quán thâu tiến bảo kiếm của mình bên trong. Tại đại lượng đấu khí quán thâu bên dưới, Atin bảo kiếm phát ra mông lung mạch quang. Là một tên kỵ sĩ Bạch Ngân, Atin tự nhiên có thể cảm nhận được, Triệu Tư Trạch là một tên không có bất kỳ cái gì đấu khí người. Mà một tên không có đấu khí người bình thường, dù là nó trời sinh thần lực, vũ khí tinh lương, tại ạt tỉnh xem ra, chính mình cái kia tràn ngập đấu khí một kiếm, nhất định có thể chặt đứt đối phương vũ khí, sau đó thuận thế chém giết đối phương. Ạt tỉnh làm vương quốc quân phương diện phái ra khiêu chiến nhân viên, đương nhiên sẽ không chơi cái gì trò chơi mèo vờn chuột, dù là đối phương chỉ là một tên người bình thường, ạt tỉnh ý nguyên quyết định, một kích chém giết đối phương. Dù sao, mình tại bã đại thành bên dưới ngốc quá lâu, sẽ rất nguy hiểm, ạt tỉnh cũng không phải không muốn mạng người. Nhìn xem ạt tỉnh giơ kiếm nhanh chóng hướng về tới, Triệu Tư Trạch trực tiếp buông lỏng ra chính mình trường đao. Nhìn xem Triệu Tư Trạch đột nhiên bước bỏ đao, ạt tỉnh trong lòng giật mình. Ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía rơi xuống trường đao. Mà tại ạt tỉnh nhìn về phía rơi xuống đất trường đao lúc, Triệu Tư Trạch thì thuận thế từ hệ thống trong không gian, lấy ra một thanh lôi minh đốn súng lục cổ quay dị mịn tổng M1858. Sau đó đối với ạt tỉnh nói ra: "Đại nhân, thời đại thay đổi." Tiếp lấy, Triệu Tư Trạch một tay bóc cỏ, một tay kích thích cho đánh. Bình, 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 bình. Triệu Tư Trạch một hơi đem súng lục ổ quay dị mịn tổng M1858 bên trong 6 phát đạn toàn đánh ra ngoài. Tại bắn xong một cây thương về sau, Triệu Tư Trạch lập tức lại đổi một cây thương. Bởi vì Triệu Tư Trạch cùng ạt tỉnh khoảng cách rất gần, Triệu Tư Trạch tại hai người cách xa nhau 10 mét thời điểm nổ súng, 6 phát đạn toàn bộ danh tự ạt tỉnh ngực. ạt tỉnh nhìn xem bộ ngực mình 6 cái huyết động, cảm giác khí lực toàn thân đang nhanh chóng trôi qua. Hắn nhìn về phía Triệu Tư Trạch, một bên thổ huyết, một bên gian nan hỏi một vấn đề. Cái này, đây là thập. À đây là Esdut kiểu Mỹ. ạt tỉnh lập tức mở to hai mắt nhìn, mà khác hắn muốn hỏi cũng không phải là đây là chiêu số gì, mà là muốn hỏi Triệu Tư Trạch trên tay là vũ khí gì. Vậy biết, chính mình vấn đề vừa mới nói phân nửa, liền bị Triệu Tư Trạch đánh gãy. Muốn tiếp tục mở miệng lúc, đã tới đã không kịp. 6 phát đạn chỉ đã mang đi ạt tỉnh sinh mệnh. Đốt, có thể chọn nhiệm vụ hoàn thành, pháo phở làn dơ dễ đã giải tỏa, có thể tùy thời do binh công xưởng tiến hành sinh sản. Tại ạt tỉnh ngã xuống đất bỏ mình về sau, Triệu Tư Trạch cũng nghe đến có thể chọn nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Thế là Triệu Tư Trạch đội vàng nhặt lên chính mình vừa mới ném trên mặt đất súng lục cổ quay dị mình tổng M1858, quay người liền hướng bạ đại thành chạy. Bước đã gần xong, đúng đúng thời điểm quả quyết đi. Mặc dù nói vương quốc quân khoảng cách bạ đại thành khoảng chừng 10 dặm, nhưng là Triệu Tư Trạch hay là tiếp mệnh. Nếu như lần này không phải hệ thống nhiệm vụ ban thưởng quá mê người, Triệu Tư Trạch mới sẽ không rời đi bạ đại thành đâu. A, thắng, chúng ta thắng. Ha ha ha, thủ lĩnh lại có thể đánh giết một tên kỵ sĩ bạch ngân. Đâu chỉ a, căn bản chính là miểu sát có được hay không? A tỉn tử vong để quân khởi nghĩa bên này si khí đại trấn. Chương 48 chờ đợi ạn phật nghe bạ đại thành bên dưới vang lên tiếng súng. Rốt cuộc xác định một việc, đó chính là bạ đại thành người phản kháng là thật có đông đại lục quốc gia kia có quan hệ. Bởi vì ạn phật từng tại ma pháp đế quốc lúc sinh sống, biết rõ đông đại lục quốc gia kia có thể chống lại ma pháp đế quốc quân đội, dựa vào là chính là một loại nhìn qua không có lực sát thương, nhưng lại so cùng tiễn càng mạnh kỳ quái hình ống vũ khí. Cùng một loại khác có thể phát ra to lớn thanh âm, sinh ra đại lượng sương mù, có thể đem số cân, thậm chí mười mấy cân thiết cầu phát xạ đến vài dặm bên ngoài vũ khí. Mặc dù nói, ản thật cũng không có trông thấy Triệu Tư Trạch súng lục cổ quay dị mịn tổng M1858. Nhưng là, súng lục cổ quay dị mịn tổng M1858 phát ra tiếng súng, là ản thật đời này cũng sẽ không lãng quên tồn tại. Chuyên lệnh xuống, để quân quý tộc cùng vương quốc quân khởi xướng tiến công. Là, nếu xác thực, bạn đã thành xác thực cùng đông lục quốc gia kia có quan hệ. Như vậy, sau đó chính là chính thức tiến công. Ném thạch cơ chuẩn bị, cung thủ tiến lên. Chuẩn bị chiến đấu. Ném thạch cơ chuẩn bị, cung thủ tiến lên. Chuẩn bị chiến đấu. Theo án phân dự tiên mệnh ra lệnh đạn, vương quốc quân rốt cục bắt đầu hành động. Thủ lĩnh, vương quốc quân bắt đầu hành động. Triệu Tư Trạch vừa mới trở lại bạ đại thành, liền nghe được trên tường thành quân khởi nghĩa hô to âm thanh. Đừng hốt hoảng, dựa theo kế hoạch thủ vệ. Tu cục ô theo tiếng kèn băng lên, vương quốc quân đẩy mấy chục chiếc thuẫn xe, bắt đầu tới gần bạ đại thành. Trên tường thành quân khởi nghĩa thì bắt đầu sử dụng tên nỏ tiến hành công kích. Nhưng là, vương quốc quân chế tạo những này thuẫn xe mặc dù thô ráp, nhưng là đều là sử dụng dày đặc đầu gỗ chế tạo mà thành, cho dù là thần tí nọ phát xạ tên nọ đều không thể xuyên qua. Mà vương quốc quân đẩy những này thuẫn xe tại chống đỡ gần đến bạ đại thành 80 mét địa phương về sau, liền đình chỉ tiến lên. Tiếp lấy, một nhóm cung thủ dựa vào thuẫn xe điểm hộ, cùng trên tường thành quân khởi nghĩa nội thủ tiến hành đối xạ, lấy áp chế trên tường thành quân khởi nghĩa nhân viên. Vương quốc quân một bên tiến hành hỏa lực áp chế, còn vừa đang không ngừng dùng dày đặc một thuẫn tạo thành công sự che chắn, để cho càng nhiều cung thủ tới gần bạ đại thành. Một phen nỗ lực dưới, vượt qua 300 tên vương quốc cung thủ chống đỡ tới gần bạ đại thành bên dưới, bắt đầu sử dụng cung tiễn cùng quân khởi nghĩa lẫn nhau xạ kích. Ngay sau đó, số lớn vương quốc quân quáng bùn đất bắt đầu tới gần bạ đại thành sông hộ thành. Những người này không có khôi giáp, chỉ có một mặt giản dị một thuẫn, hay là loại kia che không được toàn thân kiên tròn. Những người này kỳ thật chính là vương quốc quân bên trong lâm thời triệu tập dân binh. Những người này vũ khí trang bị kỳ kém, sức chiến đấu thì càng là có thể nói không có. Cho nên, ản thật liền để bọn hắn tiến hành lấp hào hành động. Vì để cho những dân binh này cam tâm tình nguyện tham dự lấp hào hành động, ản thật chẳng những cấp ra đầy đủ đồ ăn, còn xưa nay chưa thấy để dân binh uống đến canh thịt. Còn hứa hẹn, chỉ cần có người có thể liên tục hoàn thành 20 lần phụ đất lấp hào nhiệm vụ, như vậy liền có thể miễn trừ năm nay lương thực thuế má. Tại sung túc đồ ăn cùng canh thịt, còn có miễn trừ năm nay lương thực thuế má ra chỉ bên dưới, 15,000 dân binh phát huy trọn vẹn lực lượng của bọn hắn, từng cái quăng bùn đất, dơ một thuẫn, bắt đầu tiến hành lấp hào. Kỳ thật các dân binh không biết, giảm miễn lương thực thuế má mục tiêu này, cơ hồ không có người có thể làm được. cũng không phải là nói các dân binh không cách nào tại bạ đất thành mũi tên công kích đến, hoàn thành 20 lần phụ đất lấp hào nhiệm vụ, mà là bởi vì 20 lần phụ đất lấp hào nhiệm vụ, căn bản không có nhiều như vậy cơ hội. Dân binh con phụ bùn đất ước chừng có nặng 20 cân. Hạn tư đoán chừng, lấp hào nhiệm vụ nhiều nhất bỏ ra 5000 người thương vong. Cũng coi như nói, vương quốc quân tối thiểu nhất có 1 vạn người có thể dùng đến tiến hành phụ đất lấp hào. Mà 1 vạn người, 20 lần, chính là trọn vẹn 40 triệu cân bùn đất. 1 mét khối bùn đất, trọng lượng ước chừng tại hơn 5000 cân. Mà bạ đất thành sông hộ thành chỉ có rộng 5 mét 2 mét sâu. Nói cách khác, nếu như muốn tại trên sông hộ thành mặt lấp ra một lỗ hổng, 1 vạn người tiến hành 20 lần phụ đất lấp hào, đầy đủ lấp ra một đạo rộng 70 mét lỗ hổng. Nhưng là trên thực tế, lỗ hổng chiều dài là vượt qua 70 mét. Nhưng là vương quốc quân căn bản không cần rộng 70 mét độ lỗ hổng. Vương quốc quân hết thảy có 5 tòa công thành tháp, mỗi tòa công thành tháp rộng 5 mét, một cái 10 mét lỗ hổng như vậy đủ rồi. Nói cách khác, 15,000 dân binh chỉ cần lấp ra 50 mét lỗ hổng là có thể. 70 mét căn bản không cần đến. Cho nên nói, ản thơ dự tứ ngay từ đầu liền không có dự định đem các dân binh thuế má giảm miễn rơi. Phải biết, giảm miễn 15,000 dân binh thuế má, tối thiểu tương đương với giảm bớt 10,000 hộ lương thực thuế má a toàn bộ Nam Cảnh, đăng ký Tây Lục người hộ khẩu bất quá hơn 3 vạn mà thôi. Thiếu đi 1/3 lương thực thuế má, năm nay Nam Cảnh còn qua bất quá. Cho nên nói, ản thơ dự tử vừa mới bắt đầu chính là đang vẽ bánh nướng. Bất quá, tiến hành lấp hào dân binh cũng không biết. Bọn hắn còn ngây thơ cho là, chính mình chỉ cần hoàn thành 20 lần phụ đất lấp hào, liền có thể giảm miễn năm nay lương thực thuế má. Thủ lĩnh, vương quốc quân ngay tại lấp hào, chúng ta muốn hay không dùng tới một chút những vũ khí khác à? Lúc này, trên tường thành quân khởi nghĩa chỉ là đang sử dụng tên nọ công kích ngoài thành vương quốc quân, mà lại chủ yếu đối tượng công kích hay là vương quốc quân cung thủ. Không cần, để mọi người tiếp tục bắn giết vương quốc quân cung thủ, những cái kia lấp sông hộ thành dân binh, không cần để ý. Là, Triệu Tư Trạch rất rõ ràng, quân khởi nghĩa không cách nào ngăn cản vương quốc quân lấp chắn sông hộ thành, bởi vì hỏa lực không đủ. Tường thành mặc dù là quân khởi nghĩa cung cấp một cái hết sức an toàn chuyển vận bình đài, nhưng là tường thành độ rộng có hạn, không cách nào giống ngoài thành một dạng. Như thế nào một cái địa điểm đều có thể làm công kích địa vị. Lại thêm vào, quân khởi nghĩa sử dụng chính là tên nỏ, xạ tốc vốn là không để cho vương quốc quân cung thủ nhanh. Cho nên, lại phải áp chế vương quốc cung thủ, lại phải bắn giết dân binh, thực sự có một ít phân thân thiếu phương pháp. Cho nên Triệu Tư Trạch ý nghĩ là tập trung tinh lực đối phó một bộ phận vương quốc quân. Mà Triệu Tư Trạch tại vương quốc cung thủ cùng dân binh ở giữa, lựa chọn cung thủ. Cung thủ là một chi quân đội ở trong tinh nhuệ binh chủng, số lượng là có hạn. Đoán chừng Triệu Tư Trạch hàng xóm, vương quốc quân bên trong cung thủ số lượng cũng không có quá nhiều. Vương quốc quân trung ương, cung thủ tỷ lệ ước chừng là tổng số người 1/6, mà quý tộc tư quân cung thủ tỷ lệ thì thấp hơn, không sai biệt lắm tại 1/8 trở lên. Về phần dân binh, trừ bản thân là thợ săn loại tồn tại này bên ngoài, tuyệt đại đa số dân binh căn bản là không có cách chính xác sử dụng cung tiễn. Cho nên, quân khởi nghĩa đoán chừng 30,000 vương quốc quân bên trong, cung thủ số lượng ước chừng tại khoảng 1500 người. Mà khởi nghĩa quân bên này, mặc dù tổng số người so vương quốc quân thiếu, nhưng là 2500 trước kia Phi Phượng Sơn quân khởi nghĩa, trên cơ bản người đều sẽ thao tác tên nỏ. Mặt khác, 2500 người thì sẽ sử dụng súng hỏa mai. Cho nên, quân khởi nghĩa tấn công từ xa nhân số, kỳ thật so vương quốc quân càng nhiều. Cái này còn không có đem quân khởi nghĩa những cái kia cỡ lớn đã kích khí giới tính cả. Nếu như tính luôn ném thạch cơ, máy bắn tên, hoàn khẩu súng nhóm vũ khí, quân khởi nghĩa viên trình hỏa lực càng thêm kinh người. Mà sở dĩ trước mắt không có thể hiện đi ra, hoàn toàn là bởi vì Triệu Tư Trạch giấu nghề. Triệu Tư Trạch rõ ràng muốn dùng để vương quốc quân lui binh, chính mình không đơn giản muốn giữ vững bạ đại thành, còn có đem vương quốc quân đánh đau. Mà đánh đau vương quốc quân biện pháp tốt nhất thì là để vương quốc quân tinh nhuệ bộ đội tổn thất nặng nề. 30,000 vương quốc quân bên trong, chân chính có thể xưng tinh nhuệ sẽ không vượt qua 4000 người. Mà cung thủ chính là trong đó bộ đội tinh nhuệ. Cho nên, Triệu Tư Trạch đang đợi các loại vương quốc quân tinh nhuệ bộ đội lộ diện. Về phần những dân binh kia, không có bộ đội tinh nhuệ áp trận, những dân binh kia dễ giải quyết rất. Chương 49 hấp dẫn ngoài thành vương quốc quân cung thủ mặc dù tại trên nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng là tại cùng quân khởi nghĩa trong khi giao chiến, vương quốc quân cung thủ lại tổn thất không nhỏ. Mặc dù nói vương quốc quân là cung thủ bọn họ cung cấp điểm hộ, nhưng là cung thủ nếu như muốn chính xác đả kích trên tường thành quân khởi nghĩa, nhất định phải đem nửa người trên lộ ra, dạng này mới thuận tiện thao tác cung tiễn chính xác xạ kích trên tường thành quân khởi nghĩa. Nhưng vấn đề là một khi đem nửa người trên lộ ra, như vậy tự nhiên thụ đả kích diện tích liền bị lớn, mà trên tường thành quân khởi nghĩa thì không giống mới. Nọ loại vũ khí này trừ đối với người sử dụng yêu cầu tương đối thấp bên ngoài, còn có thể tại xạ kích lúc làm người thao tác bại lộ bộ vị càng thêm thiếu. Dù sao nọ là hướng ngang xạ kích, mà cung là dọc thao tác. Ngoài ra quân khởi nghĩa nhân viên người người phối lưu thiết giáp giống nô thủ, mặc dù chỉ có giáp nửa người, nhưng là giáp nửa người năng lực phòng ngự xuất sắc, ngoài thành vương quốc đồng thủ liền xem như khoảng cách gần xạ kích đều không nhất định có thể bắn thủng quân khởi nghĩa nô thủ áo giáp, huống chi khoảng cách song phương 80-90 mét. Trên khoảng cách này chỉ cần mũi tên không có trúng mục tiêu bộ mặt loại này bộ vị yếu hại, căn bản là không có cách đối với quân khởi nghĩa nhân viên tạo thành sát thương. Cho nên vương quốc đồng thủ tại nhân số hỏa lực đều chiếm ưu tình huống dưới, bỏ ra tổn thất lại càng nhiều. Mà lại vương quốc quân cung thủ còn nhất định phải tiến hành thay phiên tác chiến, bởi vì bắn tên là một kiện phi thường tiêu hao thể lực sống, một tên hợp cách cung thủ có thể liên tục bắn 10 mũi tên cũng không tệ rồi. Cho nên nói như vậy,
Vương quốc quân cung thủ sẽ không để cho xạ tốc quá nhanh, bởi vì xạ tốc quá nhanh lời nói, cung thủ rất nhanh liền sẽ đánh mất sức chiến đấu. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, Vương quốc quân cung thủ sẽ bảo trì một cái tốc độ cũng không nhanh, tiến hành bắn tên, tỉ như nói, 1 phút đồng hồ một tiễn, dạng này có thể cho ngón tay đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, lấy kéo dài cung thủ lúc tác chiến ở giữa. Nhưng là, bởi vì quân khởi nghĩa nhân viên có được tinh lương áo giáp, Vương quốc lủng thủ tạo thành sát thương cực kỳ có hạn. Rất nhiều quân khởi nghĩa nhân viên đỉnh lấy Vương quốc lủng thủ mũi tên, tiến hành thời gian dài nhắm chuẩn xạ kích. Ngược lại để Vương quốc quân bên này cung thủ tổn thất không nhỏ. Dưới loại tình huống này, Vương quốc quân cung thủ thường thường sẽ hy vọng thông qua tăng tốc xạ tốc tới áp chế trên tường thành quân khởi nghĩa. Nhưng là, trên thực tế tới nói, tăng tốc xạ tốc chỉ là để quân khởi nghĩa hơi bất phóng túng đi một chút mà thôi. Ngược lại là Vương quốc lủng thủ xạ kích tốc độ cao, dẫn đến cung thủ rất nhanh liền tiến vào không cách nào tác chiến tình huống, chỉ có thể cùng mặt khác cung thủ tiến hành thay phiên. Mà khởi nghĩa quân thường thường sẽ thừa dịp Vương quốc lủng thủ thay phiên thời điểm, hung hăng đả kích một phen Vương quốc lủng thủ. Song phương cứ như vậy, người tới ta đi lôi kéo hơn một giờ. Mà trải qua hơn một giờ viễn trình hỏa lực giao chiến, Vương quốc quân bên này cung thủ bỏ ra gần 200 người đại giới. Mà khởi nghĩa quân bên này, ngay cả 10 người đều không có. Người phái đi ra sao? Về công tức đại nhân, người đã phái đi ra, đoán chừng 3 ngày về sau sẽ đến Vương đô. Tốt, ta đã biết. Hạn thật dự, tại xác định bã đất thành bên trong có phía đông đại lục quốc gia vũ khí về sau, lập tức liền phái người cưỡi khoái mã tiến về Vương đô, hướng quốc vương báo cáo chuyện này. Bởi vì, chỉ có Vương đô có được liên hệ ma pháp đế quốc phương thức. Mà nhìn xem bạ đại thành, Hàn Tử Dực luôn cảm giác trong thành người phản kháng giống như bố trí cái gì bấy dập một dạng. Công tước đại nhân, năm nơi lỗ hổng đã điền xong, công thành tháp có thể tiếp tục đi tới. Tốt, Taylor, ngươi lựa chọn bộ đội tinh nhuệ chuẩn bị trèo lên thành đi. Là, công tước đại nhân. Thủ lĩnh, Vương quốc quân công thành tháp động. Triệu Tư Trạch nhìn về phía ngoài thành, quả nhiên, năm tòa chờ đợi hồi lâu công thành tháp bắt đầu di động. Máy bắn tên chuẩn bị. Đối với như thế nào đối phó công thành tháp, quân khởi nghĩa cũng sớm đã có chuẩn bị. Quân khởi nghĩa dự định sử dụng 3 cung máy bắn tên, phát xạ mang theo có thuốc nổ tên nỏ, nổ nát Vương quốc quân công thành tháp. Hắc, mỗi một tòa công thành tháp phía sau là mấy chục tên ngay tại ra sức thôi động công thành tháp dân binh. Công thành trong tháp là số lớn cũng sớm đã mặc áo giáp, cầm binh khí mặc giáp binh sĩ. Một khi công thành tháp dựa vào tường thành, bọn hắn đem trước tiên dễ ra tại trên tường thành chiếm cứ một vùng, để cho càng nhiều Vương quốc quân nhân viên leo lên tường thành. Tại mỗi một tòa công thành tháp phía sau đều có một đầu đội ngũ thật dài. Đầu này đội ngũ là số lớn Vương quốc quân tinh nhuệ. Bọn hắn đem đi theo công thành tháp bộ đội đột kích phía sau trèo lên thành. Nhanh, lên dây cung. Trên tường thành quân khởi nghĩa ngay tại cho 3 cung máy bắn tên lên dây cung. Trải qua một phen cố gắng, mấy chục tên quân khởi nghĩa rốt cục hoàn thành lên dây cung nhiệm vụ. Sau đó, một mũi tên đám phía sau có một cái viên cầu tên nỏ để lên máy bắn tên. Trên viên cầu có một cây diêm quẹt. Ngay sau đó, quân khởi nghĩa bắt đầu nhắm chuẩn công thành tháp. Bắn tên. Mệnh lệnh được đưa ra, một tên quân khởi nghĩa đốt lên dây dẫn nổ. Sau đó, một tên quân khởi nghĩa giơ cao lên một thanh đại mục truy, hung hăng nện xuống. Hưu. Máy bắn tên bên trên tên nỏ lập tức được thả ra ngoài. Bành. Bởi vì công thành tháp khoảng cách tường thành không hơn 100 mét, 3 cung máy bắn tên phát huy nó uy lực to lớn. Làm bằng sắt to lớn đầu mũi tên lập tức liền quán xuyên mấy chục cm dày tấm ván gỗ, mà tên nỏ thế đi không giảm. Cả cùng tên nỏ hoàn thành quán xuyên một tầng tấm ván gỗ, tiếp lấy, tên nỏ trực tiếp bắn trúng một tên Vương quốc quân binh sĩ, tên lính kia bị tên nỏ trúng mục tiêu sau, trực tiếp bị phụt bay ra ngoài. To lớn tên nỏ vượt qua một nửa quán xuyên tên kia Vương quốc quân binh sĩ thân thể, bay lên thân thể đập ngã vài tên binh sĩ, còn dẫn đến hai tên binh sĩ rơi xuống công thành tháp, trực tiếp té chết. Một chi tên nỏ trực tiếp để công thành trong tháp Vương quốc quân binh sĩ người ngã ngửa đổ. Công thành trong tháp Vương quốc quân binh sĩ nhìn xem bị tên nỏ xuyên qua tấm ván gỗ, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Ngay tại công thành trong tháp binh sĩ may mắn chính mình không có bị tên nỏ trúng mục tiêu thời điểm, mặt khác 4 tòa công thành tháp lại liên tiếp phát sinh bạo tạc. Vang liên tục tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem mặt khác 4 tòa công thành tháp thượng bộ phá hủy. Vương quốc quân còn không có từ công thành tháp bị phá hủy trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm, bạ thành bên trong bay ra rất nhiều tảng đá. A đại lượng tảng đá đập tới. Mặc dù đại đa số rơi vào khoảng không, nhưng là phàm là lọt vào trong đám người tảng đá, thường thường đều tạo thành đại lượng sát thương. Bạ đại thành tảng đá vừa mới nện xong, ngay sau đó chính là một mảnh tiễn vũ đằng không mà lên. Dày đặc mũi tên giống như muốn đem bầu trời đều che đậy một dạng. Trong nháy mắt liền rơi xuống. Vừa mới bị tảng đá nện loạn đội hình Vương quốc quân lại lọt vào tiễn vũ đặc kích, trong nháy mắt tổn thất không nhỏ. Mà nương theo lấy tiễn vũ cùng một chỗ rơi xuống, còn có nhiều khóa thiết cầu. Những này thiết cầu uy lực so tảng đá mạnh hơn nhiều, mặc dù thiết cầu chỉ có cái bát nhiều như vậy, nhưng là có thể ngăn cản mũi tên tầm chắn, tại những này trước mặt thiết cầu không chịu nổi một kích. Mà lại, có một ít thiết cầu rơi xuống đất về sau, còn tốt quay cuồng, phàm là bị thiết cầu đụng phải, thường thường đều được gãy mất xương cốt. Bình. Ba đợt hỏa lực đả kích vừa mới kết thúc, bạ đại thành cầu treo thế mà buông xuống. Ngay sau đó, tại Vương quốc quân nhìn soi mói, bạ đại thành cửa thành từ từ mở ra. Lúc đầu, công thành tháp bị hủy, lại liên tục lọt vào ba đợt quân khởi nghĩa hỏa lực đả kích, Vương quốc quân là dự định rút lui. Nhưng là, hiện tại, bạ đại thành cửa thành lại mở ra. Trong chốc nhoáng này để Vương quốc quân cải biến chủ ý căn bản không có dưới người đạt mệnh lệnh, Vương quốc quân liền xông về mở rộng cửa thành. Lúc này, tại Vương quốc quân trong mắt, chỉ có mở rộng cửa thành. Chỉ cần bọn hắn có thể tràn vào cửa thành, liền có thể chiếm lĩnh bạ đại thành. Mà cửa thành mở rộng về sau, trong cổng to gò, là từng nhóm sắp xếp chỉnh tề quân khởi nghĩa nhân viên.
bọn hắn mỗi người đều có một chi đã hoàn thành lắp đạn súng hỏa mai. Nhìn xem xông tới Vương quốc quân, quân khởi nghĩa ba hàng đầu người giơ lên súng hỏa mai. Chương 50 Song Hỉ Lâm Môn, chương 50 Song Hỉ Lâm Môn nhìn xem cơ vũ khí, xông tới Vương quốc quân. Khi Vương quốc quân binh sĩ bước lên cầu treo thời điểm, thả, bành 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 trong nháy mắt, mấy chục chi súng hỏa mai cùng một chỗ tề sạc. Vừa mới xông lên cầu treo Vương quốc quân binh sĩ, trực tiếp bị đạn chỉ đánh trúng. Phía trước nhất mấy tên Vương quốc quân binh sĩ trực tiếp ngã xuống đất. Hoàn thành một đợt tề sạc quân khởi nghĩa nhân viên, cấp tốc triệt thoái phía sau. Mà nhường ra một lối đi quân khởi nghĩa nhân viên, sẽ tại phía sau bọn họ vũ khí lộ ra. Rõ ràng là ba chi do nhiều người thao tác đột hỏa thương. Bành bành bành. Ba chi đột hỏa pháo cùng một chỗ khai hỏa. Trong nháy mắt, đại lượng chứa ở đột hỏa thương bên trong hạt sắt, cục đá tại thuốc nổ hóa học lực lượng thôi thúc dưới, phun ra ngoài. Lít nha lít nhít hạt sắt, cục đá trong nháy mắt đem số lớn Vương quốc quân binh sĩ bao phủ. Mặc dù nói, đột hỏa pháo phát xạ hạt sắt, cục đá, không có súng hỏa mai phát xạ một phát đạn chỉ lực sát thương lớn, nhưng là bị hạt sắt cùng cục đá trúng mục tiêu Vương quốc quân binh sĩ y nguyên không dễ chịu. Bởi vì đột hỏa môn phát xạ hạt sắt cục đá phạm vi công kích quá rộng, có áo giáp hộ thân địa phương còn tốt một chút. Nhưng là giống bộ mặt loại này bại lộ bộ vị, trực tiếp bị dày đặc hạt sắt cùng cục đá đánh huyết nhục mơ hồ. Xông lên phía trước nhất Vương quốc quân binh sĩ, mặc dù cũng chỉ là thụ thương, nhưng là bị hạt sắt cục đá gây thương tích Vương quốc quân binh sĩ, thống khổ ngã trên mặt đất quay cuồng tiêu thảm. Ngay sau đó, trên tường thành đứng thẳng lên đại lượng quân khởi nghĩa nhân viên, bắt đầu sử dụng súng hỏa mai phát động công kích. Dày đặc đạn chỉ trực tiếp đem cầu treo biến thành một mảnh tử vong chi địa. Đồng thời, từng cái gói thuốc nổ bị ném thạch cơ đầu đi ra. Tại Vương quốc quân trong đám người khắp nơi bạo tạc, mà Vương quốc quân trước đó bởi vì bạ được thành cửa thành mở rộng, nhao nhao phóng tới cửa thành, số lớn Vương quốc quân binh sĩ chen chúc trùng một chỗ, dẫn đến đám người dày đặc, ném thạch cơ đưa lên gói thuốc nổ cố nhiên độ chính xác không đủ, nhưng là một khi có lọt vào trong đám người, cái kia sát thương hiệu quả đơn giản có thể xương của bố. Mặc dù nói binh công xưởng trước mắt chỉ có thể sinh sản thuốc súng đen, nhưng là lợi dụng ma thú tinh hạch sản xuất thuốc súng đen chất lượng phi thường tốt, căn cứ uy lực không đủ, số lượng đến đủ nguyên tắc, Triệu Tư Trạch để ném thạch cơ phát xạ gói thuốc nổ trọng lượng thường thường vượt qua 50 cân. Trong đó có 20 cân thuốc súng đen, mặt khác 30 cân thì là cục đá, đinh sắt những vật này. Tại thuốc nổ bạo tạc sinh ra lực lượng gia trì bên dưới, những cục đá này đinh sắt lực sát thương, một chút không thể so với súng hỏa mai phát xạ đạn chỉ kém. Rút lui, đều rút lui. Lúc này, Vương quốc quân cũng biết, bạ đã thành cửa thành mở rộng, cũng không phải là bọn hắn tiến công cơ hội tốt, mà là quân khởi nghĩa cho bọn hắn an bài giết chóc bây giờ. Vừa mới còn khí thế hùng hổ muốn giết tiến bạ đã thành cửa thành Vương quốc quân, cấp tốc bắt đầu rút lui. Bất quá cùng nói là rút lui, không bằng nói là tan tác. Gần ngàn Vương quốc quân binh sĩ, căn bản không có bất luận cái gì trừng pháp, liền hướng lui về. Quân khởi nghĩa đương nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội, trong lúc nhất thời, súng hỏa mai, hỏa cầu súng, tên nọ đồng loạt phát khởi công kích. Để Vương quốc quân lại lưu lại không ít thi thể. Đánh lui Vương quốc quân lần này tiến công, quân khởi nghĩa liền đóng lại cửa thành. Hàn Tư Dực nhìn xem chật vật chạy về tới tàn binh, cũng không có trách tội bọn hắn, ngược lại là để cho người ta hảo hảo trấn an. Dù sao, quân khởi nghĩa có vũ khí, quả thực là để Hàn Tư Dực mở con mắt. Tầm bắn xa uy lực lớn cũng nọ, có thể phát xạ cánh tay lớn như vậy tên nỏ máy bắn tên, ném thạch cơ, đã đại lượng Vương quốc quân căn bản không có thấy qua vũ khí mới. Những này đều để Hàn Phật biết, muốn đánh xuống bạ được thành là mười phần khó khăn. Hôm nay lần này tiến công, mặc dù tổn thất không lớn, Hàn Phật đoán chừng, tiến công Vương quốc quân tổng cộng tổn thất hẳn là cũng không có vượt qua 1000 người. Trong đó có 400 tả hữu nhân viên là tổn thất tại lớp hào thời điểm, nói cách khác, công thành tác chiến, thực tế tổn thất nhân viên không có vượt qua 600. Nhưng là, nhân viên tổn thất cố nhiên không lớn, nhưng đối với Vương quốc quân tới nói, chiến lược tổn thất cũng không nhỏ. Công thành tác chiến tổn thất 600 người, thế nhưng là Vương quốc quân bên trong bộ đội tinh nhuệ. Một chi quân đội, phần lớn người kỳ thật đều có thể xem như mò cá, chân chính quyết định một chi quân đội thắng bại, thường thường chỉ có số người cực ít. Đừng nhìn Vương quốc quân có 3 vạn người, nhưng là, cái này 3 vạn người bên trong, chân chính có thể cho Hàn Phật yên tâm sử dụng, sẽ không vượt qua 4000. Nếu như chiến sự thuận lợi, Vương quốc quân chiếm ưu thế, như vậy, Vương quốc quân 3 vạn người, tự nhiên là có thể có 3 vạn người sức chiến đấu. Nhưng nếu như chiến sự không thuận lợi như vậy 30,000 Vương quốc quân có thể biểu hiện ra sức chiến đấu, chỉ có thể có mấy ngàn. Mà trước đó tiến công, Hàn Phật điều động, hoàn toàn là 3 vạn người bên trong tinh nhuệ. Bởi vì Hàn Phật rõ ràng, công thành chiến là khó khăn nhất đánh một loại cầm. Mà đối với một tòa thành thị tiến công, trận chiến đầu tiên vĩnh viễn là mấu chốt nhất, bởi vì thứ nhất cầm có thể cầm xuống thành thị xác suất là cao nhất. Nếu như không cách nào tại trận chiến đầu tiên công hãm thành thị, như vậy sau đó, xác suất lớn liền sẽ biến thành phe tấn công không nguyện ý nhất gặp phải trường kỳ tác chiến. Khốn đốn tại kiên thành phía dưới, đối với bất luận cái gì một chi quân đội tới nói, đều là chí mạng. Bởi vì Hàn Phật biết, vì tiến công bạ đại thành, hắn đem nam cảnh tám thành trở lên lực lượng quân sự đều điều tập đứng lên. Mặc dù Hàn Phật tại xuất binh thời điểm đã tận khả năng phong tỏa tin tức, nhưng là 3 vạn người điều động, quy mô quá lớn, á nhân rất có thể có chỗ phát giác. Một khi á nhân xác định ra đồn binh lực chống rỗng, rất có thể sẽ đối với Vương quốc khởi xướng tiến công. Cho nên, Hàn Phật không có khả năng tại bạ đại thành vô kỳ hạn tiếp tục chờ đợi. Mà lại, Hàn Phật đã bắt đầu cân nhắc triệt binh. Bởi vì Hàn Phật phát hiện, bạ đại thành quân coi giữ vũ khí quá tốt rồi, công thành tháp còn không có tới gần tường thành, liền bị phá hủy. Không cách nào dùng công thành tháp tới gần tường thành, như vậy Vương quốc quân căn bản là không có cách leo lên tường thành, không lên được tường thành, Vương quốc quân coi như nhân số lại nhiều cũng là không tốt, cũng không thể khiêng một chút thang gỗ trèo tường đi. Dạng này là công không xuống bạ đại thành, coi như có thể trèo lên thành, đối với vương quốc quân tới nói, tổn thất cũng quá lớn. Một khi vương quốc quân tổn thất quá lớn, ý nguyên không cách nào phòng ngự ở Á Nhân. Huống chi, Ản Thật còn lo lắng, bà đại thành bên trong quân khởi nghĩa có được càng nhiều đông lục quốc gia vũ khí. Mà lại, Ản Thật xem ra, bà đại thành người phản kháng quá quỷ dị, chính mình vẫn là phải để ma pháp đế quốc người đến giải quyết đối phương. Dù sao người ta xem như thần tiên đánh nhau, chính mình cái này nhân vật dâu ria hay là để mở tốt. Chỉ là, chỉ có rút quân lời nói, đối với vương đô phương diện không tiện bàn giao a. Ngay tại Ản Thật xoắn suýt muốn hay không lúc rút lui, Triệu Tư Trạch cũng đã nhận được một tin tức tốt. Quân khởi nghĩa vừa mới đánh lui vương quốc quân tiến công, Triệu Tư Trạch liền nhận được hệ thống binh công xưởng gửi tới một tin tức. Nhỏ, cấp 2 binh công xưởng thành tựu nhiệm vụ, có được 10 vạn nhân khẩu đã hoàn thành. Triệu Tư Trạch tại biết tin tức này thời điểm, là có một ít mập bức. Quân khởi nghĩa mặc dù tại chiếm lĩnh bã được thành về sau, liền bắt đầu đại lượng tuyển nhận đông lục người, lấy ra tăng nhân số, mở rộng thực lực tại. Nhưng là, tại vương quốc quân vây quanh bã được thành trước đó, bã được thành tăng thêm phi phượng sơn đông lục người tổng số người chỉ có 70.000 tả hữu. Cách hệ thống thành tựu nhiệm vụ còn có 30.000 lỗ hổng. Triệu Tư Trạch có một ít nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đột nhiên chính mình người khống chế miệng liền vượt qua 100.000 phải biết, ngày hôm qua thời gian, Triệu Tư Trạch còn phát hiện, dưới trướng hắn người khống chế miệng chỉ có hơn 72.000. Mà bây giờ, Triệu Tư Trạch phát hiện, chính mình dưới trướng người khống chế miệng trực tiếp đột phá đến 106.000 nhiều người. Thoáng một cái tăng lên 34.000 người a, nhân số đột phá 100.000, đại biểu cho binh công xưởng có thể đem súng mồi lửa sản xuất ra. Mà súng mồi lửa một khi trang bị quân khởi nghĩa, liền đại biểu quân khởi nghĩa là có được đúng nghĩa hỏa thương. Trước đó súng hỏa mai, kỳ thật không tính là ý tứ chân chính bên trên hỏa thương. Chương 51 nấu cung bị đốt, mặc dù nói binh công xưởng đã có thể bắt đầu chế tạo súng mồi lửa, nhưng là vấn đề là, trước mắt mà nói, và đại thành quân khởi nghĩa căn bản là không có cách thu hoạch được súng mồi lửa, dù sao ngoài thành còn có hết mấy vạn vương quốc quân. Vương quốc quân mặc dù không cách nào đánh hạ bạ đại thành, nhưng là phong tỏa Phi Phượng Sơn cùng bạ đại thành ở giữa liên hệ vẫn là có thể. Mà Phi Phượng Sơn mặc dù còn có mấy ngàn quân coi giữ, nhưng là những nhân viên kia, nhiệm vụ trọng yếu hơn là thủ vệ Phi Phượng Sơn, lấy cam đoan binh công xưởng tuyệt đối an toàn. Mặc dù nói binh công xưởng không cách nào bị phá hủy, nhưng là nếu như Phi Phượng Sơn bị chiếm lĩnh, vũ khí trang bị nơi phát ra liền bị cắt đứt. Cho nên trước mắt đối với bạ đại thành quân khởi nghĩa tới nói, súng mồi lửa còn không cách nào nắm bắt tới tay, chỉ có thể tiếp lấy sử dụng súng hỏa mai cùng mặt khác hiện hữu vũ khí. Không xong, xảy ra chuyện, không xong. Đương 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 đang ngủ, Triệu Tư Trạch đột nhiên nghe được từng đợt dồn dập chiêng đồng âm thanh. Triệu Tư Trạch đứng dậy mở cửa, vừa mở cửa Triệu Tư Trạch liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp cách đó không xa bầu trời bị chiếu một mảnh hỏa hồng. Dù là không nhìn thấy, Triệu Tư Trạch cũng biết cháy rồi. Mà càng mấu chốt chính là lửa cháy địa phương, đối với quân khởi nghĩa tới nói quá trọng yếu, nơi đó là bạ được thành dùng để cất giữ vũ khí trang bị địa phương. Mặc dù nói chỉ là cất giữ lãnh binh khí địa phương, nhưng là trước mắt bạ đại thành lãnh binh khí y nguyên chiếm cứ lớn vô cùng tỷ lệ cùng tác dụng. Vừa nghĩ tới vũ khí nhà kho lửa cháy, Triệu Tư Trạch lập tức mặc xong quần áo đi lửa cháy địa phương. Khi Triệu Tư Trạch đi vào lửa cháy địa phương lúc, quân khởi nghĩa đã không chế được hỏa thế. Triệu Tư Trạch liếc mắt liền thấy đang chỉ huy quân khởi nghĩa cứu hỏa Lý Tuyết. Tình huống thế nào? Có người phóng hỏa? Người phóng hỏa bắt được sao? Người tuần tra bắt được 2 cái, giết 3 cái, chạy 2 cái. Tình huống thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá bởi vì phát hiện kịp lúc, phần lớn vũ khí vật tư không có bị tác động đến, bất quá tổn thất khẳng định là có. Chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm mà thôi. Công tước đại nhân, bạ đại thành bên trong cháy rồi. Bạ đại thành bên ngoài Ản Phật Dực đồng dạng biết được trong thành lửa cháy. Nhìn xem bạ đại thành bên trong ánh lửa, Ản Phật Dực phá lên cười. Ha 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 ha, tốt, quá tốt rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai toàn quân đổi thành. Bạ đại thành bên trong đại hỏa, đúng là Ản Phật Dực an bài. Khi biết bạ đại thành thất thủ về sau, quân khởi nghĩa bắt đầu quy mô lớn triệu tập đông lục người lúc, Ản Phật Dực cũng đã bắt đầu tiến hành an bài. Hắn thông qua thu mua, uy hiếp các loại phương thức, khống chế một nhóm đông lục người. Đồng thời, khiến cái này đông lục người gia nhập quân khởi nghĩa. Đương nhiên, Ản Phật Dực là không trông cậy vào những người này có thể tại chính mình tiến công bạ đại thành lúc mở cửa thành ra. Dù sao mình cứ việc khống chế một chút người, nhưng là nhân số kỳ thật không coi là nhiều. Cho nên, Ản Phật Dực yêu cầu là tại tình huống cho phép tình huống dưới, thiêu hủy bạ đại thành bên trong lương thực hoặc là một chút mấu chốt vật tư. Bởi vì Ản Phật Dực rõ ràng, nếu như không có lương thực hoặc là một chút mấu chốt vật tư, như vậy bạ đại thành người ở bên trong liền không có khả năng tiếp tục giữ vững bạ đại thành. Tổn thất nghiêm trọng đến mức nào? Quay đầu lĩnh, mặc dù chúng ta phát hiện kịp lúc, nhưng là hay là không nhỏ tổn thất. Chứa đựng tại kho vũ khí bên trong vũ tiễn bị đốt rủi vượt qua 50.000 chi. Nghe được tổn thất này, Triệu Tư Trạch thở dài một hơi. 50.000 chi vũ tiễn nhìn không ít, nhưng là đối với quân khởi nghĩa có vũ tiễn số lượng tới nói cũng không tính thường cần độc cốt. Vì ứng đối vương quốc quân tiến công, Triệu Tư Trạch để binh công xưởng sinh sản rộng lượng vũ tiễn. Trong mấy tháng này, binh công xưởng là quân khởi nghĩa sinh sản vượt qua 4 triệu chi vũ tiễn. Số lượng này vượt qua toàn bộ gỗ lô mạn vương quốc 1 năm vũ tiễn sản lượng, trong đó một nửa vũ tiễn lưu tại Phi Phượng Sơn làm Phi Phượng Sơn phòng giữ, mà đổi thành bên ngoài 2 triệu chi vũ tiễn thì bị vận chuyển đến bạ đại thành. Trước đó huấn luyện quân khởi nghĩa thời điểm tổn hao 200.000 chi vũ tiễn, trước đó tác chiến thì tiêu hao 20.000 vũ tiễn, cho nên bạ đại thành bên trong vũ tiễn dự trữ còn có hơn 1,7 triệu chi. Bị tiêu hủy 50.000 chi vũ tiễn, đối với quân khởi nghĩa tới nói, cũng không phải là cái gì tổn thất lớn. Thủ lĩnh, trừ Vũ Tiễn, còn có nghe báo cáo nhân viên ngữ khí, Triệu Tư Trạch trong lòng lộn bộ một chút. Nhìn xem bộ dáng, khẳng định còn có mặt khác tổn thất. Thủ lĩnh, trừ 50,000 chi Vũ Tiễn bị đốt bên ngoài, cất giữ trong kho hàng dây cùng nô cung, đều bị đốt rủi. Cái gì? Nghe được tin tức này, Triệu Tư Trạch cũng là giật nảy cả mình. Trong kho hàng nô cung cùng dây cung đều bị đốt rủi. Bởi vì nô cung bảo dưỡng điều kiện dù sao hà khắc, cho nên quân khởi nghĩa nô cung, trừ tại thi hành nhiệm vụ thời gian, sẽ do quân khởi nghĩa binh sĩ tùy thân mang theo bên ngoài, thời gian khác đều là cất giữ trong kho hàng. Mà bây giờ, nô cung bị đốt đi, cái này khiến quân khởi nghĩa gặp phải vô cùng nghiêm trọng tình huống. Bà đại thành quân khởi nghĩa có được nô cung 3,500 phó, tình huống bình thường tới nói, chỉ có 500 phó sẽ bị quân khởi nghĩa binh sĩ mang theo ở bên người. Còn lại 3000 phó thì là cất giữ trong kho hàng. Nhưng bây giờ, trong kho hàng 3000 phó nô cung bị tiêu hủy, liên đối dây cung cũng mất. Nay sẽ để quân khởi nghĩa đứng trước một vấn đề, hỏa lực không đủ. Dù sao, bà đại thành bên trong 5000 quân khởi nghĩa, có một nửa người là sử dụng nô cung. Thoáng một cái, liền giảm bớt 2000 nô cung tay, đối với hỏa lực mật độ hạ xuống không phải một chút điểm. Mặc dù nói, bà đại thành còn có vượt qua 6000 chi hỏa môn, nhưng vấn đề là, súng hỏa mai đạn dược số lượng không đủ. Đúng vậy, súng hỏa mai đạn dược số lượng không đủ, không phải nói thuốc nổ không đủ, mà là làm đạn đạn chỉ không đủ. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là bởi vì hiện giai đoạn súng hỏa mai tính năng chưa đủ tốt, còn không bằng nô cung đi vào dùng tốt. Cho nên, Triệu Tư Trạch mặc dù tại bản đài chữa bị đại lượng súng hỏa mai làm thay thế, nhưng là Triệu Tư Trạch một mực đem nô cung làm chủ yếu vũ khí tầm xa. Mà chi loại vật này, quân khởi nghĩa thông qua giao dịch lấy được số lượng hữu hiệu, cho nên Triệu Tư Trạch liền không có chuẩn bị đầy đủ đạn chỉ. Dù sao, từ đầu đến cuối, Triệu Tư Trạch một mực là định dùng nô cung làm viễn trình hỏa lực đến sử dụng, súng hỏa mai bất quá là một cái bổ sung mà thôi. Mà bây giờ, quân khởi nghĩa chỉ còn lại có 500 phó nô cung, mặc dù Phi Phượng Sơn còn có rất nhiều nô cung, nhưng là vận không đến a, coi như có thể vận tiến bạ đại thành. Về thời gian cũng không kịp. Phải làm sao mới ở đây, quân khởi nghĩa lúc đầu nhân số liền thiếu đi, khuyết thiếu viễn trình hỏa lực áp chế, căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản Vương quốc quân. Mà lại, đại hỏa không đơn giản đốt rủi nô cung, còn có dây cung. Phải biết, ba cung máy bắn tên dây cung hao tổn là phi thường nghiêm trọng. Tình huống hiện tại là, còn lại 500 phó nô cung mỗi phó nô cung, chỉ có quân khởi nghĩa mang theo người hai cùng dây cung. Viễn trình hỏa lực không đủ, dây cung không đủ, cái này có thể giải quyết như thế nào a? Chờ một chút, có lẽ còn có biện pháp. Triệu Tư Trạch đội vàng mang giấy bút tới, bắt đầu hội họa. Tiếp lấy hô lớn: "Người tới, lập tức hạ lệnh, triệu tập toàn thành nhân viên, gọt đầu gỗ." Hôm sau, gần 30,000 Vương quốc quân đều tập kết tại bạ đại thành đông. Hàn Tư rút ra bảo kiếm hô lớn: "Thê đội thứ nhất tiến công." Chỉ gặp 2000 Vương quốc quân, khiêng đơn sơ thang gỗ liền bắt đầu tiến công bạ đại thành. Hàn Tư lấy 2000 người làm một đội, phân phối ra 8 đội. Cái này 8 đội đem thay nhau tiến công bạ đại thành. Tiêu hao bạ đại thành nội thủ quân vũ khí trang bị cùng thể lực, mà còn lại 3000 người, đó là Hàn Tư dự bị bộ đội, đang dùng đến làm trên chiến trường giải quyết dứt khoát nơi mấu chốt. Mà căn cứ đêm qua chính mình lấy được tình báo, bạ đại thành tuyệt đại đa số nô cung đều bị tiêu hủy. Người phản kháng đã mất đi đại đa số viễn trình hỏa lực. Chương 52 súng hỏa mai bắn tên chương 52 súng hỏa mai bắn tên 2000 Vương quốc quân mới vừa tiến vào 200 mét phạm vi này, bạ đại thành bên trong liền bắn ra vũ tiễn. Bất quá trong thành phóng tới vũ tiễn cũng không dày đặc, tí tách tạo thành sát thương phi thường có hạn. Vương quốc quân một bên đỉnh lấy mũi tên, một bên khiêng thang gỗ bắt đầu tới gần bạ đại thành. Khi Vương quốc quân tiếp tục đi tới đến 150 mét lúc, liền nghe được bạ đại thành bên trong xuất hiện dày đặc súng hỏa mai tiếng xạ kích. Sau đó, Vương quốc quân liền nhìn thấy, đầy trời mưa tên lần nữa rơi xuống. Lần này mưa tên độ dày, so với hôm qua Vương quốc quân thời điểm tiến công còn muốn dày đặc. Đại lượng vũ tiễn rơi xuống, để Vương quốc quân trong nháy mắt dừng bước. Hàn Tư nhìn xem bạn đái bên trong bắn ra dày đặc mũi tên, bắt lấy bên người một tên đông lục người, trực tiếp đem bảo kiếm của mình gác ở trên cổ của hắn. Ngươi không phải nói đem đối phương kho vũ khí bên trong nô cung đều đốt đi sao? Toàn bộ bạ đại thành chỉ còn lại có mấy trăm phó nô cung, vậy cái này dày đặc mũi tên là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết ta. Hàn Tư trực tiếp một kiếm phá vỡ cổ của người nọ. Mặc dù không biết vì cái gì bạ đại thành mũi tên không có yếu bớt, nhưng là lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Hôm qua phái kỵ sĩ Bạch Ngân đi khiêu chiến, kết quả chết, phái quân đội tinh nhuệ mang theo khí giới công thành tiến công, kết quả khí giới công thành liên thành tường đều không có nương đến, bộ đội tinh nhuệ càng là tổn binh hao tướng bại trở về, đã đối với sĩ khí đã kích 10 phần nghiêm trọng. Hôm nay nếu như bởi vì đối phương mũi tên không giảm liền lựa chọn rút lui, như vậy bạ đại thành cũng đừng có đánh, bởi vì sĩ khí không có. Cho nên dù là bạ đại thành mũi tên không giảm, Hàn Tư cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến công. Tại Hàn Tư mệnh lệnh dưới, Vương quốc quân chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến công. Mà tại trải qua một đợt mưa tên về sau, bạ đại thành mũi tên biến thiếu đi. Thế là Vương quốc quân cấp tốc hành động. Rất nhanh, Vương quốc quân liền chống đỡ tới gần bạ đại thành. Vương quốc đủng thủ tại Tuấn Bài thủ điểm hộ bên dưới, bắt đầu áp chế trên tường thành quân khởi nghĩa. Mà mặt khác Vương quốc quân thì là dự định trước dùng tấm ván gỗ tại trên sông hộ thành tiệm mì ra con đường đi tới, sau đó lại đem thang gỗ bảy lên đi. Mà khi Vương quốc quân tới gần tường thành thời điểm, bạ đại thành trên tường thành vang lên lần nữa dày đặc tiếng súng. Theo tiếng súng cùng lúc xuất hiện còn có đại lượng vũ tiễn. Nhanh, 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 một đội phụ trách xạ kích, hai đội, ba đội phụ trách nhét vào thuốc nổ cùng vũ tiễn. Chỉ gặp bạ đại thành trên tường thành số lớn quân khởi nghĩa đang khẩn trương bận rộn. Quân khởi nghĩa binh sĩ đem thuốc nổ nhét vào tiến súng hỏa mai, sau đó lại đem một cái mộc tắc để vào súng hỏa mai, sau đó lại thả một chi vũ tiễn tiến vào súng hỏa mai. Cuối cùng, đem nhét vào tốt thuốc nổ cùng mũi tên súng hỏa mai, giao cho nhất tới gần lỗ châu mai quân khởi nghĩa. Mà tới gần lỗ châu mai quân khởi nghĩa, thì hai người một tổ, một người phụ trách dùng súng hỏa mai nhắm chuẩn dưới thành Vương quốc quân, một người khác phụ trách nhóm lửa súng hỏa mai nhóm lửa lỗ. Mà thuốc nổ bị nhen lửa về sau, thuốc nổ gas liền đem trang bị vũ tiễn đẩy đi ra. Nguyên lai, Triệu Tư Trạch nghĩ tới biện pháp, chính là dùng súng hỏa mai đến phát xạ mũi tên. Cách làm này tự nhiên là có nơi phát ra, tại Minh Triều lúc đầu, dùng thuốc nổ thôi động vũ tiễn, sát thương địch nhân là phi thường thường gặp phương pháp. Mà Triệu Tư Trạch thì là tham khảo phương pháp này. Mà Triệu Tư Trạch buổi tối hôm qua làm cho tất cả mọi người gọt đầu gỗ, thì là cam đoan vũ tiễn lực sát thương trọng yếu mấu chốt. Nếu như nói, trực tiếp đem vũ tiễn dùng súng hỏa mai phát xạ, không phải là không thể được. Nhưng là làm như vậy, mũi tên tầm bắn, uy lực đều sẽ giảm mất đi nhiều. Bởi vì súng hỏa mai nòng súng đường kính, viễn trình mũi tên đường kính trực tiếp dùng súng hỏa mai phát xạ vũ tiễn, đại lượng thuốc nổ gas sẽ từ khe hở chỗ tiết lộ ra ngoài. Cho nên, Triệu Tư Trạch liền để quân khởi nghĩa nhân viên làm ra số lớn mục tắc. Những này mục tắc cùng súng hỏa mai nòng súng không xê xích bao nhiêu. Tại phát xạ vũ tiễn thời điểm, đem mục tắc đặt ở thuốc nổ cùng mũi tên ở giữa. Khi thuốc nổ bị nhen lửa về sau, mục tắc có thể hữu hiệu phong tỏa ngăn cản đại lượng thuốc nổ gas, làm vũ tiễn chịu được lực đẩy càng lớn. Từ đó bắn càng xa, uy lực càng mạnh. Mặc dù nói, làm như vậy, làm súng hỏa mai có một ít không làm việc đàng hoàng, nhưng là, không có cách nào à, ai bảo quân khởi nghĩa có đạn chỉ số lượng không đủ. Mà có được đại lượng mũi tên quân khởi nghĩa, nô cung lại tổn thất nghiêm trọng tình huống dưới, chỉ có thể khai thác loại phương pháp này, lai sứ bạ để thành bên trong dư thừa mũi tên cùng súng hỏa mai vật tận kỳ dụng. Mà vì cam đoan hỏa lực tiếp tục tính, Triệu Tư Trạch để trên tường thành quân khởi nghĩa phân làm tổ 3. Tổ thứ nhất là chuyên môn xạ kích tổ, bình thường do tài bắn súng tốt nhất binh sĩ đảm nhiệm xạ kích nhân viên, chuyên môn xạ kích. Ngoài ra còn có một người phụ trách nhóm lửa thuốc nổ, hiệp trợ nổ súng, cũng sẽ đem xạ kích qua đi súng hỏa mai truyền lại cho những nhân viên khác, đồng thời sẽ hoàn thành phân phối trang bị súng hỏa mai lại đưa cho xạ kích thủ. Mà tổ thứ hai cùng tổ thứ ba thì là chuyên môn phụ trách phân phối trang bị thuốc nổ, mục tắc cùng vũ tiễn. Bọn hắn tại hoàn thành nhét vào về sau, sẽ đem súng hỏa mai giao cho tổ thứ nhất hiệp trợ nhân viên. Thông qua loại phương thức này, trên tường thành quân khởi nghĩa có thể tiến hành liên miên không dứt xạ kích. Mặc dù nói, dùng súng hỏa mai phát xạ vũ tiễn, tại độ chính xác phương diện không bằng nổ cung, nhưng là, sử dụng thuốc nổ làm động lực vũ tiễn, có một cái ưu thế là nổ cung không cách nào so sánh. Đó chính là uy lực. Thuốc nổ làm loại thứ nhất bị nhân loại hữu hiệu lợi dụng hóa học động năng, nó sở dĩ có thể lấy được nhân lực cung nỏ, chính là bởi vì nó có thể cung cấp năng lượng càng lớn. Do thuốc nổ thúc đẩy vũ tiễn, cố nhiên chính xác khiếm khuyết, nhưng là nó uy lực to lớn hữu hiệu đền bù khuyết điểm này. Thuốc nổ thúc đẩy vũ tiễn có thể nhẹ nhõm bắn thủng Vương quốc quân áo giáp, cho dù là người mặc tỏa tử giáp Vương quốc quân sĩ quan, đều không thể miễn dịch loại này mũi tên, chớ đừng nói chi là những cái kia không có khôi giáp dân binh. Mà lại, sử dụng súng hỏa mai phát xạ vũ tiễn công kích còn có một cái ưu thế, đó chính là tiết kiệm thể lực. Nô cung mặc dù so cung thủ chiến đấu dẻo dai, nhưng là so với sử dụng thuốc nổ phát xạ vũ tiễn, nô cung bền lâu chiến đặc tính lại chênh lệch một bước. Dù sao, nô cung muốn phát xạ mũi tên, tối thiểu đến cho trên cung nỏ dây đi. Mà trên cung nỏ dây cũng không phải một kiện dùng ít sức sự tình. Quân khởi nghĩa trang bị nô cung, kém nhất đều có 120 cân cung lực. Lần trước dây cũng phải tốn phí không ít khí lực. Mà sử dụng súng hỏa mai phát xạ vũ tiễn, tối thiểu so nô cung dùng ít sức không ít. Cũng liền thuốc nổ hơi khói có một ít sạc người. Tại quân khởi nghĩa vũ tiễn áp chế xuống, Vương quốc quân vẫn là đem thang gỗ đỡ đến bạ để thành trên tường thành. Bất quá, Vương quốc quân vừa mới lắp xong thang gỗ, trên thành quân khởi nghĩa liền trực tiếp ném tới thuốc nổ. Mặc dù nói, bạ để thành bên trong đạn chỉ số lượng không đủ, nhưng là, Triệu Tư Trạch rất rõ ràng, thuốc nổ uy lực. Cho nên không tiếc hao tốn đại lượng ma thú tinh hoạch, đổi đại lượng thuốc nổ. Bạ để thành bên trong thuốc nổ dự trữ, khoảng chừng hơn 5 vạn cân. Vương quốc quân đỡ bắn thang gỗ, lại ngay cả tường thành đều khó mà tới gần. Quân khởi nghĩa ngay cả nghĩ phụ đăng thành cơ hội đều không có cho Vương quốc quân. Một khi Vương quốc quân tới gần tường thành, phía trên liền ném một cái gói thuốc nổ xuống tới. Mặc dù gói thuốc nổ không lớn, nhưng là quân khởi nghĩa tại gói thuốc nổ bên ngoài bao khỏa đại lượng đá vụn, miếng sắt, tỷ lệ chí tử không lớn, nhưng là một khi bị tác động đến, cơ hội là 100% tụ thương. Bị đá vụn cùng miếng sắt đánh trúng, cũng không phải một cái vết thương nhỏ. Mà lại quân khởi nghĩa còn cần dây thừng trói chặt gói thuốc nổ, sau đó đem dùng dây thừng trói chặt gói thuốc nổ vung ra Vương quốc quân thang gỗ phía trên, để thuốc nổ bạo tạc sau phá hủy Vương quốc quân thang gỗ. Tại quân khởi nghĩa một loạt này chống cự bên dưới, Vương quốc quân đợt thứ nhất lần 2.000 người, tại bỏ ra 300 người tử thương sau, lựa chọn rút lui. Bất quá, Vương quốc quân đợt thứ nhất tiến công bộ đội vừa mới rút lui, đợt thứ hai liền phát khởi tiến công. Hàn Tư mặc dù không biết quân khởi nghĩa tổn thất đại lượng nô cung, nhưng là hắn lại phát hiện quân khởi nghĩa mũi tên lực sát thương trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho nên hắn giải quyết đánh xa luân chiến, cùng quân khởi nghĩa liều tiêu hao.